Chương 213, Chư Thần Lâm Điện, chương 213, Chư Thần Lâm Điện. Hách Lợi Phúc Tư ánh mắt phảng phất xuyên thấu thần điện, nhìn phía vô tận hư không. Tin tức đã để lộ, đông đảo thần hệ ánh mắt đều tập trung vào đó. Như Quang Minh Thần Quốc giờ phút này lựa chọn cưỡng ép độc chiếm cái này vạn pháp đạo thai, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn phát khó có thể tưởng tượng bắn ngược. Quang Minh Thần Quốc tuy mạnh, cũng tuyệt đối không thể đối kháng đến từ toàn bộ hoàn vũ, bởi vì tham lam mà liên hợp lại điên cuồng thế công. Đến lúc đó, không chỉ có không gánh nổi đạo thai, ngay cả thần quốc bản thân đều có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hứa hẹn, cẩn thủ. Một đạo mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng như cũng bình hòa ý niệm truyền ra. Chuyên dụ, lấy thần đình tên, mời chư thần nghị hội. Nói rõ vạn pháp đạo thai hiện thế, xin mời chư thần trăm ngày sau, Trung Lâm Quang Diệu Thánh Điện, nghị nó thuộc về. Đứng hầu một bên Thánh Quang Thiên Sứ thật sâu không lời, ngựa khí không gì sánh được cung kính. Là, cần tuân thần dụ. Hắn minh bạch, thần chủ làm ra lựa chọn, một trận chắc chắn quét sạch rất nhiều cường đại thần hệ phong ba to lớn, sắp xảy ra. Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư ý niệm giống như thủy triều thối lui, cái kia tràn ngập đại điện thuần túy quang minh cùng trí cao cảm giác tồn tại cũng chậm rãi thu liễm. Hắn thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất tại đại điện chủ vị phía trên, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng trong đại điện lưu lại phần kia uy nghiêm cùng nghiêm túc, lại thật lâu không tiêu tan. Trần Mặc buông xuống trong đôi mắt, hiện lên một tia mưu kế được như ý lãnh quang. Vạn pháp đạo thai, cái tên này ngược lại là chuẩn xác. Kế hoạch tiến triển thuận lợi. Con cá rốt cục muốn toàn bộ lên mạng bốn. Tiếp xuống trong ngày, Trần Mặc được an trí tại tòa kia quang chi thần điện trong thiên điện, nhận nghiêm mật bảo hộ giám thị. Mấy tên cao giai thiên sứ luân phiên phòng thủ, cường đại thánh quang kết giới bao phủ thiên điện mỗi một hẻo lánh, ngăn cách trong ngoài. Hắn biểu hiện được cực kỳ phối hợp cùng thuận theo, phần lớn thời gian đều có quắp tại ánh sáng lồng nơi hẻo lánh, ánh mắt trống rỗng, đối với hết thể trung quanh thờ ơ. Hắn thường xuyên lộ ra hỗn loạn phảng phất bởi vì quá độ kinh hãi cùng lực lượng mất khống chế mà tinh thần bại. Ngẫu nhiên vô ý thức tản mát ra tinh khiết pháp tắc ba động, để trông coi hắn các thiên sứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng càng thêm vững tin vạn pháp đạo thai thần dị. Mà tại cái này trong ngày ở giữa, do Quang Minh thần đỉnh phát ra thần dụ, lấy các loại phương thức truyền khắp rộng lớn hoàn vũ, đưa đạt mấy chục cái lớn nhỏ thần hệ. Vạn pháp đạo thai hiện thế, mời chư thần trăm ngày cùng bàn bạc cái này ngắn ngủi tin tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại thần minh trong vòng tròn nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỏa diễm thần quốc, lôi đình thần vực, thủy chi quốc gia, tự nhiên bí cảnh, kim loại vị diện, bóng ma xảo huyệt, vong linh quốc gia, đại địa hạch tâm, phong bạo chi nhãn, thậm chí một chút thiên môn như mộng cảnh, âm luật các loại thần hệ chủ thần đều nhận được mời. Mới đầu, cũng không phải là tất cả thần minh đều lập tức tin tưởng. Một chút cẩn thận hoặc đa nghi thần minh hoài nghi đây là Quang Minh thần quốc tỉ mỉ bày kế âm mưu, ý đồ dẫn quân vào cuộc, có thể là chuyển di ánh mắt. Nhưng khi quan hệ tương đối mật thiết thần hệ ở giữa lẫn nhau xác minh tin tức, cùng phái ra thám tử xác nhận Quang Minh thần quốc xác thực cầm tù lấy một cái có thể dẫn động tinh khiết pháp tắc ba động sinh vật hình người. Bọn hắn lo lắng mới bỏ đi, tùy theo mà đến, là các loại phức tạp khó tả tâm tư. Nóng bỏng tham lam, thận trọng tính toán, đối với kỳ ngộ khát vọng, đối với nguy hiểm ước định, cùng như thế nào tại bên dưới bước đánh cờ bên trong làm gốc phương tranh thủ lớn nhất lợi ích nghị sâu tính kỹ sáu. Trong ngày kỳ hạ, đảo mắt liền tới. Một ngày này, Quang Minh thần quốc trước nay chưa có náo nhiệt. Từng đạo tản ra bàng bạc thần uy, hình thái khác nhau thân ảnh, thông qua riêng phần mình phương thức, vượt qua vô tận hư không, giáng lâm quang diệu thánh điện. Có cỡi hỏa diễm chiến xa, quanh thân bao quanh vĩnh hằng liệt diễm hỏa diễm chi chủ hệ phệ tủ, hắn tính tình dữ dằn, đến một lần liền để đại điện nhiệt độ tiêu thăng. Ngay sau đó, là khống chế lấy lôi đỉnh, quanh minh mà tới lôi đỉnh chúa tể Zeus cũng không phải là hy tịch thần thoại vị kia, chỉ là danh hào cùng loại hắn ánh mắt như điện, tràn đầy bá khí cùng đối với mục tiêu trần trụi tham muốn giữ lấy. Nhu hòa màu xanh thẳm dòng nước, vô thanh vô tức kéo lên thủy thần thái tây tư, hắn lặng yên xuất hiện tại đại điện một bên, ưu nhã mà thâm thúy. Tràn ngập sinh cơ cùng tự nhiên vận luật ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, tự nhiên chi thần Tây Phàm Nạp Tư từ một gốc chống rồng sinh trưởng, trong nháy mắt nở hoa kết trái to lớn thần mục bên trong dạo bước đi ra. Toàn thân tản ra không gì không phá sắc bén phong mang kim loại chi chủ hạt phột nặng nề rơi xuống đất. Bóng ma chi vương ngựa ngươi lâm tư đánh cắp chi thần giống như một đạo ưu ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Nặng nề như núi đại địa chi mẫu che lấy đi lại trầm ổn. Phong bạo chi thần đã đã lật lôi cuốn lấy gió lốc mà đến. Mà gây nên Trần Mặc chú ý, là đạo kia ma khí ngập trời. Nó tê liệt thánh quang hàn rào. Huyết tinh cùng sát lục ý chí như là như thực chất đánh thẳng vào đại điện tường hòa. Một đạo nguy nga, bao phủ ở trong tối máu đỏ ánh sáng bên trong thân ảnh khủng bố, đạp trên do vô số kêu rên linh hồn lắc thành con đường, ngang nhiên giáng lâm. Chính là Vĩnh Tịch Ma Huyên chúa tể, sát lục ma chủ. Hắn đến, làm cho cả quang diệu thánh điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thánh quang cùng ma khí kịch liệt đối xứng, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Tất cả thần minh ánh mắt đều mang cảnh giác, chán ghét, thậm chí một tia ẩn tàng sợ hãi, tập trung tại vị này khách không mời mà đến trên thân. Ngay cả Hỏa Diễm chi chủ cùng Lôi Đình chúa tể đều thu liễm mấy phần tùy tiện. Nhiều vô số, lại có vượt qua mấy trăm vị thần minh bản thể hoặc cường đại hóa thân giáng lâm. Những này thần minh hình thái khác nhau, thần uy ngập trời, giữa lẫn nhau hoặc lạnh nhạt, hoặc cam thủ, hoặc dối trá địa hàn huyên, đem rộng lớn quang diệu thánh điện chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Các loại cường đại, xung đột, quỷ dị pháp tắc lĩnh vực lẫn nhau đè ép, va chạm, đem không gian đều quấy đến một mảnh hỗn độn bốn. Đại điện bố cục chẳng biết lúc nào phát sinh điều chỉnh. Trung ương là một cái cao hơn mặt đất bình đài hình tròn, bình đài chính giữa, Trần Mặc vẫn như cũ bị giam cầm ở cái kia tản ra nhu hòa vầng sáng thánh quang trong lồng giam, như là hàng triển lãm giống như để đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Mà bao quanh trung ương bình đài thì dâng lên một vòng từng cấp tăng cao, do tinh khiết thánh quang ngưng kết mà thành hoa lệ thần tọa, như là cổ La Mã hình khuyên đấu thú trường tinh phòng. Các vị thần minh căn cứ tự thân thực lực, thần hệ địa vị cùng đến nơi thứ tự trước sau, riêng phần mình ngồi xuống. Toàn bộ trang diện không giống như là cái gì trang nghiêm phòng nghị sự, ngược lại càng giống là một cái hình khuyên phòng đấu giá. mà ở vào trung tâm nhất, bị tất cả thần minh ánh mắt tập trung Trần Mặc, chính là cái kia sắp bị đấu giá tranh đoạt, độc nhất vô nhị, thương phẩm. Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư ngồi ở chủ vị trên cao, quanh thân quang mang ôn hòa mà uy nghiêm, hắn nhìn chung quanh ở đây chư thần, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh điện. Chư vị đáp ứng lời mời mà đến, Hách Lợi Phúc Tư cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hôm nay tổng hợp nơi này, chỉ vì thương nghị này vạn pháp đạo thai chi thuộc về. Nhìn chư vị có thể lấy Hoàn Vũ an bình làm trọng, bình tâm tĩnh khí, chung tìm một phương pháp thích đáng. Thoại âm rơi xuống, tất cả thần minh ánh mắt đều nhìn về phía chính giữa bình đài. Khu vực săn bắn đã bố trí xong, diễn viên đã vào chỗ. Cho hay, sắp mở màn. Mà ai mới là chân chính thợ săn, cũng còn chưa biết. Chương 214, phương pháp thích đáng, chương 214, phương pháp thích đáng. Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư bình thản mà thanh âm uy nghiêm tại rộng lớn quang diệu trong thánh điện quân quẩn, là trận này nhất định sẽ không bình tĩnh chư thần nghị hội kéo lên màn mở đầu. Hôm nay chúng ta tổng hợp quang diệu thánh điện, chỉ vì thương nghị trước mắt cố này vạn pháp đạo thai chi thuộc về cùng tương lai an bài. Thai này hiện thế, liên quan đến Hoàn Vũ pháp tắc cân bằng không nhỏ, nhìn chư vị có thể lấy lâu dài an bình làm trọng, tạm đặt tranh luận, bình tâm tĩnh khí, chung tìm một có thể vì đại đa số tiếp nhận phương pháp thích đáng. Nhưng mà, lần này ý đồ dẫn đạo trật tự lời dạo đầu vừa dứt, trong đại điện cái kia vi diệu cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Phương pháp thích đáng. Một đạo buông thả không bị trói buộc, như là kinh lôi nổ vang thanh âm dẫn đầu vang lên, vượt trên ngắn ngủi yên tĩnh. Chính là lôi đỉnh chúa tể Zeus, hắn quanh thân lôi quang bùng lên, không che giấu chút nào trong ánh mắt nóng rực cùng tham muốn giữ lấy. Như thế thiên địa kỳ trân, Hoàn Vũ duy nhất, há lại có thể sử dụng thương nghị hai chữ hời hợt quyết định. Theo ta thấy, từ xưa bảo vật, người có đức chiếm lấy, người có tài có được. Làm gì nói nhảm, so tài xem hư thực chính là. Cùng bạo lôi đỉnh pháp tắc theo hắn tâm tình chập chờn cơ hồ nếu không thụ khống chế tràn lan đi ra, dẫn tới lân cận mấy vị thuộc tính tương khắc hoặc yêu thích thanh tịnh thần minh có chút nhíu mày, toát ra một tia không vui. Dừng lại dừng lại. Hỏa diễm chi chủ hệ vẹt tụ tiếng như hồng trung, hỏa diễm không ngừng sôi trào. Vạn pháp đạo thai tên như ý nghĩa, ẩn chứa vạn pháp chi bí. Nó giá trị há lại bình thường kỳ vật nhưng so sánh, há có thể như là phàm tục vị diện bên trong tranh đoạt vàng bạc châu báu giống như, dựa vào man lực tranh đoạt định thuộc về. Vật này có lẽ liên quan đến chúng ta truy tìm pháp tắc cực hạn, thậm chí nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết chí cao cảnh giới chìa khóa. Há lại cho ngươi như vậy khinh nhẫn. Hắn lời nói điểm ra bộ phận thần minh suy nghĩ trong lòng, dẫn tới một chút thấp giọng phụ họa. Thủy thần thái tây tư thanh âm không linh vang lên. Hỏa thần nói không sai, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này vạn pháp đạo thai đến tột cùng có cỡ nào thần dị? Đã do ánh sáng thần bệ hạ ngài tạm quản vật này, chắc hẳn đã dò xét rõ ràng, sao không vì mọi người giải hoặc? Ánh mắt của nàng chuyển hướng Hách Lợi Phúc Tư, cũng hỏi tất cả thần minh vấn đề quan tâm nhất. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại ánh sáng thần, ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất đối với bốn bề chẳng thèm ngó tới ma chủ đều nhấc lên lực chú ý. Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn đảo qua chính giữa bình đài yếu ớt không chịu nổi Trần Mặc, chậm rãi nói: "Này vạn pháp đạo thai trải qua ta sơ bộ dò xét, kỳ huyền diệu chỗ, thật có kinh thiên động địa chi năng." Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thứ nhất, pháp tắc thân hỏa cùng hiển hóa. Đạo này thai trời sinh đường gần, đối với thế gian tuyệt đại đa số cơ sở chính là trí cao các loại pháp tắc, có được không thể tưởng tượng lực tương tác. Tại bên cạnh người tu hành, cảm ngộ pháp tắc, hiệu suất viễn siêu bình thường bế quan, giống như trực diện pháp tắc bản nguyên. Hắn hơi dừng lại, để cái này điểm thứ nhất tin tức bị tiêu hóa. Càng sâu thêm, nó thể nội tựa hồ có thể tự nhiên luân sinh, hiển hóa ra tinh khiết không gì sánh được pháp tắc ấn ký, thờ nhân xâm tưởng, giống như còn sống pháp tắc đồ phổ. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Nhất là những cái kia kẹt tại một loại nào đó pháp tắc bình cảnh vô số năm thần minh, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Trực tiếp quan sát, cảm ngộ tinh khiết pháp tắc ấn ký. Đây quả thực là gian lận. Mang ý nghĩa bọn hắn chỉ trệ không tiến tu vi, khả năng nhờ vào đó đột phá. Thứ hai, pháp tắc điều hòa cùng thai nén. Vạn pháp cũng không phải là cô lập. Đạo này thai càng chỗ thần kỳ, ở chỗ nó thể nội tựa hồ có thể hình thành một loại vi diệu cân bằng trật vực, khiến cho thuộc tính khác nhau, thậm chí tương khắc pháp tắc, ở tại ảnh hưởng dưới có thể cùng hài cùng tồn tại. Thậm chí, lẫn nhau đẩy mạnh, diễn sinh biến hóa mới. Đối với nghiên cứu hợp lại pháp tắc, thậm chí ý đồ dung hợp khác biệt quyền hành người, chính là vô thượng chí bảo. Ánh sáng thần thoại phong hơi đổi, ném ra một cái càng rung động phỏng đoán. Thậm chí có yếu ớt dấu hiệu cho thấy, trường kỳ ôn dưỡng, có thể dựng dục ra mới, không biết pháp tắc hình thức ban đầu. Thai nghén tân pháp tắc. Lần này ngay cả mấy vị nhất trầm tĩnh thần minh đều ngồi không yên. Sáng tạo pháp tắc, đó là trong truyền thuyết sáng thế chi thần, có được hỗn độn tịch vị thần minh mới có quyền năng. Cho dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đủ làm cho bất luận cái gì thần minh điên cuồng. Ý vị này đánh vỡ hiện hữu lực lượng cách cục, mở hoàn toàn mới thần hệ khả năng. Thứ ba, bản nguyên cộng minh cùng bổ ích. Đạo này thai sinh mệnh bản nguyên, tựa hồ cùng vũ trụ tầng dưới chót quy tắc có cực sâu liên hệ. Cùng thành lập liên hệ nào đó, có lẽ có thể chậm chạp tầm bổ ích tự thân thần cách bản nguyên, chỉ hoàn thậm chí nghịch chuyển thần cách suy bại chi tiết. Một điểm cuối cùng, như là trọng truy, đánh bại một chút cổ lão thần minh trong lòng. Thần cách cũng không phải là vĩnh hằng, cũng có suy bại kỳ hạn cùng đối ứng kiếp nạn. Cái này vạn pháp đạo thai càng hợp có thể liên quan đến vĩnh hằng chi bí. Ba đầu công hiệu, một đầu so một đầu rung động. Như vậy kỳ vật, nhất định phải nắm giữ tại ta phong bạo thần hệ trong tay. Phong bạo chi thần đại đã lật cơ hồ muốn kìm nén không được. Thử, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Một cái thanh âm lanh vang lên, chính là bóng ma chi vương Mã Nhĩ Chất Tư. Ánh sáng thần ngươi chỉ nói chỗ tốt, lại không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất. Như vậy thần dị đạo thai nếu theo chư vị suy nghĩ, thay phiên lĩnh hội, mượn đi sử dụng. Ai có thể cam đoan, tại trong quá trình lĩnh hội, đạo này thai bản thân sẽ không trưởng thành. Như nó pháp tắc cảm ngộ, thậm chí thực lực, tại bị sử dụng trong quá trình, vượt qua sử dụng nó thần minh. Đến lúc đó, là thần minh khống chế đạo thai, hay là đạo thai đạo khách thành chủ. chúng ta chẳng phải là đang vì mình bồi dưỡng một cái không cách nào khống chế quái vật. Mã Nhĩ Chát Tư lời nói, như là nước đá rội xuống, để cùng nhiệt bầu không khí vì đó ngưng tụ, rất nhiều thần minh lâm vào trầm tư. Một cái có được vô hạn tiềm lực trưởng thành cơ thể sống kỳ vật sử dụng nó phong hiểm xác thực cực cao. Bóng Ma Chi Vương lời nói, không phải không có lý tự nhiên chi thần Tây Phàm Nạp Tư chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo sầu lo, như nó trưởng thành mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Thật là như thế nào? Chẳng lẽ như vậy phong tồn không cần? Phung phí của trời. Có lẽ có thể tập hợp chúng thần chi lực, ký kết không thể làm trái thần trí cao khế, đối với nó trưởng thành tiến hành hạn chế, phong ấn bộ phận năng lực. Thần khế. Đối phó bực này liên quan đến bản nguyên kỳ vật, bình thường thần khế chưa chắc có hiệu. Mắt thấy tranh luận lại phải lâm vào cục diện bế tắc, một mực trầm mặc sát lục ma chủ Cắt Tắc Tư, đột nhiên phát ra tiếng cười. A ngu xuẩn. Ma chủ ngữ khí tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Các ngươi chỉ muốn như thế nào sử dụng như thế nào hạn chế lại quên căn bản nhất một chút, vật này là thai. Là thai, liền có thể bồi dưỡng liền có thể tạo nên liền có thể luyện hóa. Cùng cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng nó phản vệ, lo lắng nó mất khống chế, không nếu muốn. Như thế nào tại nó chưa hoàn toàn trưởng thành, ý chí chưa kiên trước đó, tập hợp vô thượng vĩ lực, đem nó sinh mệnh bản nguyên, đạo thai chi cơ, triệt để luyện hóa cùng tự thân thần cách hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó, năng lực của nó chính là ta năng lực. Nó tiềm lực trưởng thành chính là ta chi tiềm lực. Sao là đạo khách thành chủ mà nói? Luyện hóa, dung hợp. Ma chủ lời nói, như là mở ra vẹn đỏ ra ma hạt, đưa ra một đầu càng thêm cấp tiến, cũng càng thêm dụ hoặc con đường. Không phải hợp tác, không phải cùng hưởng, mà là triệt để thôn vệ cùng dung hợp. Chương 215, các ngươi, thảo luận xong, chương 215, các ngươi, thảo luận xong. Đem vạn pháp đạo thai biến thành tự thân thần cách không thể chia cắt một bộ phận. Đề nghị này, để một ít dã tâm mừng mừng, khao khát lực lượng đến cực điểm thần minh tâm tư sinh động. Mặc dù phong hiểm to lớn vô cùng, cơ hồ giống như là một trận đánh cược, nhưng một khi thành công, ích lợi cũng có thể xưng vô tận. Có lẽ thật có thể nhờ vào đó đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thấy được cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Luyện hóa. Nói nghe thì dễ. Quang thần Hách Lợi Phúc Tư cầm ý kiến phản đối, đạo này thai huyền ảo dị thường, cưỡng ép luyện hóa, sợ bị phản vệ, thậm chí khả năng tổn hại cực kỳ bản nguyên, được không bù mất. Hừ, nếu không có khả năng cưỡng ép luyện hóa, vậy liền nghĩ cách chậm chạp từng bước xâm chiếm, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hỏa diễm chi chủ hệ vệ tủ trong mắt liệt diễm bốc lên, luôn có biện pháp đem nó triệt để khống chế, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá là thời gian cùng thủ đoạn. Vô luận như thế nào, vật này liên quan đến trọng đại, vật này tuyệt không thể do một phương nào độc chiếm. Thủy thần Thái Tây Tư lần nữa cương điệu, nhất định phải có một cái cùng hưởng điều lệ. Tiếp xuống dài dằng dặc thời gian, triệt để biến thành chư thần ở giữa kịch liệt không gì sánh được biện luận, đánh cờ cùng trao đổi ích lợi sân khấu. Hạch tâm tranh luận tiêu điểm tập trung ở là khai thác tương đối ôn hòa nhưng tiến triển chậm rãi dùng chung nghiên cứu hình thức, hay là mạo hiểm nếm thử phong hiểm cực cao nhưng cũng có thể thu ích to lớn luyện hóa dung hợp chi lộ. Nếu là dùng chung cụ thể là thay phiên lĩnh hội hay là cộng đồng thành lập căn cứ nghiên cứu, như thế nào bảo đảm tham dự các phe tính công bình, như thế nào thành lập hữu hiệu chế ước cơ chế phòng ngừa một phương nào gian lận, thì như thế nào thiết lập nghiêm mật an toàn biện pháp để phòng đạo thai bản thân khả năng tồn tại phản vệ phong hiểm, mà luyện hóa chi pháp là có tồn tại hay không khả thi, như tồn tại do ai đến dẫn đầu nếm thử, sau khi thất bại quả thì như thế nào gánh chịu. Mỗi một vị ở đây thần minh đều đại biểu cho tự thân cực kỳ phía sau khổng lồ thần hệ căn bản lợi ích, không nhượng chút nào, đánh võ mồm cái lột ẩn hàm uy hiếp, tạm thời thỏa hiệp, vụ trộm thần niệm truyền âm giao dịch. Tại cái này trang nghiêm túc mục quang diệu trong thánh điện diễn ra, chư thần tại lúc này cho thấy tham lam, tính toán cùng khát vọng đối với lực lượng, cùng thế gian tranh đoạt lợi ích chúng sinh cũng không vốn chất khác nhau. Toàn bộ quang diệu thánh điện phảng phất biến thành một cái cự đại đàm phán trận, chỉ là đàm phán thẻ đánh bạc, là chính giữa bình đài cái kia chân quý vật phẩm. Trải qua không biết bao nhiêu vòng kịch liệt thậm chí tràn ngập mùi thuốc súng cái lột, quang thần Hách Lợi Phúc Tư không ngừng ở giữa hòa giải, cùng đa số thần mình từ đối với triệt để mất khống chế nguy hiểm kiêng kỵ mà làm ra tất yếu thỏa hiệp. Một cái bước đầu, yếu ớt hiệp nghị giàn khung, rốt cục miễn cưỡng đạt thành. Một, hiện giai đoạn tạm không tiến hành phong hiểm khó mà lường được triệt để luyện hóa nếm thử, lấy tương đối ổn thỏa cộng đồng nghiên cứu, có hạn thay phiên lĩnh hội làm tương lai một đoạn thời kỳ chủ yếu phương hướng. Hai, lập tức thành lập một cái do ở đây tất cả thần hệ đại biểu cộng đồng tạo thành giám thị nghị hội, phụ trách mau chóng chế định kỹ càng sử dụng quy tắc, sắp xếp thời gian, an toàn biện pháp, cùng làm trái quy tắc trừng phạt điều lệ. Ba, đầu tiên nghiên cứu chu kỳ tạm định là 100 năm ưu tiên quyền sử dụng, không theo thực lực cưỡng ép phân phối, mà là thông qua tương đối công bằng đấu giá phương thức quyết định. Các phương có thể căn cứ tự thân thần hệ có tài nguyên như màu mỡ tinh vực, khoáng mạch đặc hữu thần thuật tri thức, lãnh thổ, thậm chí một ít đặc thù hứa hẹn hoặc tương lai ý hướng hợp tác đến tiến hành ra giá. 4. Đang sử dụng trong lúc đó, nhất định phải có bao nhiêu phương lực lượng cộng đồng giám thị, bảo đảm đạo thai an toàn cùng quy tắc chấp hành. 5. Hiệp nghị xem tình huống tiến hành tăng thêm, sửa chữa. 4. Sơ bộ hiệp nghị đạt thành, vẹn vẹn mang ý nghĩa tranh đấu tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Sau đó, chính là càng thêm trần trụi, càng thêm đối chọi gây gắt lợi ích chém giết. Tranh đoạt cái kia cái thứ nhất quyền sử dụng. Ta hỏa diễm thần quốc, nguyện ra ba tòa giàu có thần tính tinh quáng màu mỡ tinh vực, cộng thêm một đạo hoàn chỉnh bất diệt chi hỏa bổn nguyên hỏa chủng, đổi lấy thủ kỳ 100 năm nghiên cứu quyền. Hệ phệ tổ trước tiên mở miệng, khí thế hùng hổ. Hừ, chỉ là tinh vực cùng hỏa chủng. Ta lôi đỉnh thần vực, nguyện nhường ra dưới trướng ba cái phụ thuộc thế giới trung đẳng tín ngưỡng truyền bá quyền, cũng phụ tặng một kiện ẩn chứa hủy diệt thần lôi viễn cổ lôi chỉ. Zeus không chút nào yếu thế. Ta tự nhiên bí cảnh, có thể cung cấp có thể chỉ hoàn thần cách suy bại sinh mệnh chi tuyển trăm dọn. Ta kim chi thần quốc, nguyện chế tạo một bộ chuyên môn thủ hộ thần trận. Ta bóng ma quốc gia, có thể chia sẻ bộ phận đánh cắp tới dị giới pháp tắc chi thức, từng cái đủ để cho bất luận cái gì thần dân điên cuồng thẻ đánh bạc bị ném ra ngoài, chư thần vì bước đầu tiên này thiên cơ, cơ hồ lấy ra áp đáy hòm bảo bối hoặc làm ra trọng đại nhượng bộ. Sát lục ma chủ thì phần lớn thời gian thờ ơ lạnh nhạt ngẫu nhiên báo ra một cái liên quan đến một ít cấm kỵ chi thức hoặc hi hữu linh hồn tài liệu bảng giá, dẫn tới chúng thần ghé mắt. Trang diện lần nữa trở nên bốc lửa. Quang thần Hách Lợi Phúc Tư là chủ cầm người đồng thời cũng là người tham dự, bình tĩnh ghi chép các phe ra giá, đồng tiến hành quyền nhất định, lại ném ra thẻ đánh bạc. Bọn hắn ném ra thẻ đánh bạc sẽ không chạy vào đến cái nào đó thần túi bên trong, mà là sẽ làm mặt khác không thể cầm tới quyền sử dụng thần minh bồi thường. Trải qua lại một vòng kịch liệt đánh cờ cùng âm thầm thỏa hiệp, cuối cùng tổng hợp khảo lượng ra giá giá trị, thế lực cân bằng cùng đến tiếp sau nghiên cứu khả năng phối hợp độ. Đầu tiên 100 năm vạn pháp đạo thai nghiên cứu quyền vượt quá một chút thần minh dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý, bị tài đại khí thô lại hứa hẹn cung cấp hoàn thiện nhất nghiên cứu hoàn cảnh cùng an toàn bảo hộ quang minh thần quốc lần nữa thu hoạch được. Quang thần Hách Lợi Phúc Tư hứa hẹn đang nghiên cứu trong lúc đó sẽ định kỳ hướng giám thị nghị hội chia sẻ không phải hạch tâm nghiên cứu số liệu. Một trận nhìn như kinh thiên động địa tranh đoạt, tựa hồ tạm thời hạ màn. Chư thần thần sắc khác nhau, có hài lòng, có không cam lòng, có thì tại tính toán kế tiếp chu kỳ nên như thế nào ra giá. Nói đến ánh sáng thần hắn còn muốn cảm tạ Trần Mặc. Nếu không có cố này vạn pháp đạo thai xuất hiện, tuyệt đối không thể khiến cái này ngày thường hoặc đối địch, hoặc xa lánh, hoặc cả đời không qua lại với nhau cường đại thần hệ, giống bây giờ như vậy ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ. Vì một cái cùng chung mục tiêu, thậm chí nguyện ý xuất ra bộ phận áp đáy hòm tài nguyên cùng tri thức đến tiến hành trao đổi cùng hợp tác. Pháp tác giao lưu, tài nguyên bổ sung, thậm chí bị ép tiến hành nghiên cứu hợp tác. Có lẽ tương lai hoàn vũ thực sẽ bởi vậy hiện ra một loại dị dạng, xây dựng ở cộng đồng lợi ích cùng kiêng kỵ lẫn nhau trên cơ sở, ngắn ngủi phát triển không ngừng khí tượng. Hách Lợi Phúc Tư cứ như vậy mà sức tưởng tượng lấy tương lai. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng, cũng an bài đến tiếp sau công việc sát na. Một cái bình tĩnh đến gần như hờ hững, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lại dị thường rõ ràng, trực tiếp tại mỗi một cái thần mình sâu trong linh hồn vang lên thanh âm, đột ngột phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Cho nên các ngươi thảo luận xong, thanh âm nơi phát ra chính là chính giữa bình đài, cái kia vốn nên là đợi làm thịt cứu non, là chân quý thương phẩm, là trên thất gỗ thì cá. Trần Mặc, hắn chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên. Trên mặt đâu còn có nửa phần sợ hãi, tuyệt vọng, tái nhợt. Có, chỉ là một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Cùng cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong, chậm rãi dấy lên. Đủ để thiêu tận chư thần hỏa diễm. Chương 216, nguyên lai, thần cũng là người, chương 216, nguyên lai, thần cũng là người. Ngay tại cái kia đạo gần như hờ hững thanh âm vang lên trong đáy mắt, toàn bộ ồn ào náo động quang diệu thánh điện lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Đây là vị nào thần ý niệm? Ai đang nói chuyện? Thanh âm kia bình tĩnh, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một vị thần minh ý thức chỗ sâu, phản phất cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Trong lúc nhất thời, chư thần lại có chút mờ mịt. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhìn, thần niệm nhanh chóng giao lưu, ý đồ tìm ra cái này không đúng lúc phát biểu người. Là ai? Là có vị nào tồn tại ẩn nặc thân hình khí tức, tại lúc này ý khiêu khích? Là ai đang cố lộng huyền hư, giấu đầu lộ đuôi, làm cho người chơ chẽn? Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì thần minh thừa nhận. Bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Xem ra, là thảo luận xong. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này, rốt cục có mấy đạo ánh mắt mang theo chần chờ cùng khó có thể tin, một lần nữa tập trung đến chính giữa bình đài. Cái kia vốn nên là ý mắng, chờ đợi bị xử trí vật phẩm trên thân. Là hán, thương phẩm, vậy mà mở miệng. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là càng lớn xôn xao cùng các loại phản ứng. Ha ha ha. Hỏa diễm chi chủ hệ vệ tụ dẫn đầu bộc phát ra tiếng cười, hỏa tinh tử loạn tung tóe. Thú vị, coi là thật thú vị. Cái này đạo thai hẳn là bị dọa điên, thần trí rối loạn, hay là nói, bị chúng ta thần uy trấn nhiếp hổ ngôn loạn ngữ. Tha trực tiếp đem Trần Mặc phát biểu cho là do tuyệt vọng dưới điên nói mớ, hay là phí công lại buồn cười dãy rủa. Lôi đỉnh chúa tể rẽ ở hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay có chói mắt lôi quang nhảy vọt lấp lóe, hiện ra một tia không kiên nhẫn. Không biết sống chết sâu kiến, cũng dám ở này ồn ào. Hách Lợi Phúc Tư, còn không mau đem nó phong cấm, miễn cho quấy rầy trừ vị nhà hứng. Chấm đã. Bóng ma chi vương ngựa ngươi đâm tư phát ra thâm trầm cười nhẹ, tràn đầy trêu tức. Sâu kiến nhận mệnh trước gào thét cùng mượn rủa, có khi cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Nói đi, vật nhỏ, là muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin khoan thứ, hay là muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, chửi mắng chư thần. Bản tọa hôm nay tâm tình còn có thể, liền phá lệ đồng ý ngươi nhiều lời vài câu. Tha cũng là không một lửa, ngược lại toát ra một loại có chút hăng hái tư thái, tựa hồ muốn nhìn một chút bất thình lình biến cố có thể phát triển đến loại tình trạng nào. Không ít thần minh đều ôm chặt lấy tương tự tâm tính. Một cái bị bọn hắn coi là vật trong bàn tay, sắp bị chia cắt nghiên cứu chuột bạch chợt mở miệng nói chuyện, tựa hồ muốn làm ra phản kháng. Cho cười. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch và số lượng ưu thế trước mặt, hắn phản kháng càng giống là một trận không ảnh hưởng toàn cục náo kịch. Thậm chí là trận này hội đấu giá tăng thêm một chút hứng thú còn lại tiết mục. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả thần minh đều nghĩ như vậy. Thủy thần Thái Tây Tư trời sinh đối với cảm xúc lưu động càng thêm mẫn cảm, tha trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thanh âm kia quá bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, không có chút nào điên cuồng hoặc tuyệt vọng ý vị, ngược lại lộ ra một cỗ khống chế hết thể hờ hững. Tự nhiên chi thần Tây Phàm Nạp Tư trong tay cành non không gió mà bay, tha cảm nhận được chúng quanh sinh mệnh khí tức ngay tại phát sinh một loại cực kỳ nhỏ, nhưng không để coi nhẹ biến hóa. Phản phất có thứ gì đang thức tỉnh, ngay tại tiếp quản mảnh này nguyên bản bị chư thần thần uy triệt để bao phủ không gian. Một vị tân tấn không lâu thần linh nội tâm giật mình, tha đối với nguy hiểm có loại bản năng trực giác. Trần Mặc thời khắc này trạng thái, cùng hắn trước đó biểu hiện hoảng sợ tuyệt vọng hoàn toàn khác biệt, chuyển biến này quá nhanh, quá mất tự nhiên. Nhưng tha nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, tản ra ngập trời thần uy hơn trăm vị thần minh bản thể hoặc cường đại hóa thân. Quần quần thần uy như là tinh hải giống như tràn ngập đại điện mỗi một hẻo lánh, loại này tuyệt đối lực lượng so sánh, lại để cho tha cảm thấy có lẽ là chính mình quá lo lắng, quá nhạy cảm. Chỉ là một cái thần dân, tại vượt qua trăm vị thần linh vây quanh bên dưới, có thể có cái gì đại sự phát sinh? Chẳng lẽ cái này đạo thai còn có thể lật trời phải không? Tha như thế tự an ủi mình. Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, Tha hay là âm thầm chuẩn bị chạy trốn thủ đoạn muốn. Ánh sáng thần khoảng cách Trần Mặc gần nhất, cũng là cảm giác rõ ràng nhất tồn tại. Tha hơi nghi hoặc một chút. Trần Mặc bình tĩnh, cùng hắn trong dự đoán bất luận một loại nào phản ứng cũng khác nhau. Hắn thời khắc này trạng thái, cùng lúc trước loại kia suy yếu sợ hãi hoàn toàn khác biệt. Loại bình tĩnh này phía dưới, ẩn chứa một loại để Tha đều cảm thấy một tia tim đập nhanh mạch nước ngầm. Nhưng thân là quang minh chúa tể, hoàn vũ đỉnh tiêm tồn tại một trong tôn nghiêm, cùng trải qua thời gian dài dưỡng thành tuyệt đối tự tin, để Tha không cách nào bởi vì một cái vật phẩm một câu không giải thích được mà tùy tiện thất thố. Tha trầm giọng mở miệng, ý đồ lấy vô thượng thần uy đem Trần Mặc quái dị áp chế xuống. Ý miệng, đây là chư thần nghị hội, há lại cho ngươi nói bừa. Ngươi chi thuộc về đã định, lặng chờ xử trí chính là. Nhưng mà, Trần Mặc đối với hết thảy chung quanh phản ứng, bao quát ánh sáng thần quát lớn, đều phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn đứng thẳng người. Động tác đơn giản này, lại làm cho toàn bộ thánh điện bầu không khí bỗng nhiên kéo căng. Trước đó, hắn một mực là cuộn mình hoặc nửa quỷ tư thái. Giờ phút này thẳng tắp sống lưng, thân hình mặc dù không khôi ngô, lại phảng phất một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh, một cỗ khó nói nên lời cảm giác các bách, lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Thú vị. Chính giữa bình đài, Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt suy yếu tuyệt vọng biểu lộ rút đi. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị thần minh, phảng phất tại nhìn một đống sâu kiến. Quá thú vị. Nhìn các ngươi vì tranh đoạt một kiện tự cho là đúng bảo vật như là chợ búa người bán hàng rong giống như có kẻ mặc cả, quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Hắn có chút dừng lại, phản phất tại phẩm vị loại này hoang đường cảm giác. Sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu để tất cả thần minh tâm thần kịch chấn lời nói. Nguyên lai, thần cũng là người. Thanh âm của hắn vẫn như cũ không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị thần minh trong hai. Làm cản. Cuồng vọng. Muốn chết. Mấy vị tính tình nóng nảy thần minh, như hỏa diễm chi chủ, lôi đỉnh chúa tể lúc này gầm thét, kinh khủng thần uy như là tích xúc vạn năm núi lửa ầm vang bộc phát. Hóa thành mắt Trần có thể thấy sóng xung kích, hướng Trần Mặc nghiền ép mà đi. Toàn bộ quang diệu thánh điện đều tại thời khắc này kịch liệt rung động. Nếu không có cố kỵ triệt để hủy hoại đạo thai, bọn hắn chỉ sợ đã trực tiếp thi triển tính hủy diệt thần thuật, đem cái này khinh nhẫn thần uy cuồng đồ hành sát đến tận bã. Nhưng sau một khắc, để tất cả thần minh không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đổi lại bình thường thần dân, đối mặt như bài sơn đảo hải thần uy áp bách, sớm đã hồn phi phách tán. Mà Trần Mặc liền góc áo cũng không từng lắc lư một chút. Chỉ là một trận thổi hướng sơn nhạc nguy nga gió nhẹ, sơn nhạc tất nhiên là lù lù bất động. Tất cả uy áp đến quanh người hắn hơn một xích phạm vi, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sao có thể? Hắn làm sao? Mấy vị tiểu thần vô ý thức nói nhỏ, khó có thể tin. Có chút ý tứ. Bóng ma chi vương ngựa ngươi đâm tư thu hồi trêu tức tâm tư, thay vào đó là độ cao cảnh giác. Vậy mà có thể không nhìn thần uy áp chế. Xem ra cái này đạo thai so với chúng ta nghĩ còn muốn đặc thủ. Giả thần giả quỷ. Hỏa thần gặp uy áp vô hiệu, trực tiếp xuất thủ thăm dò. Chương 217, chiến chư thần, chương 217, chiến chư thần. Hỏa thần con ngón đúng ra, một sợi màu trắng hỏa tuyến, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Trần Mặc vai phải, tốc độ nhanh đến kinh người. Một cái này, đủ để trọng thương bình thường thần dân, nhưng lại không đến mức lập tức chí mạng, hiển nhiên là muốn cho Trần Mặc một bài học, đồng tiến một bước thăm dò nó nội tình. Nhưng mà, đối mặt một cái này, Trần Mặc thậm chí không có làm ra bất luận phòng ngự nào hoặc né tránh động tác. Hắn chỉ là nhàn nhạt lường cái kia sợi hỏa tuyến một chút. Cái kia sợi cuồng bạo màu trắng hỏa tuyến, như là gặp khắc tinh, bỗng nhiên dập tắt, tiêu tán, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, phảng phất chưa từng tồn tại. Cái gì? Hỏa thần trên khuôn mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn kinh ngạc cùng chấn kinh. Lần này, ngay cả trước đó nhất là ngạ mạ, khinh thị thần minh, sắc mặt đều triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó không nhìn thần uy áp chế còn có thể dùng thể chất đặc thù để giải thích, nhưng như vậy hời hợt hóa giải một vị chủ thần cấp công kích, cái này tuyệt không phải đạo thai bản thân có khả năng có năng lực. Mà Trần Mặc động, hướng về phía trước, bước ra hắn bước đầu tiên, vẹn vẹn một bước, dưới chân hắn thánh quang bình đài, đột nhiên lan tràn ra vô số tinh mịn với dạng. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, đối với quanh thân cái kia như cũ tồn tại, do ánh sáng thần hách lợi phúc tư lực lượng duy trì thánh quang lồng giam, năm ngón tay khẽ nhếch, sau đó nhẹ nhàng một nắm, giang giác, nương tụ ánh sáng thần vô thượng thần lực, ẩn chứa hoàn chỉnh quang chi pháp tắc thánh quang lồng giam, ứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời phiêu linh điểm sáng, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Không có năng lượng kịch liệt bạo tạc, không có pháp tắc kịch liệt đối kháng, toàn bộ quá trình đơn giản, tùy ý, dễ dàng, phản phất chỉ là tiện tay bóp nát một cái bọt xà phòng. Ba, giờ khắc này tất cả thần minh nội tâm trêu tức, khinh thường, phiền chán, trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp chấn kinh thay thế. Ánh sáng thần hách lợi phúc tư tự tay bày ra, tại hắn nhà mình thần quốc hạch tâm, đại biểu cho quang minh pháp tắc vô thượng quyền ủy thánh quang lồng giam. Cứ như vậy bị bóp nát, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Thủy thần thái tây tư cảm giác bất an trong lòng tiêu thăng đến cực điểm. Kẻ này có gì đó quái lạ. Lôi đỉnh chúa tể rẽ ở sắc mặt tái xanh, trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc khả năng vượt xa khỏi bản sơ dự đoán. Hắn trong tay lôi quang bùng lên, một thanh quấn quanh lấy tính hủy diệt lôi đỉnh màu tím mâu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tùy thời chuẩn bị ném hướng Trần Mặc. Mấy vị khác cường thế chủ thần cũng nhao nhao biến sắc, quanh thân thần quang tăng vọt, cường đại pháp tắc lĩnh vực bắt đầu không tự chủ được khuyết tán ra đến, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Hách lợi phúc tư phản ứng cực nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động toàn bộ quang minh thần quốc quang chi pháp tắc, trong nháy mắt tại Trần Mặc quanh thân lần nữa tạo dựng một cái càng thêm ngưng thực, càng kiên cố hơn quang minh lồng giam. Lần này, hắn vận dụng thần lực bản nguyên, thế phải đem cái này quỷ dị đạo thai một lần nữa trấn áp. Sáng chói thánh quang như là thực chất thủy tinh, trong nháy mắt khép lại, muốn đem Trần Mặc lần nữa phong tỏa. Nhưng mà, không có khả năng, không có khả năng. Quang chi phát tắc. Vì sao? Hách Lợi Phúc Tư cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn cái kia do hào quang ngưng tụ thân thể thậm chí xuất hiện trong nháy mắt ba động cùng mơ hồ, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không hiểu. Hắn điên cuồng thôi động thần lực, ý đồ một lần nữa khống chế Trần Mặc chung quanh quang chi phát tắc. Nhưng để hắn cảm thấy dùng mình chính là, tại khu vực này, quang chi pháp tắc vẫn tồn tại như cũ, lưu chuyển không thôi, lại không còn hưởng ứng hắn vị này quang minh chúa tể ý chí triệu hoán. Phản phất tại nơi đó, xuất hiện hai cái song hành, điều chỉnh ống kính chi pháp tắc có được tuyệt đối trưởng không quyền chủ nhân. Một cái là hắn, ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư. Một cái khác, lại là chính giữa bình đài, cái kia vừa mới bóp nát hắn lồng giam thanh niên. Cái này hoàn toàn vi phạm với hoàn vũ cơ bản quy tắc. Một loại pháp tắc, tại cùng một thời không, làm sao có thể đồng thời tồn tại hai cái tuyệt đối chủ quyền người? Ngươi đến cùng điều chỉnh ống kính chi pháp tắc, làm cái gì? Hách Lợi Phúc Tư thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Hắn tung hoành hoàn vũ vô số năm, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy sự tình. Trần Mặc không có trả lời ánh sáng thần chất vấn. Hắn đứng tại chính giữa bình đài, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, phản phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau một khắc, quanh người hắn một mực nội liễm khí tức ngột ngạt, ầm vang một phát. Nhiều loại pháp tắc viên mãn sau tự nhiên lưu chuyển ý cảnh không giữ lại chút nào phóng thích ra. Hỏa chi nóng bỏng, thủy chi mềm mẻo, thổ chi nặng nề, gió chi nhanh chóng, lôi chi dữ dằn, quang chi thánh khiết, ám chi sâu thẳm. Những này thuộc tính khác nhau, thậm chí bộ phận tương sinh tương khắc lực lượng pháp tắc, tại quanh người hắn hài hòa xen lẫn, hòa hợp lưu chuyển. Chẳng những không có sinh ra bất kỳ xung đột nào, ngược lại tạo thành một mảnh đặc biệt, phản phất vạn pháp đầu nguồn, ẩn chứa vô hạn có thể cùng sinh cơ tuyệt đối lĩnh vực. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đen như mực đôi mắt, lần nữa đảo qua toàn trường chư thần. Cùng lúc đó, tay phải hư nắm, một chi toàn thân đen kịt, cán bút chạy xuôi tinh huy bút chống rông xuất hiện, rơi vào trong tay của hắn. Ngòi bút tinh huy ôn nhuận lưu chuyển, nhưng lại tản ra làm cho chư thần thần hồn run sợ phong mang. Phán hoàn bút cán bút khẽ run, phát ra réo rắt vù vù, phản phất một vị yên lặng vạn cổ tuyệt thế kiếm khách rốt cục chờ đến ra khỏi vỏ thời khắc, tại vì sắp đến viết mà hưng phấn nhẹ cỡng. Ngạ bài, không giả, con ngồi cùng thợ săn thân phận, tại thời khắc này, triệt để điên đảo. Đi săn, chính thức bắt đầu. Bút tẩu long xà, tinh huy lưu chuyển, từng cái chữ mực theo phán hoàn bút vũ động, hiện lên ở trong hư không. Phong tỏa, cấm không, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong vũ. Toàn bộ quang diệu thánh điện, thậm chí toàn bộ quang minh thần quốc, không gian bỗng nhiên ngưng kết. Tất cả ý đồ tê liệt không gian, tiến hành tuấn di, trốn vào hư không ba động, trong nháy mắt bị bóc tát. Không gian pháp tắc, còn có nhân quả ngăn cách. Một vị lấy không gian pháp tắc tăng trưởng thần linh chân kinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cấm không chân luôn bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc cấp độ, lại so hắn suốt đời nghiên cứu cao thâm hơn huyền ảo. Mà phong tỏa bên trong, càng mang theo chặt đứt nhân quả, ngăn cách trong ngoài vô thượng ý cảnh. Chiếc bút kia, là chiếc bút kia. Bóng ma chi vương ngựa ngươi lâm tư gắt gao tiếp cận Trần Mặc trong tay phán hoàn bút, thanh âm bởi vì chấn kinh cùng tham lam mà trở nên bén nhọn và mèo. Có thể dễ dàng như thế viết cũng dẫn động như vậy cao dài pháp tắc. Cái này, đây mới thật sự là vũ trụ kỳ vật. Viễn siêu kia cái gọi là đạo thai không biết gấp bao nhiêu lần. Lời vừa nói ra, tất cả thần minh ánh mắt trong nháy mắt từ Trần Mặc trên thân, nóng rực tập trung đến chi kia nhìn như một mạc phán hoàn bút bên trên. Có thể viết phong tỏa cấm không loại này liên quan đến không gian cùng nhân quả cao đẳng pháp tắc chân luôn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có được nó, cơ hội liền có được chế định quy tắc, sửa chữa hiện thực quyền năng. Sau khi hết khiếp sợ, là càng thêm hừng hực, cơ hồ muốn bốc cháy lên tham lam. Ngắn ngủi tĩnh mịch bị đánh phá, thay vào đó là một loại càng thêm nguy hiểm, nguyên thủy sao động. Chư thần trong mắt sau cùng một tia lý trí cùng cân nhắc, tại phán hoàn bút cho thấy nghịch thiên năng lực trước mặt, triệt để bị tham lam thôn phệ. Trước đó trận kia nhìn như tuân theo quy tắc, tràn ngập văn minh đánh cờ giả tượng chư thần nghị hội, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Thời khắc này bọn hắn, càng giống là một đám đột nhiên kéo xuống trên thân hoa lệ thần bảo trở về nguyên thủy nhất cướp đoạt bản tính. Thổ phỉ. Mà bầy thổ phỉ này, lúc này phát hiện tuyệt thế bảo tàng, chương 218, đoạt bút. Chương 218, đoạt bút. Động thủ. Đoạt bút. Như thế kỳ vật, nên về bản tọa tất cả. Mơ tưởng. Đạo thai cùng kỳ vật, bản tọa tất cả đều muốn. Hơn trăm vị thần minh, khí tức cầm vang bộc phát, các loại màu sắc thần lực hào quang phóng lên tận trời, đem vùng tinh không này chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Uy áp kinh khủng như là thực chất biển động, hướng trung tâm để ép mà đi. Cứ việc có số rất ít cẩn thận thần minh trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, có thể dễ dàng như thế dẫn động, thậm chí khống chế như vậy cao giai vũ trụ pháp tắc kỳ vật, chẳng lẽ liền không có tương ứng sử dụng đại giới hoặc hạn chế? Một cái nhìn như tân tấn thần dân, thật có thể hoàn toàn bền bị khống chế bực này thần vật mà không bị phản vệ. Nhưng điểm ấy lo nghĩ trong nháy mắt liền bị cường đại hơn tham nghiệm ép xuống. Ở đây thần minh hơn trăm, liên thủ phía dưới, hoàn vũ ai có thể ngăn cản? Mặc dù có phong hiểm, cũng là người khác định trước đi lên không may. Huống chi, tiểu tử kia tất nhiên không cách nào thời gian dài thôi động như thế nghịch thiên chi vật, chỉ cần hao tổn đến hắn kiệt lực thần suy, chính là cướp đoạt kỳ vật thời cơ tốt nhất. May mắn tâm lý cùng theo số đông điên cuồng, xua tán đi sau cùng tỉnh táo bốn. Chư vị, kẻ này quỷ dị, không thể lại lưu thủ. Kết trận. Trấn áp. Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư nghiêm nghị quát, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút. Làm nơi đây nguyên chủ, hắn đối với Trần Mặc loại kia quỷ dị khống chế quang chi pháp tắc năng lực cảm thụ rõ ràng nhất khắc sâu, bất an mãnh liệt làm cho hắn ý thức được nhất định phải nhanh giải quyết biến số này. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cất tư tâm. Như tại thần quốc nội bộ bộc phát như vậy quy mô toàn phương vị hỗn chiến, hắn kinh doanh vô số kỷ nguyên căn cơ chắc chắn gặp khó mà vãn hồi trọng thương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hách Lợi Phúc Tư làm ra quyết đoán. Thần quốc. Thu. Toàn bộ quang minh thần quốc chấn động kịch liệt, cái kia vô biên vô tận quang chi hải dương, thần điện nguy nga, sáng chói tinh hà chiếu ảnh, như là như nước biển hướng hắn thể nội cuốn ngược mà quay về. Mênh mông tín ngưỡng lực từ thần quốc mỗi một hẻo lánh tức đoạn, điên cuồng tràn vào Hách Lợi Phúc Tư thể nội. Hắn từ bỏ thần quốc cương vực, đem tất cả lực lượng, tất cả tín ngưỡng gia trì đều áp xúc tại bản thân. Trong chốc lát, Hách Lợi Phúc Tư thân ảnh trở nên không gì sánh được ngưng thực, sáng chói, phảng phất hóa thành bản nguyên ánh sáng, quanh thân không chỉ có bao quanh cực hạn quang minh, càng ẩn ẩn chạy xuôi trật tự xiển xích cùng tịnh hóa thánh huy. Nếu Trần Mặc cho thấy đối với cơ sở quang chi pháp tắc dị thường khống chế, hắn liền vận dụng phương diện cao hơn, do tín ngưỡng lực rèn luyện thăng hoa trật tự cùng tịnh hóa pháp tắc. Nhưng mà, ngay tại thần quốc co vào trong nháy mắt đó, một cái không tưởng tượng được biến cố phát sinh. Theo thần quốc co vào, Trần Mặc trước đó viết phong tỏa cùng cấm không chân ngôn, bởi vì tác dụng đối tượng là quang minh thần quốc mảnh không gian này, giờ phút này đã mất đi vật dẫn, hiệu quả bỗng nhiên tiêu tán. Không gian phong tỏa biến mất. Cơ hội. Đi mau, mấy vị vốn là trong lòng còn có khiếp ý, có thể là thực lực tương đối yếu kém, chỉ muốn đục nước béo cò thần minh thấy thế, trong lòng cũng hỉ, lập tức liền muốn tê liệt không gian bỏ chạy. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào loại cấp bậc này hỗn chiến trở thành pháo hôi. Nhưng mà, còn muốn chạy? Hỏi qua nơi đây chủ nhân không có. Trần Mặc thanh âm vang lên. Cấm không. Phong tỏa. Cơ hội tại thần quốc có vào. Chân luôn mất đi hiệu lực trong nháy mắt đó, cái kia trôi nổi tại không trung phán hoàn bút, không cần Trần Mặc điều khiển, tự hành ở trong hư không phi tốc phát hoạn. Mới chân luôn trong nháy mắt thành hình, là gần tại mảnh này vô ngần trong tinh không. Hiệu quả thậm chí so trước đó càng thêm cường đại, phạm vi càng rộng. Trực tiếp đem mảnh khu vực này hóa thành tuyệt đối tự vực. Mấy cái kia ý đồ chạy trốn thần minh, vừa xé mở vết nước không gian trong nháy mắt sụp đổ, tự thân tức thì bị phản vệ chi lực chấn động đến miệng phun thần huyết, chật vật không chịu nổi. Làm sao có thể? Nhanh như vậy? Chiếc bút kia, chính mình có thể động. Chư thần hãi nhiên, tự động viết. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần khí phạm chủ, không thể trốn. Giết hắn, bút tự nhiên dừng lại. Lôi đỉnh chúa tể rẽ ở gào thét, triệt để đoạn tuyệt may mắn tâm lý. Giết. Hỗn loạn chém giết, trong nháy mắt bộc phát. Nhưng mà, đây cũng không phải là một trận đồng tâm hiệp lực vây công. Nhưng mà, cái này nhìn như là hơn trăm thần minh vây công một người chẳng diện, lại không phải đồng tâm hiệp lực. Mỗi một vị thần minh trong lòng đều đánh lấy riêng phần mình tính toán. Đã muốn cướp đoạt kỳ vật, lại phải phòng bị mặt khác thần minh, càng phải tránh cho trở thành Trần Mặc trước khi chết phản công hàng đầu mục tiêu. Tại bọn hắn trong lòng, Trần Mặc vẫn không phải nhất có uy hiếp cái kia. Bởi vậy, trang diện nhìn như hỗn loạn của bạo, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, phát ra công kích cũng không phải là hoàn toàn đồng bộ, cân đối, thậm chí ẩn ẩn lẫn nhau quấy nhiễu, cản trở, uy lực giảm bớt đi nhiều bốn. Vạn Lôi Triều Tông, Lôi Đỉnh Chúa Tể Rẽ ở dẫn đầu làm khó dễ, hắn không còn bảo lưu, vạn trượng Lôi Đỉnh Thần Khu đỉnh thiên lập địa, hai tay hư nắm, lại từ sâu trong hư không triệu hồi ra một mảnh vô cùng mênh mông lôi chỉ. Trong lôi chỉ, chìm nổi lấy vô số lôi đỉnh sinh linh hư ảnh, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, mang theo thẩm phán vạn giới, hủy diệt tinh thần khủng bố thiên uy, như là một mảnh lôi bạo tinh vân, hướng phía Trần Mặc đè xuống đầu. Những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, đốt thế gian ma diễm, hỏa diễm chi chủ hệ vệ tụ cùng thiếu, thân thể hóa thành so hàng tình càng thêm hừng hực hỏa diễm cự thần, há mồm phun ra một đóa xoay chậm chậm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hồng liên nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt xuyên qua không gian, tim sen bên trong thiêu đốt lên đốt đoạn nhân quả, thiêu đốt nghiệp lực khủng bố hỏa diễm, khóa chặt Trần Mặc bản nguyên linh hồn, muốn đem hắn từ tồn tại phương diện bên trên triệt để xóa đi. Thủy thần, bóng ma chi chủ, tự nhiên chi thần, kim loại chi chủ, phong bạo chi thần các loại vượt qua hơn 10 vị đỉnh tiêm chủ thần, đồng thời vận dụng áp đáy hòm bản nguyên sát chiêu. Các loại màu sắc thần lực hào quang, hủy thiên diệt địa pháp tắc công kích, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, như là mãnh liệt hỗn độn triều tịch, đem Trần Mặc cái kia tương đối nhỏ bé thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Những cái kia thực lực hơi trang yếu thần minh, nhao nhao liều mạng lui lại, chống lên phòng ngự. Đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt chôn vùi một mảnh tinh hệ khủng bố vây công, Trần Mặc thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn thậm chí không có đi nhìn những công kích kia, ánh mắt ngược lại có chút hăng hái đảo qua những cái kia hiện lộ ra vạn trượng thần khu, như là khai thiên cự thần giống như tồn tại. Lúc này mới có chút ý tứ. Lôi, tán. Miệng phun chân luôn, luôn xuất pháp tùy. Nhị tự chân luôn khẽ nhả mà ra, mục tiêu trực chỉ lôi chỉ kia. Ngay tại Trần Mặc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia do rẻ ở triệu hoán mà đến, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi uy lôi chỉ, như là bị một cái bàn tay vô hình vuốt lên cuồng bạo tính tình. Lao nhanh lôi quang bỗng nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ảm đạm, lập tức tiêu tán trong tinh không. Cơ hội tại lôi chỉ tiêu tán đồng thời, Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng đóa kia khóa chặt linh hồn hắn nghiệp hỏa hồng liên. Lửa, diệt. Đồng dạng đơn giản hai chữ. Đóa kia xoay chậm chậm, đốt đoạn nhân quả thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên đình trệ, dãy rủa lấy lấp lóe mấy lần, liền triệt để dập tắt. Trần Mặc như là đi bộ nhàn nhã, tại vị thiên diệt địa công kích trong dòng lũ xuyên thẳng qua. Mỗi một bước bước ra, đều nương theo một câu chân ngôn, tinh chuẩn địa điểm hướng một vị chủ thần chí mạng sát chiêu. Nước, ngưng ngập trời nhược thủy dòng lũ trong nháy mắt đông kết thành một khối vắt ngang tinh không huyền băng cự địa. Ảnh, lộ ra vô tận bóng ma quốc gia ba động kịch liệt, bị ép hiện hình, mất đi ẩn nấp hiệu quả. Mục, khô thôn phệ sinh mệnh yêu dị dây leo trong nháy mắt khô héo phong hóa. Kim, thủ danh xương bất hủ, không thể phá vỡ thánh kim cự quyền mặt ngoài hiện ra pha tạp vết gì, kết cấu bắt đầu vỡ vụn, vỡ vụn. Gió, rừng. Tê liệt tinh không phong bạo im bặt mà dừng muốn. Nói ra, thì phát theo. Pháp tác bản thân, tại Trần Mặc ý chí trước mặt, lựa chọn phục tùng. Chư thần công kích, tại cái kia bình thản lại ẩn chứa vô thượng quyền năng trong thanh âm, sụp đổ, chương 219, thần vẫn, chương 219, thần vẫn. Theo ẩn chứa các loại bản nguyên pháp tác đòn đánh mạnh nhất, bị Trần Mặc dùng ngôn xuất pháp tùy tan ra sát na. Mấy vị toàn lực xuất thủ chủ thần, không thể tránh khỏi bị pháp tác phản vệ. Cứ việc phản vệ chi lực cũng không đạt tới trọng thương bọn hắn thần cách bản nguyên trình độ. Nhưng này bị cưỡng ép gián đoạn cùng vặn vẹo cảm giác phi thường không dễ chịu. Bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt đã triệt để bị một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khó có thể lý giải được kinh hãi chỗ tràn ngập. Luân xuất pháp thủy, mà lại là dễ như trở bàn tay như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường thần lực đối kháng, pháp tắc khắc chế phạm chủ. Kẻ này tuyệt không phải chúng ta có thể đơn độc chống lại. Thủy thần Thái Tây Tư khỏe miệng tràn ra một tia xanh thẳm thân huyết, thanh âm mang theo run rẩy. Nhất định phải liên thủ. Chân chính liên thủ, tự nhiên chi thần Tây Phàm Nạp Tư trong tay cảnh non trong nháy mắt khô héo hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt. Như thế nào liên thủ? Hắn lực lượng căn bản không thể nào nắm lấy. Bóng ma chi vương ngựa ngươi đầm từ ngựa khí âm trầm, đã bắt đầu sinh phái ý, nhưng phong tỏa hàng rào không thể phá vỡ. Sợ hãi, như là ôn dịch giống như tại chư thần trong lòng lan tràn. Lúc trước điểm này bởi vì tham lam mà đè xuống bất an, giờ phút này giống như thủy triều tuôn ra về, lại phóng đại vô số lần. Liên thủ, góp nhặt vô số kỷ nguyên ngạo mạn cùng nghi kỵ, há lại tùy tiện có thể hóa giải. Ai xung phong? Người nào chịu trách nhiệm kiềm chế? Đắc thủ đằng sau kỳ vật lại về ai? Mỗi một cái suy nghĩ đều tràn đầy tính toán cùng không tín nhiệm. Công thứ nhất điểm, tập trung tất cả lực lượng, công kích chiếc bút kia. Cái kia hẳn là hải tâm. Ánh sáng thần hách lợi phúc tư cưỡng chế trong thần hồn truyền đến trận trận rung động. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chung quanh những này thần minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng dưới mắt thế cục lại không ra tay, khả năng vẫn lạc chính là bọn hắn toàn thể. Làm nơi đây nguyên chủ cùng nghị hội người đề xuất, hách lợi phúc tư dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, đã không còn mảy may giữ lại. Hắn quanh thân tín ngưỡng lực sôi trào, hóa thành vô số đầu trật tự tỏa liên như là thiên la địa vong giống như chụp vào Trần Mặc. Bên cạnh phán hoàn bút, hắn cho là bút mới là mấu chốt. Zeus thấy thế, dẫn động lôi đình thần vực góp nhặt vô tận tín ngưỡng ra chỉ bản thân, vạn trượng lôi thần thân thể lần nữa bành trướng. Đốt thế gian viêm thân thể, nghiệp hỏa quy nguyên. Hỏa thần đồng dạng thu nạp tín ngưỡng, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm càng thêm cực nóng. Trong lúc nhất thời, công kích Trần Mặc thần minh, vô luận là vì tự vệ hay là đánh cược lần cuối, rốt cục tạm thời đè xuống nghi kỵ, đem mục tiêu công kích toàn bộ khóa chặt phán hoàn bút. Đồng thời, lần này, bọn hắn không giữ lại chút nào địa động dùng riêng phần mình thần quốc tích lũy vô tận tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chính là chúng sinh niệm lực hội tụ, trải qua thần quốc rèn luyện, có thể cường hóa pháp tắc, chữa trị thần khu, thậm chí ngắn ngủi tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ. Là thần minh trọng yếu nhất nội tình một trong. Từng đạo thần minh hóa thân tại tín ngưỡng lực quán chú kịch liệt bành trướng, ngưng thực, tản ra uy áp lần nữa kéo lên. Nhưng mà, Trần Mặc há lại sẽ cho bọn hắn thông dong tụ lực, liên thủ một kích cơ hội. Vẫn, hắn phun ra đơn giản một chữ, âm thanh rơi, bút đi. Một cái cự đại, phong cách cổ xưa, phản phất do tinh thần tịch diệt, vạn vật trung yên chi ý ngưng tụ mà thành màu mực chữ lớn, theo phán hoàn bút cuối cùng huy sái, thình lình lạc ấn ở trong hư không. Vẫn nói như vậy, diệt chi văn. Nói ra bút theo, chân ngôn hợp nhất. Vẫn diệt. Cái này chân ngôn xuất hiện trong mắt, toàn bộ bị phong tỏa tinh không phản phất đều phai nhạt xuống, tia sáng, năng lượng, thậm chí pháp tắc bản thân, tựa hồ cũng đang hướng về cái này chân ngôn sụp đổ, tiêu vong. Một loại khó mà hình dung, làm cho thần cách cũng vì đó đông kết đại khủng bố khí tức, vô thanh vô tức quét sạch ra. Không tốt, mau lui lại. Ánh sáng thần hách lợi phúc tư, lôi đỉnh chúa tể Zeus, hỏa diễm chi chủ hệ vệ tụ các loại đỉnh tiêm chủ thần, tại vẫn diệt chân ngôn thành hình sát na, thần hồn điên cuồng dự cảnh. Bọn hắn liều mạng muốn thu hồi công kích, muốn lui lại, muốn phòng ngự, nhưng đã chậm. Vẫn diệt chân ngôn như là một cái không ngừng khuyết trương lỗ đen, vô thanh vô tức đảo qua tinh không. Đầu tiên gặp nạn chính là xông lên phía trước nhất hỏa diễm chi chủ hệ phệ tù. Hắn gái kia ngưng tụ vô tận tín ngưỡng, đủ để thiêu tận tinh hà vạn trượng viêm thân thể, tại tiếp xúc đến vẫn diệt chân ngôn ba động trong nháy mắt, ngay cả dây rủa cũng không kịp, quang mang đống nhiên dập tắt. Khổng lồ thần khu bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Hắn ý đồ gây dựng lại thân thể, nhưng vẫn diệt lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn trên thần cách. Viên kia tượng trưng cho hắn thần vị, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc quyền hành thần cách, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, sau đó, giang giác. Vang. Thanh thúy khiến người ta sợ đến vỡ mật tiếng vỡ vụn, vang vọng tại mỗi một cái may mắn còn sống sót thần mình sâu trong linh hồn. Hỏa diễm chi chủ hệ phệ tủ, vị này chấp trưởng hoàn vũ chi hỏa, uy danh vang vọng ngàn vạn vị diện cường đại chủ thần, thần cách hoàn toàn tan vỡ. Không, ta không cam tâm ba. Hệ phệ tủ phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng gào thét, hắn gái kia do thuần túy hỏa diễm pháp tắc cùng tín ngưỡng lực cấu trúc thân thể, như là bị cuồng phong thổi tan sa bảo, từng khúc tan rã. Cuối cùng hóa thành một đoàn tinh thuần không gì sánh được, lại đã mất đi tất cả ý chí lạc ấn màu lửa đỏ thần tính bản nguyên, cùng điểm điểm ảm đạm tín ngưỡng vụn ánh sáng, phiêu tán tại trong tinh không tĩnh mịch. Một vị chủ thần vẫn lạc. Ngăn trở. Thủy thần Thái Tây Tư toàn lực thôi động pháp tắc, trước người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp, đủ để bao phủ tinh vực mênh mông màn nước. Nhưng mà, cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng màn nước lại như là dưới ánh mặt trời bờ biển, vô thanh vô tức phá diệt, bốc hơi. Thái Tây Tư thần thể tiếp xúc đến ba động sát na, hắn thân thể như là phá toái băng tinh, tại vô thanh vô tức chôn bụi, chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi thở dài. Lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần màu thủy lam thần tính bản nguyên. Tự nhiên chi thần ý đồ hóa thân ngàn vạn, đem sinh cơ phân tán ở mỗi một cây cỏ mục hư ảnh bên trong, nhưng mà tất cả phân thân đều trong nháy mắt tập thể khô héo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giải yếu, phong hóa. Cuối cùng tính cả hắn bản thể cùng một chỗ, quy về băng lãnh bụi bằng vũ trụ, chỉ để lại nồng đậm không gì sánh được, tượng trưng cho sinh mệnh cùng tự nhiên màu xanh biếc thần tính bản nguyên. Không, ta thần quốc, tín ngưỡng của ta, ta chính là lôi đình chỗ thể. Như thế nào ở đây ngã xuống? Zeus quanh thân bộc phát ra sau cùng huy hoàng, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lôi quang như là ánh nến giống như dập tắt. Vạn trượng lôi thần thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng nổ thành một đoàn lôi quang chói mắt, lập tức bị bóng tối vô tận cùng hư vô thôn phệ, chỉ để lại một đoàn cuồng bạo lôi đỉnh màu tử kim bản nguyên. Ánh sáng thần điên cuồng thiêu đốt tín ngưỡng, tịnh hóa thánh huy thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản cái kia không thể địch nổi tử vong thủy triều. Nhưng Hách Lợi Phúc Tư nhìn xem chính mình sáng chói thần khu bắt đầu trở nên trong suốt, quang mang không thể nghịch chuyển ảm đạm đi, trên thần cách truyền đến tiếng vỡ vụn để hắn lâm vào triệt để tuyệt vọng cùng mờ mịt. Ánh sáng cũng sẽ dập tắt sao? Cuối cùng, hắn hóa thành một đoàn tinh khiết nhất nguồn sáng, lưu lại mênh mông quang minh thần lực bản nguyên cùng rộng lượng tín ngưỡng kết tinh. Phong bạo chi thần đà ẹ đà lật cuốn lên diệt thế gió lốc lặng yên lắng lại, thần thể tại trong im lặng tiêu tán. Chương 220, bị điểm danh ma chủ, chương 220, bị điểm danh ma chủ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vượt qua 20 vị có can đảm đối với Trần Mặc xuất thủ, tại mênh mông hoàn vũ bên trong xưng bá một phương, trải qua vô số kỷ nguyên mà bất hủ cường đại chủ thần. Vô luận nó thần khu như thế nào vĩ ngạ, vô luận nó vận dụng bao nhiêu tín ngưỡng lực gia trì, đều tránh không được đi hướng diệt vong. Tại vẫn diệt chân ngôn tác dụng phía dưới, thần cách pha thoái, thần khu chôn bụi, thần hồn câu diệt. Bọn hắn vận mệnh đã trở nên cùng liệt dương dưới băng tuyết không sai. Phản kích. Tại Trần Mặc trước mặt, như cùng cười nói, ngay cả tới gần đều làm không được. Tiêu tán chư thần chỉ để lại từng đoàn tinh thuần không gì sánh được thần tính bản nguyên. Như là vô chủ tinh thần, lơ lửng tại mảnh này vừa mới kinh lịch thần vẫn bị thương nặng tĩnh mịch trong tinh không. Bọn hắn không phải là không có nếm thử vận dụng tín ngưỡng lực, tiêu hao rộng lượng tài nguyên tiến hành tự cứu. Nhưng Trần Mặc cho bọn hắn phục sinh cơ hội đều không có lưu. Thu. Theo ra lệnh một tiếng, những này thần tính bản nguyên thân mật hướng lấy Trần Mặc tới gần. Tựa hồ còn có chút không kịp chờ đợi. Tiến tĩnh. Bao phủ còn lại tinh không. May mắn còn sống sót thần minh bọn họ, vô luận là trước kia xuất thủ hay là chưa xuất thủ, tất cả đều cứng ở nguyên địa, như là bị đông kết pho tượng. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem những cái kia cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí càng mạnh tồn tại, như là gà đất chó sành giống như bị tùy tiện nghiền nát, ngay cả phục sinh cơ hội đều bị tước đoạt. Một chút trước đó dục dịch, nhưng chậm một bước tiểu thần, giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng rút về phía sau, thận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sợ bị sát tinh đó chú ý tới. Nhưng mà, Trần Mặc sát lục cũng không đình chỉ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, lần nữa phun ra một chữ. Lục. Phán Hoàn bút phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, thậm chí mang theo một loại không kịp chờ đợi hưng phấn, bút đầu long xà, trong nháy mắt ở trong hư không viết ra một cái. Thần. Lục nói như vậy, thần chi văn. Chân ngôn lại hợp. Lục thần. Chân ngôn thành hình sát na, toàn bộ bị phong tỏa tinh không phảng phất bị dội lên một tầng đậm đặc đến không cách nào tan ra sắc màu đỏ sậm, như là khô cạn huyết dịch thẩm thấu màn trời. Mà tại Trần Mặc sau lưng, cái này màu đỏ sậm bên trong, một cái mắt dọc cự nhãn chậm rãi mở ra. Nó chuyển động ánh mắt, đảo qua tinh không, như là liệp thanh điểm vòng trong lồng con mồi. Một cỗ đặc biệt nhằm vào thần chi tồn tại, băng lanh thấu xương, tàn sát hết thể sát ý khủng bố, khóa chặt còn thừa tất cả đối với Trần Mặc lộ ra qua địch ý thần minh. Không ba, ta không muốn chết. Một vị chấp trưởng mục nát thực cùng ôn dịch quyền hành, hình như to lớn hư thối cục thịt thần minh phát ra tuyệt vọng rít lên, quanh thân dâng trào ra đủ để ô nhiễm tinh hà ác độc trường khí, ý đồ ngăn cản cự nhãn ánh mắt. Bóng ma tức ta tức bóng ma. Đột. Bóng ma chi vương Mã Nhĩ Chát Tư thân hình điên cuồng và mèo, ý đồ dung nhập bóng ma vĩ độ chỗ sâu, trốn tránh cái này chí mạng khóa chặt. Nhưng lục thần chân ngôn nhằm vào chính là nó thần gốc dễ chất, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, chỉ cần hay là thần minh, liền không cách nào trốn tránh. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm phảng phất bởi vì quả đầu nguồn chém ra, không nhìn không gian cùng vĩ độ, trực tiếp xuất hiện tại Mã Nhĩ Chát Tư bóng ma hạch tâm. Xoẹt. Bóng ma chi vương phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm, hắn cái kia quỷ dị xen vào hư thực ở giữa thân thể, bị từ đó chém ra nồng đậm bóng ma thần tính như là vậy mực giống như vậy ra, lập tức bị lục thần chân ý triệt để ma diệt, chỉ để lại một sợi tinh thuần mang theo rảo quyệt cùng đánh cắp ý cảnh ám sát bản nguyên. Liên thủ. Nhanh liên thủ ngăn cản. Một vị hình thú chủ thần hoảng sợ gào thét, hiện ra vạn trượng bản thể, lân giáp lóe ra pháp tắc hào quang. Nhưng huyết sắc sát ý như là có được sinh mệnh, phân hóa thành mấy chục trên trăm đạo nhỏ xíu huyết sắc sợi tơ, tinh chuẩn bắn về phía mỗi một vị bị khóa chặt thần minh. Những này thần minh liều mạng ngăn cản, thần khí, thần thông, hộ thể thần quang không cần tiền giống như thi triển đi ra. Nhưng mà, tại chuyên vị lục thần mà thành chân ngôn trước mặt, hết thảy phòng ngự đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Huyết sắc sợi tơ tùy tiện xuyên thấu các loại phòng ngự, chui vào bọn hắn thân thể, chạm đến bọn hắn. Thần cách. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn, như là tử vong trung tang, gõ vang tại trong tình không yên tĩnh. Một vị tiếp một vị cường đại thần minh, thần cách bị lục thần chân ý xâm nhập, vỡ nát. Thân thể như là gãy mất tuyến con rối, cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại bao quanh nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng tinh thuần bảng bạc thần tính bản nguyên. Phàm là trước đó đối với Trần Mặc xuất thủ qua, toát ra địch ý thần minh, vô luận mạnh yếu, đều tại lục thần chân ngôn bên dưới vẫn lạc. Trong nháy mắt, nguyên bản tụ tập dưới một mái nhà, thần uy mênh mông hơn trăm vị thần minh, đã vẫn lạc vượt qua ba thành, mà lại đều là trong đó người nổi bật. May mắn còn sống sót thần minh, không đủ 70 vị. Cứ việc bọn hắn trong lòng hận ý ngập trời, sợ hãi sâu tận xương thủy, nhưng còn sót lại lý trí cùng thâm căn cố đế ngạo mạn, khiến cái này may mắn còn sống sót thần minh vẫn như cũ không cách nào chân chính buông xuống tư thái, không giữ lại chút nào liên thủ. Giữa lẫn nhau nghi kỵ, đề phòng, vẫn thắng qua đối với Trần Mặc cửu hận. May mắn tâm lý vẫn tồn tại như cũ. Nghịch tiên như vậy pháp tắc ứng dụng, hắn hiện tại khẳng định tiêu hao rất lớn. Tôn này sát tinh lúc nào giết mệt mỏi rời đi. Còn tốt vừa rồi không có xuất thủ chín. Thần minh bọn họ hướng về sau rụt lại, chống lên riêng phần mình phòng ngự mạnh nhất. Hoảng sợ nhìn xem giữa sân cái kia độc lập thân ảnh, cũng không dám lại có bất kỳ dị động. Trần Mặc không để ý đến những cái kia sợ mất mật may mắn còn sống sót thần. Hắn tâm niệm lại cử động, đem mới thu lấy được mấy chục đoàn thần tính bản nguyên từng cái thu lấy. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia run lẩy bẩy thần minh, rơi vào từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thân ảnh kia bên trên. Cái kia ngồi ngay ngắn ở hư không, quanh thân bao phủ tại nồng đậm huyết quang cùng sát lục khí tức bên trong. Sát lục chi thần, ma chủ. Nhìn lâu như vậy náo nhiệt Trần Mặc bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ma chủ trong tai, tới phiên ngươi. May mắn còn sống sót chư thần nín hơi ngưng thần. Ánh mắt tại Trần Mặc cùng ma chủ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt sợ hãi tựa hồ lại dâng lên khó nói nên lời chờ mong. Có lẽ, cái này hung danh rõ ràng ma đầu, có thể sáng tạo kỳ tích. Mà có thần tâm nghĩ linh hoạt, giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Đây là đầu một vị bị điểm danh thần. Chẳng lẽ lại, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là ma chủ? Có thần còn tại cầu nguyện. Hoàn Vũ ở trên, để cái này thần dân giết chết ma chủ cũng nhanh chút rời đi đi sáu. Bị điểm danh ma chủ chậm rãi ngẩng đầu. Không có sợ hãi, không có phẫn nộ, không có tham lam. Có, chỉ là một loại gần như thuần túy, nóng rực đến cực hạn. Hưng phấn cùng chiến ý. Vẫn diệt lục thần. Ma chủ khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, phản phất ước vạn vong hồn nói mớ. Bá đạo lại thuần túy lực lượng. Kết thúc chi ý mỹ diệu, quả nhiên là mỹ diệu tuyệt luân. Hắn chậm rãi đứng người lên, quanh thân bốc lên huyết sắc ma khí cũng không bởi vậy tăng vọt, ngược lại như là trăm sông đổ về một biển giống như, hướng vào phía trong kịch liệt thu liễm, áp xúc, trở nên càng thâm thúy, ngưng thực. Cuối cùng hóa thành nhận chứa vô tận sát lục pháp tắc đỏ sẫm thần uy. Hai cỗ thuần túy sát ý tại hư không xen lẫn, nơi xa may mắn còn sống sót thần minh bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn của mình như là bị vô hình cây kim đâm xuyên. Thú vị, coi là thật thú vị cực kỳ. Ma chủ cười nhẹ lấy, từng bước một tiến về phía trước bước ra, hắn dưới chân hư không đều phảng phất không chịu nổi cái kia thuần túy sát ý mà có chút vặn mèo. Chương 221, chiến. Có lẽ vậy, chương 221, chiến. Có lẽ vậy. Bản tọa tung hoành hoàn vũ, tàn sát vạn giới, thấy qua thiên kiêu, thần nghiệt, thậm chí ý đồ thí thần giả, nhiều như cát mịn. Nhưng như ngươi như vậy, lấy tự thân làm mồi nhử, bố trí xuống như thế đại cục, đem hoàn vũ chư thần coi là con mồi, nhất cử lừa giết người. Ngươi là người thứ nhất. Đem sát lục cùng kết thúc bản thân hóa thành quyền năng, luôn xuất phát thủy, định nghĩa tồn tại hay không lực lượng. Thật là khiến người say mê. Tha chẳng những không có bị Trần Mặc trước đó tùy tiện tàn sát chư thần lực lượng kinh khủng vô ngã. Một loại tìm tới kết cục giống như mừng rỡ cùng khát vọng tràn ngập tha tâm thần. Giống như là cô độc cầu đạo giả rốt cục gặp được người trong đồng đạo. Tới đi, để bản tọa tự mình cảm thụ một chút, ngươi sát lục lại đến loại tình trạng nào? Ma chủ quanh thân khí thế ầm vang một phát, triệt để triển lộ ra nó làm sát lục chi chủ ý năng kinh khủng. Ngập trời huyết hải hư ảnh tại tha sau lưng hiện hiện, vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó chìm nổi gào thét, toàn bộ bị phong tỏa tinh không đều phảng phất hóa thành tu la sát tràng. Tha lại chủ động hướng Trần Mặc phát khởi khiêu chiến. Như ngươi mong muốn. Trần Mặc nhìn xem chiến ý sôi trào ma chủ, tâm niệm vừa động, lơ lửng phán hoàn bút lần nữa huy sái. Cách tuyệt, lôi đài, từ đấu. Ba cái chân ngôn trong nháy mắt lạc ấn hư không. Một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, đem Trần Mặc cùng ma chủ chỗ khu vực cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, hình thành một cái độc lập hình tròn chiến trường không gian. Ngoại bộ chư thần cũng không còn cách nào cảm giác nội bộ tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo quang ảnh. Không gian nội bộ, pháp tắc bị cưỡng ép cố hóa, hình thành một cái tuyệt đối tử đấu lôi đài, chỉ có bên thắng mới có thể rời đi. Hảo thủ đoạn, chính hợp ý ta. Hôm nay, rốt cục có thể thống khoái đánh một trận. Ma chủ dẫn đầu phát động công kích, tha thân ảnh bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn chân đạp huyết hải, đỉnh đầu cốt sơn vạn trượng sát lục ma thần. Vô tận oán hồn cùng sát khí tại tha quanh thân ngưng tụ, hóa thành nước vạn trôi cuốn quanh lấy pháp tắc sát lục chi nhận, như là phong bạo giống như quét sạch hướng Trần Mặc. Mỗi một trôi trên mũi dao đều hiện lên ra bị tha tàn sát cường giả trước khi chết thảm trạng, đủ để ăn mòn thần hồn, ô uế thần cách. Đối mặt cái này khủng bố công kích, Trần Mặc lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, thậm chí không có làm ra bất luận phòng ngự nào tư thái. Chiến, khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, có lẽ vậy. Sau một khắc, sát lục phong bạo trong nháy mắt đem hắn thân ảnh nuốt hết. Đa thủ. Ma chủ trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức cảm giác không đúng. Không có khả năng dễ dàng như vậy. Quả nhiên, bị xé nát Trần Mặc như là bọt nước giống như tiêu tán. Mà tại ma chủ sau lưng, Trần Mặc thân ảnh lặng yên hiện hiện, liền góc áo cũng không từng động đưa. Huyết tượng. Ma chủ con ngươi co rụt lại, phản ứng cực nhanh, trở tay đấm ra một quyền, sát lục quy tắc ngưng tụ thành một viên giữ tợn ác ma đứng đầu, cắn xé hướng Trần Mặc. Nhưng mà, một quyền này lần nữa xuyên thấu hư ảnh. Tốc độ quá chậm. Trần Mặc thanh âm từ bên trái truyền đến. Ma chủ không chút nghĩ ngợi, trở tay chém ra một đao, ma khí ngập trời. Lưỡi đao lần nữa xẹt qua Trần Mặc thân thể, vẫn như cũ như là chém qua hư vô. Ở chỗ này, Trần Mặc bình thản thanh âm từ hắn hậu phương bên phải vang lên. Lại một cái huyết tượng. Bên phải, phía trên. Trần Mặc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thân ảnh lúc gần lúc hiện, mỗi một cái đều vô cùng chân thực, nhưng lại dễ dàng sụp đổ. Ma chủ điên cuồng công kích, sát lục lĩnh vực toàn bộ triển khai, đem toàn bộ lôi đài không gian đều hóa thành huyết hải cốt sơn, ý đồ tìm ra Trần Mặc chân thân. Tha đánh nát cái này đến cái khác Trần Mặc. Mỗi một lần, ma chủ đều coi là đã thủ, cái kia rất thật xúc cảm, tiêu tán năng lượng ba động, đều để tha vững tin chính mình đánh chúng vào thực thể. Nhưng sau một khắc, Trần Mặc cái kia làm cho người chán ghét bình thản thanh âm tiểu gì cũng sẽ vang lên lần nữa, mà đổi thành một cái Trần Mặc lại sẽ xuất hiện tại một phương hướng khác. Chê bừa. Đây là Trần Chuỗi chê bừa. Ma chủ chiến ý trong lòng dần dần bị một loại khuất nhục cùng nổi giận thay thế. Giấu đầu lộ đôi. Cút ra đây cùng bản tọa chính diện một trận chiến. Ma chủ gào thét, chu thân ma khí bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt sôi trào. Trần Mặc thân ảnh rốt cục không nhấp nháy nữa, lặng lặng xuất hiện tại ma chủ ngay phía trước trăm mét chỗ. Ngay tại một sát na này, một cái huyết sắc cự thủ chống rông xuất hiện, hung hăng chụp vào Trần Mặc vị trí hư không. Bàn tay không trở ngại chút nào xuyên thấu không gian, bắt lấy một bóng người, xúc cảm chân thực, chính là Trần Mặc. Chết. Ma chủ nhe răng cười, huyết sắc cự thủ toàn lực bộc phát, thể phải đem vật trong lòng bàn tay linh hồn triệt để xé nát, thôn vệ. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Không đợi tha bắt đầu thôn vệ, trong lòng bàn tay Trần Mặc phảng phất không chịu nổi cái kia kinh khủng sức nắm, lại như cùng yếu ớt tượng gốm giống như, bị tha ngạnh sinh sinh bóp nát. hóa thành vô số máu thịt vụn cùng điểm sáng năng lượng, dầm dầm từ tha to lớn trong khe hở tản mạn khắp nơi, biến mất. Ma chủ lần nữa cảm thấy nghi hoặc, đồng thời trong lòng còi báo động đại tác. Quả nhiên không sai. Tha cảnh tượng trước mắt đột nhiên và mẹo, phát sinh biến hóa. Tha phát hiện chính mình cũng không có đứng tại giữa lôi đài, mà là quỳ gối một mảnh vô biên vô tận trên cánh đồng hoang. Bầu trời là vĩnh hằng huyết sắc, đại địa là do vô số bạch cốt lát thành. Mà tha lực lượng, mười không còn một, suy yếu đến như là phàm nhân. Đây là chỗ nào? Ma chủ ý đồ thôi động thần cách khám phá hư ảo, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, trên đường chân trời xuất hiện đen nghịt đám người. Không, không phải người, là vô số từng bị tha tàn sát, hủy diệt văn minh sinh linh oán nghiệm tập hợp thể. Bọn chúng cầm gì xét binh khí, ánh mắt trống rỗng, mang theo cừu hận thấu xương, giống như nước thủy triều hướng tha vào tới. Giết, giết tên ma đầu này, cho chúng ta thế giới báo thù. Oán linh thủy triều trong nháy mắt đem ma chủ bao phủ. Ma chủ ý đồ điều động sát lục pháp tắc, lại phát hiện mình cùng pháp tắc liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt. Tha chỉ có thể bằng vào còn sót lại thần lực dãy rủa. Cái thứ nhất oán linh nào tới, dùng răng cắn xé tha thần thể. Đau nhức kịch liệt truyền đến, cũng không phải là nhục thể đau nhức, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn tê liệt cảm giác. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận. Ma chủ ra sức chém giết, mỗi một kích đều có thể tiêu diệt mạng lớn oán linh, nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm, giết chi không hết. Tha thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, thân thể bị xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, thần hồn như là bị lằng chỉ giống như đau nhức kịch liệt. Một năm, mười năm, trăm năm, thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Ma chủ đã trải qua vô số lần bị xé nát, ý thức mơ hồ, sau đó lại phục sinh tới, tiếp tục tiếp nhận lĩnh viễn không có điểm dừng vây công cùng tra tấn. Không biết qua bao lâu, khi tha cơ giới vung ra một kích cuối cùng, đem trong tầm mắt cái cuối cùng oán linh xé nát lúc, toàn bộ hoang nguyên tạm thời lâm vào tĩnh mịch. Tra tấn kết thúc. Không, mới chẳng cảnh theo nhau mà tới, như là vĩnh viễn không có điểm dừng ác mộng luân hồi. Có khi tha là người trinh phạt, tàn sát từng cái thế giới, cảm thụ được sinh linh tuyệt vọng cùng kêu rên. Có khi tha lại đã thành bị đổ lục giả, bị càng cường đại không thể diễn tả tồn tại truy sát, thần khu phá toái, chật vật chạy trốn, thưởng thức đã từng thực hiện cho người khác sợ hãi cùng thống khổ. Có khi tha là người đứng xem, mắt thấy chính mình ma quốc bị công phá, dưới trướng ma quân liên miên nga xuống, trung thành bộ hạ ở trước mắt bị ngược sát, mà tha lại bất lực. Bốn chương 222, đứng đây sinh hoặc đứng lấy chết. Chương 222, đứng đây sinh hoặc đứng lấy chết. Mỗi một loại thể nghiệm đều vô cùng chân thực, đem sát lục mang đến đủ loại cảm xúc: bạo ngược, khoái ý, sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, chết lạ, gấp trăm ngàn lần phóng đại, sau đó áp đặt tại ma chủ ý thức chỗ sâu. Đã từng xem sát lục là hưởng thụ, là nghệ thuật hắn. Lần thứ nhất rõ ràng như thế, bản thân cảm nhận được bị sát lục, bị cừu hận bao phủ thống khổ. Càng làm ma chủ cảm thấy dày vò chính là, những này tràng cảnh cũng không phải là đơn giản lặp lại, mà là xảo diệu tổ hợp, diễn hóa. Phản phất tại hướng hắn lộ ra được sát lục con đường này vô số loại khả năng cùng cuối cùng kết cục. Hắn thấy được bởi vì sát lục quá mức, nghiệp lực quân thân, cuối cùng bị tự thân tâm ma phản vệ, thần cách sụp đổ, bản thân hủy diệt tương lai chính mình. Thấy được trầm mê sát lục, cuối cùng biến thành chỉ biết phá hư thú điên chính mình. Cũng nhìn thấy ý đồ siêu việt sát lục, lại mê thất tại lực lượng bên trong chính mình. Cái này sớm đã vượt ra khỏi đơn giản tinh thần công kích hoặc huyễn thuật phạm chủ. Đây là đối với sát lục chi đạo bản thân tiến hành, một trận toàn phương vị, đa giác độ khắc sâu giải tỏa kết cấu cùng vô tình khảo vấn. Là nhằm vào hắn tu hành căn cơ, nhằm vào hắn đạo tâm ác độc nhất tra tấn. Ngươi không phải ưa thích sát lục sao? Trần Mặc thanh âm trực tiếp vang vọng tại ma chủ trong ý thức, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi. Sát lục thịnh yến, mà ngươi chính là đạo kia môn chính. Ma chủ phát ra thống khổ gào thét, sát lục ma khí điên cuồng bộc phát, ý đồ tê liệt những này huyễn cảnh. Nhưng mỗi một lần, khi hắn coi là bằng vào cường hành ý chí cùng lực lượng sắp tránh thoát lúc, kiểu gì cũng sẽ lâm vào một chi tiết nhỏ khác càng thêm phong phú, thống khổ càng thâm thúy hơn tràng cảnh mới. Như là rơi vào mạng nhện phi trùng, càng dãy rủa, càng khó đào thoát bảy. Không biết đã trải qua bao nhiêu luân hồi, ma chủ đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp linh hồn gầm thét. Đủ. Hắn thanh âm khàn khàn, lại mang theo một loại xuyên thủng hư ảo lực lượng. Lừa gạt thần minh, tra tấn ý chí. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Trần Mặc, bản tọa thừa nhận, ngươi huyễn thuật đang phong tạo cực. Để bản tọa thưởng thức được hồi lâu chưa từng nếm đến tư vị. Trong huyễn cảnh, ma chủ đứng thẳng người. Cứ việc tàn phá lại suy yếu, nhưng này thuộc về sát lục chi chủ kiêu ngạo cùng kiêu hùng khí phách, lại như là trải qua rèn luyện hung nhận, càng phong duệ. Nhưng sát lục là nghệ thuật, là hủy diệt, là kết thúc. Nhưng tuyệt không phải như ngươi như vậy. Giấu đầu lộ đôi, chỉ dám trốn ở huyễn cảnh đằng sau lấy tra tấn làm thú vui bọn chuột nhắt hành vi. Bản tọa tung hoành cả đời, cầu là oanh oanh liệt liệt quyết đấu, là pháp tắc cùng lực lượng va chạm, là đứng đây sinh hoặc đứng lấy chết. Thoại âm rơi xuống, chung quanh hoang nguyên, hóa linh, huyết thiên như là cảnh tượng hư ảo giống như từng mảnh vỡ vụn. Ma chủ một lần nữa về tới mảnh kia ngăn cách lôi đài không gian, đối diện, Trần Mặc vẫn như cũ đứng chắc tay, phảng phất chưa bao giờ gì đã qua. Vừa rồi cái kia dài rằng giặc vô tận tra tấn, tại ngoại giới có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Trần Mặc nhìn xem ánh mắt kiên nạo, chiến ý mặc dù trải qua tra tấn lại càng thêm cô đọng thuần túy ma chủ, trong mắt lóe lên tán thưởng. Có thể nhanh như vậy khám phá tâm ma này huyễn cảnh bản chất hạch tâm, cũng không phải là dựa vào ma lực, mà là bằng vào đối tự thân chi đạo kiên định tín niệm tránh ra. Đồng thời đấu chí không giảm trái lại còn tăng. Không hổ là chấp trưởng sát lục quyền hành, tại trong núi thây biển máu quật khởi ma chủ. Huyễn tượng trung quy là huyễn tượng. Ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, thanh âm băng lãnh thấu xương. Vọng tưởng dao động bản tọa đạo tâm. Buồn cười. Bản tọa chi đạo chính là lấy sát ngăn sát, lấy chiến dưỡng chiến. Lấy vô tận sát lục đúc thành bản tâm, trải qua vạn kiếp mà bất ma. Há lại chỉ là huyễn cảnh có thể dung chuyển. Những này huyễn cảnh lại chân thực, lại thống khổ, cũng không cải biến được một sự thật. hắn Trần Mặc đến nay không dám cùng hắn tiến hành chân chính cứng đối cứng chính diện giao phong, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn bị ổi tiêu hao tra tấn. Cái này tại ma chủ xem ra là một loại nhắc gan, một loại đối với hắn sát lục chi đạo không tôn trọng. Thu hồi trò xiết này, cùng bản tọa chính diện một trận chiến, có thể đạt được chờ mong này đã lâu trả lời chắc chắn. Ma chủ không những không giận mà còn cười, hắn đem tất cả phẫn nộ khuất nhục cùng bị huyễn cảnh kích phát càng sâu tầng sát ý toàn bộ dung nhập tiếp xuống đòn đánh mạnh nhất bên trong. Sát lục trung yên, một thanh ngưng tụ hắn suốt đời sát lục ý chí đỏ sầm ma thương, mang theo xuyên thủng luân hồi, kết thúc vạn vật khí thế, đâm về Trần Mặc. Thương nhanh nhìn như không nhanh, trường thương tốc độ không nhanh, lại phảng phất khóa chặt Trần Mặc tồn tại mỗi một cái trong nháy mắt. Uy lực của nó viễn siêu trước đó đối phó mặt khác thần minh lúc bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí siêu việt ma chủ tự thân từ trước tới nay đỉnh phong nhất, tránh cũng không thể tránh. Bất quá Trần Mặc tại sao muốn tránh né đâu? Hắn chỉ là giơ lên tay phải, ngón trỏ đối với cái kia đánh tới trung yên chi thương nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay không có bất kỳ cái gì ánh sáng, không có bất kỳ cái gì khí thế, liền như là điểm hướng một giọt mưa nước, đầu ngón tay cùng mũi thương đụng vào, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ngưng tụ ma chủ suốt đời tu vi, ý chí đòn đánh mạnh nhất, như là bị đâm thủng bạc khí, từ mũi thương bắt đầu vô thanh vô tức biến mất, tính cả ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng cùng phát tắc cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Trần Mặc chậm rãi thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ma chủ, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây chính là toàn lực của ngươi. Sát lục cuối cùng, thì ra là như vậy sao? Câu nói này như là sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm xuyên qua ma chủ tâm. Bản tọa không tin. Khuất nhục, khó có thể tin kinh hãi, cùng một loại nào đó tín niệm bị dao động khủng hoảng, trong nháy mắt che mất ma chủ tâm thần. Hắn không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được chính mình suốt đời theo đuổi, coi như nghệ thuật cùng chân lý sát lục tại trong mắt đối phương đúng là như vậy không chịu nổi. Huyết hải phù đồ, ma chủ triệt để điên cuồng, liều linh thiêu đốt bản mệnh thần nguyên. Sau lưng hư không vỡ ra, một mảnh vô biên vô hạn, do vô số sinh linh hải cốt cùng oán hồn hội tụ mà thành huyết hải hiện hiện. Sóng máu ngập trời, mỗi một giọt máu nước đều ẩn chứa cực hạn sát lục cùng nguyền rủa ý chí. Đây là hắn tàn sát không biết bao nhiêu văn minh, góp nhặt vô số kỷ nguyên sát lục nghiệp lực biến thành lĩnh vực. Huyết hải bốc lên, hóa thành nước vạn dữ tận huyết sắc ma ảnh, phát ra chói tai rít lên, như là hủy diệt triệu tịch, hướng Trần Mặc quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn, pháp tắc bị bóp méo, vạn vật tan lụi. Một cái này đã siêu việt bình thường thần thông phạm chủ, chạm tới nhân quả cùng nghiệp lực phương diện. Có thể mặc dù như thế, đối với Trần Mặc, ý gì anh nguyên không có tác dụng. Huyết hải vẫn tại gào thét, ma ảnh vẫn tại gào thét, nhưng chúng nó lại không cách nào tới gần Trần Mặc mảy may, chỉ có thể vô ích cực khổ bước lên, trùng kích, sau đó không ngừng mà tiêu tàn bốn. Ma chủ không thể nào hiểu được, làm sao có thể? Vì cái gì? Hắn thiêu đốt thần nguyên, dốc hết tất cả, ngay cả làm cho đối phương di động đều làm không được. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn tung hoành hoàn vũ, tàn sát vạn giới, thấy qua cường giả vô số, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy làm cho người tình huống vô lực. Đúng lúc này, phán hoàn bút vô thanh vô tức xuất hiện tại Trần Mặc lòng bàn tay. Chương 223, hướng chết mà sinh, chương 223, hướng chết mà sinh. Trần Mặc không có viết phức tạp chân ngôn, chỉ là đối với cái kia vô biên huyết hải, tùy ý vẽ một bút. Một đạo màu mực dây nhỏ, theo đầu bút lông lướt qua hư không. Chạm. Dây mực vô thanh vô tức cắt vào trong huyết hải. Cái kia vô cùng mênh mông huyết hải, tính cả trong đó ước vạn ma ảnh, vô tận nguyên rủa nghiệp lực, như là bị vô hình lưỡi dao từ đó bổ ra. Không, không chỉ là bổ ra, là xóa đi. Dây mực những nơi đi qua, huyết hải, ma ảnh, nghiệp lực, hết thảy tồn tại đều hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ trên bức họa trực tiếp tẩy. Một đạo to lớn, không có vật gì khe rãnh xuất hiện ở trung ương biển máu, đồng thời hướng về hai đầu cấp tốc lan tràn. Bất quá trong nháy mắt, huyết hải kia liền bị một bút này triệt để chém chết, tiêu tán thành vô hình. Ma chủ thần khu run rẩy dữ dội, đồng nhiên phun ra một ngụm màu ám kim máu. Huyết hải cùng hắn bản nguyên tương liên, bị cưỡng ép xóa đi, đối với hắn tạo thành to lớn phản vệ. Hắn khí tức trong nháy mắt hệ hoại tới cực điểm, quanh thân vờn quanh sát lục ma khí đều trở nên ảm đạm tan rã. Bại, thất bại thảm hại, triệt triệt để, không chút huyền niệm thảm bại. Tất cả kiêu ngạo, tất cả át chủ bài, tại đối phương trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều thành buồn cười trò cười. Trần Mặc cầm trong tay phán hoàn bút, chậm rãi đi hướng khí tức suy bại ma chủ. Hắn ngẩng đầu. Lúc trước sát ý, điên cuồng, tính toán sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn thời khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì? Không hiểu, tuyệt vọng, không cam lòng, giống như không phải, là một loại bình tĩnh, một loại nhìn thấu tự thân vận mệnh bình tĩnh. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình hai tay bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha. Trong tiếng cười kia, tràn đầy khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Không biết là đang giễu cợt trước mắt cái này cường đại đến làm người tuyệt vọng đối thủ Trần Mặc, hay là tại trào phúng đã từng cái kia coi trời bằng vùng, xem chúng sinh làm kiến hôi tự thân, hoặc là đang giễu cợt cái này vô thường vận mệnh, cái này nhìn như ẩn chứa vô hạn khả năng, kỳ thực đã được quyết định từ lâu một loại nào đó kết cục vũ trụ phát tắc. Mang theo vô tận nụ cười trào phúng, không biết là đang giễu cợt Trần Mặc, hay là tại trào phúng chính mình, hoặc là trào phúng cái này vô thường vận mệnh. Trần Mặc tại hắn trước người 10 trượng chỗ dừng bước lại, phán hoàn bút có chút nâng lên bốn. Bình tĩnh, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa như là. Ma chủ nhìn xem chi kia phán hoàn bút, phối hợp nói ra, cũng là không tính ngoan uổng, quá bình tĩnh, chỉ là không nghĩ tới bản tọa cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Bình tĩnh đến bỏ mình thần vẫn chỉ là một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Trần Mặc lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Trần Mặc, ngươi xác thực rất mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường, mạnh đến mức để bản tọa cảm thấy tuyệt vọng. Đó căn bản không giống như là nhận mệnh chờ chết tuyệt vọng. Nhưng là, ngươi cho rằng, ngươi thắng sao? Ma chủ ngữ khí đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén. Ngươi cho rằng, khống chế sinh tử chính là chí cao. Ngươi sai. Hắn thân thể bắt đầu tản mát ra một loại chẳng lành, làm người sợ hãi quá mang. Chúng sinh cái chết, cho lấy cho đoạn, đều là ta quyền lực trôi, cũng là ta tri ân ban thưởng. Hắn giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ vũ trụ, lại như là đang tiến hành một loại nào đó cổ lao nghi thức hiện thế. Mà ta chi mệnh. Hắn thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện vô số đạo vết rách. Do thần, do ma, do mình. Hắn ngẩng đầu, huyết sắc đôi mắt nhìn thẳng Trần Mặc, ánh mắt kia phức tạp, có thoải mái, có kính nể, càng có một loại thuộc về kiêu hùng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tôn nghiêm. Không phải do người. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Trần Mặc trong tay phán hoàn bút đã điểm ra, muốn triệt để kết thúc ma chủ. Nhưng, đã chậm. Vành năm. Căn bản không có lưu cho Trần Mặc bất kỳ phản ứng nào thời gian, ma chủ còn sót lại thần lực cầm vang hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn. Cái kia khổng lồ ma thần thân thể, tính cả hắn thể nội viên kiêng ngưng tụ vô số kỷ nguyên sát lục phát tắc, tượng trưng cho sát lục thần chức quyền hành màu đỏ sẫm thần cách, ầm vang bạo tạc. Hắn đem tự thân tồn tại hết thảy, thần khu, thần cách, thần hồn, thậm chí đối với sát lục phát tắc toàn bộ cảm ngộ cùng quyền hành, làm thế phẩm, tiến hành một trận triệt để nhất bản thân như thế. Mà làm như thế kết quả chính là một cỗ màu đỏ sẫm hủy diệt năng lượng, như là siêu tân tinh bộc phát, trong nháy mắt thôn phệ tử đấu không gian hết thảy. Thậm chí ngay cả ngoại giới những cái kia may mắn còn sống sót thần minh đều cảm nhận được đại khủng bố bốn. Phong bạo chậm rãi lắng lại. Nguyên địa, ma chủ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia tàn hồn, một chút thần tính bản nguyên cũng không từng lưu lại. Chỉ có một mảnh hỗn độn, chưa hoàn toàn chữa trị phá toái hư không, chứng minh vừa rồi trận kia tự vị khủng bố. Trần Mặc trong mắt lóe lên ngạc nhiên. Hắn vốn định tự tay chấm dứt vị này tốc địch, cướp đoạt nó sát lục thần cách bản nguyên. Không nghĩ tới đối phương quyết tuyệt như vậy, thà làm mà vỡ, không làm nói lành. Thà rằng lấy triệt để nhất phương thức kết thúc sinh mệnh của mình, cũng tuyệt không đem lực lượng của mình, chính mình thần cách lưu cho địch nhân. Cũng là xem như cái kiêu hùng. Trần Mặc trong lòng than nhỏ, thu hồi phán hoàn bút. Không thể tự tay đánh chết dạng này một vị đối thủ, quả thật có chút tiếc nuối. Từ đấu không gian cách tuyệt hiệu quả bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay tại hắn coi là hết thể đã kết thúc, chuẩn bị xử lý đến tiếp sau công việc sát na. Dị biến nảy sinh. Ma chủ tự hủy thần cách, thần hồn câu diệt, theo lý thuyết đã hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, một loại hoàn toàn khác biệt, băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất vạn vật trung yên khí tức, không có dấu hiệu nào, từ ma chủ tự bạo điểm trung tâm tràn ngập ra. Không, không phải điểm trung tâm, mà là từ mảnh kia bị từ nổ tung ra, kết nối với càng sâu tầng hư vô trong vết nứt không gian, thẩm thấu mà ra. Phản phất có đồ vật gì ngay tại từ vậy tuyệt đối chết bên trong thai nén mà sinh, mà cố khí tức kia cũng không phải là sát lục, mà là một loại càng thêm cổ lão, để toàn bộ sinh linh linh hồn run rẩy. Tử vong. Trần Mặc đông nhiên ngẩng đầu. Đây là, sau một khắc, vô tận tử vong hàm ý từ cái kia hư vô trong cái khe điên cuồng tuôn ra, ở trong tinh không ngưng tụ hóa thành một bóng người, không giống ma chủ như vậy giữ tận bạo ngược, mà là trở nên thon dài ưu nhã, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh, chấp trưởng vạn vật kết thúc vô thượng uy nghiêm. Hắn quanh thân đã không còn huyết tinh cùng sát lục chi khí, thay vào đó là một loại làm cho tinh thần dập tắt, để vũ trụ nhiệt tịch băng lãnh tự ý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đã không còn điên cuồng cùng bạo ngược, chỉ có một mảnh hờ hững, như là tử vong bản thân, vô tình nhìn chăm chú lên hết thể sinh mệnh tan biến. Trên trán, một viên tái nhợt thần cách chính xoay chậm chậm, tản mát ra để thần minh đều sợ hãi khí tức tử vong. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng phát ra, tràn đầy trào phúng cùng một loại tân sinh vui sướng. Ta lấy sát lục là thuyền. Hắn chậm rãi nâng lên tay cảm thụ được quanh thân chạy xuôi lực lượng. Muốn độ tử vong chi hải, truy tìm vô số kỷ nguyên, nếm thử ngàn vạn pháp môn, thậm chí không tiết hóa thân sát lục, nhiễm vô tận nghiệp chướng, đều không thể chân chính chạm đến tử vong. Phí thời gian cả đời. Vậy mà, sẽ ở bản thân trong hủy diệt. Có thể nhìn thấy, nguyên lai ta mới là cái kia bờ bên kia. Hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào Trần Mặc trên thân, chỗ trống kia trong đôi mắt lại nổi lên một tia cảm kích. Cảm tạ ngươi, Trần Mặc. Trợ nô, bước ra một bước cuối cùng. Kể từ hôm nay, ta là tử vong chi chủ. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 224, Tử thần ma chủ, chương 224, Tử thần ma chủ. Trần Mặc nhìn xem cái kia do chết mà sinh, khí tức cùng bản chất đều phát sinh triệt để thuế biến ma chủ. Trên mặt tiếc nuối trong nháy mắt bị một loại khó mà ức chế hưng phấn thay thế. Tử vong chi thần a. Lúc này mới giống làm sao con sáu. Tân sinh tử thần ma chủ chậm rãi nâng lên một cái tay chỉ hướng Trần Mặc. Vì báo đáp ngươi thành toàn tri ân, liền xin mời ngươi tự mình nhấm nháp một chút, cái này chân chính. Tử vong đi. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo tối tăm mờ mịt, nhìn như không chút nào thu hút lưu quang, vô thanh vô tức bắn về phía Trần Mặc. Nhưng đạo lưu quang này những nơi đi qua, không gian không phải phá toái, mà là trực tiếp chết đi hóa thành tuyệt đối tử vực. Thậm chí ngay cả cấu thành vật chất hạt cơ bản đều đã mất đi hoạt tính, quy về vĩnh hằng yên lặng. Đây là tử vong pháp tắc cụ hiện hóa, tức đoạt hết thể tồn tại chi sinh vô thượng quyền năng. Trần Mặc sắc mặt kịch biến, phán hoàn bút trong nháy mắt điểm ra, viết thủ hộ sinh cơ các loại ẩn chứa sinh mệnh cường đại cùng phòng hộ lực lượng chân ngôn ý đồ ngăn cản. Sáng chói sinh cơ ánh sáng cùng màu xám tử vong lưu quang đụng vào nhau. Nhưng mà, cái kia tượng trưng cho sinh lực lượng tại tuyệt đối chết trước mặt, cấp tốc tan rã, ảm đạm. Lưu quang màu xám thế như trẻ tre, xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, cuối cùng nhẹ nhàng điểm vào Trần Mặc trên mi tâm. Trần Mặc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, quanh thân mênh mông sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán, làn da trở nên hôi bại, khí tức như làn nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, cuối cùng, trong mắt quang mang triệt để ảm đạm, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, trở nên băng lãnh, cứng ngắc. Sinh cơ, đoạn tuyệt, chết, bị ma chủ miểu sát. Ngoại giới, một mực khẩn trương chú ý chiến cuộc, nhưng bởi vì cách tuyệt chân luôn mà không cách nào rõ ràng cảm giác tình huống nội bộ may mắn còn sống sót thần minh bọn họ. Giờ phút này theo cách tuyệt hiệu quả dần dần tiêu tán, rốt cục rõ ràng nhìn đến tử đấu trong không gian cảnh tượng. Mà cái này lần đầu tiên, liền để bọn hắn sợ đến hồn phi phách tán. Vừa mới còn không ai bị nổi, hơi hợt ở giữa tàn sát hơn 10 vị cường đại thần minh, thể hiện ra tư thái vô địch tồn tại kinh khủng, cứ như vậy. Chết. Bất thình lình kinh thiên chuyển, để tất cả may mắn còn sống sót thần minh đại não đều xuất hiện trong nháy mắt trống không. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là như là núi lửa bộc phát giống như cuồng hỉ cùng ồn ào. Là ma chủ. Là ma chủ giết hắn, một vị thần minh la thất thanh, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng khó có thể tin. Quá tốt rồi. Ma chủ thắng. Ha ha ha. Trời không quên ta. Sát tinh này rốt cục đền tội. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là bộc phát cuồng hỉ cùng ồn ào. Rất nhiều thần minh nhịn không được hoan hô lên, phản phất đặt ở trong lòng một tòa núi lớn bị trong nháy mắt rời đi. Bọn hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia ánh mắt tràn đầy cảm kích, kính sợ, cùng một tia một lần nữa dấy lên, đối với chi kia thần bút tham lam. Ma chủ Uy Vũ, có thể phản sát kẻ này. Một vị chủ thần lớn tiếng lấy lòng, trong mắt lại lóe ra tinh quang, âm thầm tính toán như thế nào tiếp cận chi kia vô chủ phán hoàn bút. Không hổ là tung hoành hoàn vũ sát lục ma chủ. Đối với sát lục pháp tắc ứng dụng không ngờ đạt đến hóa cảnh, để ta các loại đều phản phất cảm nhận được khí tức tử vong. Một vị khác cổ lão thần linh vuốt râu tán thưởng, nhưng thần niệm sớm đã khóa chặt Trần Mặc thi thể bên cạnh lơ lửng phán hoàn bút. Nhanh, ma chủ đại nhân, nhanh chóng thu lấy chiến lợi phẩm, chiếc bút kia chính là khoáng thế kỳ chân. Càng có tính cách vội vàng sao động, có thể là tự cao cùng ma chủ có chút giao tình thần minh, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở, ý đồ ở sau đó lợi ích phân phối bên trong chiếm trước tiên cơ, hoặc là chí ít lăn lộn cái quen mặt. Nhưng mà, có mấy vị cảm giác bén nhạy thần minh, lại chăm chú nhìn mảnh kia dần dần rõ ràng trong không gian, cái kia đạo lặng lặng đứng yên thân ảnh. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Ma chủ bọn hắn là quen thuộc, cái kia cố bạo ngược, điên cuồng, mang theo mùi máu tươi sát lục ý chí, cho dù cách lại xa cũng có thể rõ ràng cảm giác. Nhưng trước mắt này đạo thân ảnh, chờ chút, hắn khí tức không đối, đây không phải ma chủ, chỉ không hoàn toàn là một vị nào đó thần linh mở miệng, để chung quanh tiếng hoan hô vì đó yên tĩnh. Cái gì? Không phải ma chủ? Có ý tứ gì? Nói bậy bạ gì đó? Không phải ma chủ ai có thể giết tiểu tặc? Chúng thần ngạc nhiên, nhao nhao lần nữa cẩn thận cảm giác. Cái này một cảm giác, tất cả thần minh sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đạo thân ảnh kia chung quanh lưu chuyển pháp tắc gợn sóng, cùng bọn hắn nhận biết bên trong sát lục pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Tử vong. Là tử vong khí tức, một vị cổ lao thần linh trong thần niệm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, hắn chấp trưởng tử vong. Vì nghiệm chứng cái này hoang đường suy đoán, mấy vị cường đại thần minh lập tức vận dụng thần niệm, đi cảm ứng cái kia tượng trưng cho sát lục thần chức quyền hành chỗ. Sau một khắc, tất cả tiến hành cảm ứng thần minh, cùng nhau thân thể kịch chấn. Không. Giống. Nguyên bản tượng trưng cho sát lục ma chủ tồn tại sát lục thần vị, giờ phút này, vậy mà giống tuyết. Sát lục thần vị biến mất. Cái kia, trước mắt vị này là khủng hoảng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất vừa mới dâng lên cuồng hỉ. Sát lục thần vị không công bố, chỉ có thể mang ý nghĩa ma chủ vẫn lạc. Cái kia trước mắt vị này tản ra khí tức tử vong, vừa mới đánh giết Trần Mặc tồn tại. Hắn là Tử vong chi thần, là từ ma chủ vẫn lạc bên trong đản sinh tử vong chi thần. Cái kết luận này, để tất cả thần minh như rơi vào hầm băng. Nếu như nói, trước đó sát lục ma chủ mặc dù hung danh hiển hách, nhưng chung quy là sinh chi trong phạm vi tồn tại cường đại, có mức cực hạn, có nó nhược điểm, thậm chí khả năng bởi vì lợi ích mà đàm phán. Như vậy, Tử vong chi thần chấp trưởng chính là vạn vật cuối cùng kết cục, là ngay cả thần minh đều không thể chạy trốn cuối cùng phát tắc, là áp đảo tuyệt đại đa số thần chức quyền hành phía trên, gần như khái niệm tính trí cao lực lượng. Từ một cái kinh khủng thí thần giả uy hiếp bên dưới may mắn chạy trốn, lại đảo mắt đã rơi vào một vị chấp trưởng tử vong tử thần trong tay. Đó căn bản không phải chạy thoát, mà là mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Tuyệt vọng không đáng sợ, đáng sợ là vừa vặn giấy lên hy vọng bị vô tình bóc tắt, cũng đẩy hướng càng sâu tuyệt vọng. Xong, toàn xong. Tử vong chi thần, ai có thể đối kháng tử vong bản thân? Ở đây tất cả thần minh, vô luận mạnh yếu, trong lòng đều dâng lên trước nay chưa có tuyệt vọng. Đối mặt tử vong pháp tắc người chấp trưởng, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì may mắn còn sống sót khả năng muốn. Tử thần ma chủ nhìn xem Trần Mặc chết đi thân thể, trống rông trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ có một mảnh hờ hững. Đáng tiếc, một bộ hoàn mỹ đạo thai nếu có thể luyện thành tử vong hóa thân, nhất định có thể trợ Ngô Triệt để chấp trưởng hoàn vũ. Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối. Bất quá, có thể tự tay kết thúc ngươi dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chứng kiến ngươi sinh mệnh trường cuối, cũng là vô thượng vui vẻ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị thu lấy Trần Mặc di thể cùng bên cạnh chi kia vẫn như cũ lơ lửng, tản ra tinh huy phán hoàn bút. Có lẽ, còn có thể từ đó để luyện ra một chút có giá trị bản nguyên. Nhưng mà ngay tại hắn tay sắp chạm đến Trần Mặc thi thể trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Cố kia thi thể tính cả chung quanh mảnh kia bị khí tức tử vong bao phủ hư không, như là cái bóng trong nước giống như, có chút nhộn nhạo một chút. Sau đó, giống như khói mù, tiêu tán. Xem ra, người đối với tử vong lý giải còn dừng lại tại mặt ngoài. Chương 225, lừa gạt tử vong, chương 225, lừa gạt tử vong. Xem ra, người đối với tử vong lý giải còn dừng lại tại mặt ngoài. Một cái thanh âm bình tĩnh, đột ngột tại tử thần ma chủ sau lưng vang lên. Thanh âm không lớn, lại vang vọng mỗi một vị thần minh sâu trong linh hồn. Tử thần ma chủ bỗng nhiên quay người, chẳng biết lúc nào, chỉ gặp Trần Mặc đang yên đang lành đứng tại hắn sau lưng cách đó không xa, khí tức quanh người viên mãn mênh mông, ánh mắt thanh tịnh, nào có một tơ một hào thụ thương mệt mỏi, hoặc là sinh cơ đoạn tuyệt dấu hiệu. Phán hoàn bút nhẹ nhàng trôi nổi ở bên người hắn, ngòi bút chạy xuôi ôn nhuận mà thần bí ánh sao. Huyết tượng, từ đầu đến cuối, cố kia bị tử vong lưu quang đánh trúng, sinh cơ đoạn tuyệt, chậm rãi ngã xuống Trần Mặc cũng chỉ là một cái dĩ giả loạn chân, thậm chí ngay cả chấp trưởng tử vong quyền hành ma chủ đều không thể trước tiên khám phá. Hoàn mỹ huyết tượng, lừa gạt tử vong, ngươi như thế nào không chết? Không có khả năng, ta đã chấp trưởng tử vong, vạn linh kết thúc đều là tại ta cảm giác bên trong. Ngươi, tử thần ma chủ thanh âm mang theo rõ ràng ba động kịch liệt, đó là từ một loại lĩnh ngộ tử vong phát tác, khống chế hết thể đỉnh phong, đống nhiên ngã vào bị lừa gạt vực sâu. Hắn bị đổ bỡn, như là Trần Mặc lần thứ nhất cùng hắn giao thủ như thế. Còn lại may mắn còn sống sót thần minh, tại tận mắt thấy Trần Mặc vị này kinh khủng thí thần giả lại còn sống mà lại trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại lúc, trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Không biết là nên là ma chủ hoặc là nói tân sinh tử vong chi thần gặp khó mà mừng thầm, hay là nên vì cái này càng đáng sợ sát tinh tái hiện mà tuyệt vọng. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, để bọn hắn vừa mới kinh lịch đại khởi đại lạc tâm thần cơ hồ muốn sụp đổ bốn. Trần Mặc không để ý đến tử thần ma chủ kinh sợ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, phản phất tại ước định một kiện mới xuất lô tác phẩm. Tại trong hủy diệt nhìn thấy tử vong, đạp trên tự thân thi hải đang lâm thần tọa. Không thể không nói, ma chủ, ngươi xác thực cho ta một chút kinh hỉ. Ngươi tử vong pháp tắc, xác thực huyền diệu. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống tán thưởng, mà cái này tán thưởng, so bất luận cái gì trào phúng đều càng làm cho tử vong chi thần cảm thấy khuất phục cùng. Băng lãnh, cái này biểu thị đối phương chưa bao giờ đem hắn coi là bình đẳng đối thủ, trước đó bị giết càng giống là một trận sớm đã thiết kế tốt khảo thí. Đáng tiếc, hắn giơ tay lên. Tử. Phán hoàn bút rơi vào lòng bàn tay. Ngươi tựa hồ quên, hoặc là ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu ta là ai. Ngòi bút đối với phía trước hư không, đối với tên học sinh mới kia, chấp trưởng tử vong quyền hành thần minh, viết ra một chữ. Tử. Nó cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không. Cung tử thần ma chủ quanh thân tràn ngập khí tức tử vong đồng nguyên, lại càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng tiếp cận. Tử vong bản nguyên. Tử thần ma chủ quanh thân cái kia mênh mông tử vong thần uy, tại tiếp xúc đến cái này tử chữ tản ra hàm ý lúc, như là gặp quân vương thần tử, trong nháy mắt trở nên sao động bất an. Tiếp theo, sợ hãi, thần phục, giả quỷ làm thần. Hắn cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng cùng cái kia âm thầm sợ hãi. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vừa mới chấp trưởng trí cao tử vong quyền hành, có thể nào bị một cái nhìn như đơn giản chữ chấn nhiếp? Tử vong phát tắc, duy ta độc tôn. Bằng này một chữ, cũng nghĩ dung chuyển ta quyền lực trôi. Hắn giống giận, đem tân sinh thần cách lực lượng thôi động đến cực hạn, quanh thân tử vong pháp tắc sôi trào, đồng dạng ngưng tụ thành một đạo cực hạn, phản phất có thể tước đoạt hết thể hào quang màu xám. Mang theo hắn đối với tử vong pháp tắc toàn bộ lý giải cùng phẫn nộ, hung hăng điểm hướng Trần Mặc viết cái kia từ chữ. Hắn muốn chính diện đánh tan cái này khiêu khích, chứng minh ai mới là dưới vùng trời sao này, thậm chí toàn bộ hoàn vũ bên trong, tử vong chân chính chúa tể. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, vượt ra khỏi tất cả người đứng xem, thậm chí vượt ra khỏi tử thần ma chủ tự thân phạm vi hiểu biết. Hai đạo đồng dạng đại biểu cho tử vong lại nguồn gốc từ khác biệt cấp độ pháp tắc lực lượng, cũng không giống bình thường năng lượng giống như kịch liệt va chạm, bạo tạc. Khi cái kia đạo màu xám tử tiếp xúc đến màu mực tử chữ sát na, không có tiếng vang, không có trùng kích. Hai đạo pháp tắc vậy mà bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu, quấn quanh, thôn phệ. Màu xám tử ý đồ lấy ma chủ hiểu tử vong chi ý, đi ăn mòn, đồng hóa cái kia chữ mực. Mà màu mực tử chữ thì tản mát ra một loại càng bản chất ý cảnh, trái lại bao khỏa, tiêu hóa lấy màu xám tử. Bọn chúng tựa như hai đầu thuộc tính đồng nguyên, lại khác lạ pháp tắc chi xả, ở trong hư không im lặng dây dưa, cắn xé. Ý đồ đem đối phương hoạch tâm hàm ý thôn vệ, dung hợp tiến tự thân. Ở trong hư không tạo thành một bức quỷ dị mà yên tĩnh hình ảnh. Tử thần ma chủ hoảng sợ phát hiện, mình cùng phóng thích ra tử vong thần lực ở giữa liên hệ ngay tại cấp tốc yếu bớt, trở nên mơ hồ. Cảm giác kia, tựa như chính mình vất vả ngưng tụ một cỗ dòng nước, chính không bị khống chế tụ hợp vào một cái to lớn hơn, càng thêm cổ lão lòng sông, đồng thời đã mất đi nguyên bản thuộc về hắn đơn ký. Hắn liều mạng thôi động thần cách, ý đồ thu hồi lực lượng, hoặc là tăng lớn chuyển vận, lấy số lượng thủ thắng. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn chuyển vận tử vong thần lực càng nhiều, bị màu mực tử chữ hấp thu, đồng hóa tốc độ liền càng nhanh. Cái kia màu mực tử chữ phảng phất một cái động không đáy, hết thể lực lượng tử vong tại trước mặt nó, chỉ có bị bao dung, quy nạp. Màu xám tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tăng dã, mà màu mực tử thì càng thâm trầm, vững chắc. Cuối cùng, màu xám cùng màu đen hòa làm một thể, tiêu tán theo bốn. Lập tức phân cao thấp. Tử thần ma chủ lão đảo lui lại một bước, quanh thân nguyên bản ngưng thực khí tức tử vong như là nến tàn trong gió giống như kịch liệt chập chờn, ảm đạm mấy phần. Hắn cặp kia trống rông trong đôi mắt, hiện ra khó mà che giấu kinh hãi cùng mờ mịt. Bại, lại một lần nữa bại. Ngay trong nháy mắt này, một đạo đã sớm bị hắn sơ sót, đến từ ánh sáng thần hách lợi phúc từ cái kia tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu gào thét, như là số mệnh giống như tại hắn sâu trong linh hồn ầm vang tiếng vọng. Đó là ánh sáng thần hách lợi phúc từ, đang nỗ lực dùng hết chi pháp tắc giam cầm Trần Mặc sau khi thất bại, cái kia tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu gào thét. Không có khả năng, không có khả năng. Quang chi pháp tắc. Vì sao? Lúc đó, hắn cùng với những cái khác thần minh mở dạng, hoặc trao phúng ánh sáng thần vô năng, hoặc không hiểu nó cho nên chỉ cảm thấy là Trần Mặc dùng một loại nào đó thủ đoạn quỷ dị quấy nhiều ánh sáng thần đối tự thân pháp tắc khống chế. Cho tới giờ khắc này, khi hắn tự mình đối mặt Trần Mặc viết ra cái kia áp đảo hắn quyền hành phía trên, càng tinh khiết hơn, càng bản nguyên tử vong pháp tắc lúc, Hắn mới chính thức minh bạch, ánh sáng thần lúc đó cảm nhận được là bực nào hoang đường, cỡ nào tuyệt vọng cảnh tượng. Hiện tại đồng dạng hoang đường cảm giác tuyệt vọng, đồng dạng nhận biết sụp đổ, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ánh sáng thần vì sao không cách nào khống chế Trần Mặc chung quanh quang chi pháp tắc? Bởi vì ở nơi đó, quang chi pháp tắc thật sự có hai cái chủ nhân. Mà bây giờ, thử vong pháp tắc, thình lình cũng có hai cái chủ nhân, chương 226, sinh chịu chết, chương 226, sinh chịu chết. Không, thậm chí không có khả năng xưng là hai cái. Tử thần ma chủ tuyệt vọng ý thức được, chính mình cái này cái gọi là tử vong chi thần tại đối phương vậy đại biểu tử vong chân lý tử mặt chữ trước, căn bản không xứng với chủ nhân hai chữ. Nhiều nhất, chỉ là một cái tương đối cường đại. Người sử dụng là vị cách bên trên tuyệt đối áp chế, là đầu nguồn đối với nhánh sông tự nhiên thống ngự. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn trống rỗng trong đôi mắt tràn đầy không thể nào hiểu được điên cuồng, tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng. Giả, đều là giả. Hắn vừa mới đăng lâm tử vong thần tọa, chấp trưởng trí cao quyền hành, tự cho là siêu thoát hết thảy, đạt tới sinh mệnh cùng lực lượng đỉnh phong cuồng hỉ cùng tự tin, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Đây nhất định lại là huyết tượng. Trần Mặc, Nhữ Hưu lại muốn dùng bực này ti tiện thủ đoạn lừa gạt ta. Hắn quanh thân khí tức tử vong trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thần cách quang mang sáng tối chập chờn. Tử thần ma chủ lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười mới đầu trầm thấp khàn khàn, tiếp theo chuyển thành điên cuồng, cuối cùng hóa thành một loại tràn đầy vô tận trào phúng cùng bi thương cất tiếng cười to. Ha ha ha. Ha ha. Nguyên lai, thì ra là thế. Ha ha ha. Trào phúng sự rốt nát của mình, bi thương vận mệnh của mình. Ta hiến tế hết thảy, mới chạm đến tử vong. Tung hành hoàn vũ vô số năm, tàn sát vạn giới, đạp trên núi thây biển máu đang lâm tuyệt đỉnh. Thậm chí không tiếp tự hủy thần cách, tại trong hủy diệt cực điểm thăng hoa, thấy được tử vong huyền bí, tự cho là chấp trưởng trung cực quyền hành, siêu thoát ra hết thảy. Kết quả là lại phát hiện, chính mình làm hết thảy, chính mình chỗ dựa lớn nhất cùng kiêu ngạo, tại trong mắt đối phương, bất quá là chuyện tiếu lâm. Chính mình từ đầu đến cuối đều tại bàn tay của đối phương trong lòng khiêu vũ. Loại này từ lực lượng cùng nhận biết tuyệt đối đỉnh phong, trong nháy mắt rơi xuống đến phát hiện tự thân nhỏ bé như hạt bụi, hết thảy cố gắng đều là hư ảo vực sâu. Loại tín ngưỡng này cùng tồn tại ý nghĩa bị triệt để phủ định đả kích, xa so với bất luận cái gì thần thể bên trên thương tích, bất luận cái gì trên thần hồn tra tấn, càng thêm chí mạng ngàn vạn lần. Đây là đối với tồn tại bản thân căn bản nhất phủ định. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, từ tử thần ma chủ thể nội truyền đến. Hán viên kia vừa mới ngưng tụ, tượng trưng cho tử vong thần quyền, vốn nên vĩnh hằng bất diệt màu xám trên thần cách, xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạng. Hán đạo tâm, tại thời khắc này, triệt để hỏng mất. Tất cả tỉ mỉ tính toán, tất cả kiêu hùng ngạo khí, tất cả tân sinh vui sướng cùng giá vọng, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh cùng cái này tàn khốc tới cực điểm chân tướng trước mặt, vỡ thành một mịn. Hán quanh thân khí tức tử vong như là hồng thủy vỡ đê mất khống chế, tiêu tán, thân thể trở nên sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể tăng dã. Cặp kia trống rỗng trong đôi mắt, chỉ còn lại có một mảnh như cho tàn tuyệt vọng cùng mờ mịt. Hán, đã xong. Trần Mặc nhìn xem giống như điên cuồng, đạo tâm sụp đổ, thần cách cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn ma chủ, trong mắt không có chút nào thương hại. Hán đích thật là cái khó được đối thủ, cho hắn một chút kinh hỉ. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Hắn giơ tay lên, phán hoàn bút lần nữa huy động. Nhưng lần này, viết không còn là tử. Ngòi bút chảy ra, là nồng đậm đến tan không ra, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sáng tạo chi lực màu xanh biết hào quang. Trần Mặc phát họa ra chính là sinh cơ, cực hạn sinh cơ. Cùng tử vong hoàn toàn tương phản lực lượng. Trong chốc lát, nguyên bản bị khí tức tử vong bao phủ băng lãnh hư không, phản phất bị rót vào vô tận sức sống. Ấm áp nhu hòa sinh mệnh chi quang xua tán đi tĩnh mịch, phát tác gợn sóng như là gió xuân phất qua vùng đất lạnh, quét sạch hướng sụp đổ tử thần ma chủ. Bất quá, cái này cực hạn sinh cơ, đối với hắn mà nói, lại là kinh khủng nhất. Độc dược. Hắn cái kia do tử vong pháp tắc ngưng tụ thân thể, cùng cái này lực lượng sinh mệnh sinh ra nhất kịch liệt xung đột, như là nước cùng lửa, quang minh cùng hắc ám. Không muốn. Đối với chấp trưởng tử vong hắn mà nói, cái này cực hạn tinh khiết, tràn ngập khắc chế sinh cơ chi lực, so bất luận cái gì công kích đều muốn đáng sợ. Đó là cùng hắn bản nguyên hoàn toàn tương phản, thủy hỏa bất dung lực lượng. Sinh cơ chi lực điên cuồng ăn mòn, gia tốc lấy hắn thần cách sụp đổ cùng thần thể tan rã. Ta là tử vong chi chủ, ta là bất hủ, ta. Hắn dãy rủa lấy, ý đồ điều động lực lượng tử vong chống cự, nhưng đạo tâm sụp đổ khiến cho hắn đối với pháp tác lực khống chế lại giảm. Huống chi, hắn tử vong chi lực tại đối mặt Trần Mặc cái kia càng bản nguyên tử chữ lúc đã mất đi hiệu lực. Cái này dãy rủa vẹn vẹn kéo dài không đến một hơi. Có lẽ là bởi vì cực hạn thống khổ, có lẽ là bởi vì đạo tâm sụp đổ sau sinh ra triệt để chết lặng, hắn ý chí chống cự cấp tốc bị ma diệt. Hắn từ bỏ. Sinh cơ chân ngôn biến thành màu xanh lá ánh sáng, như là ôn nhu nhất cũng tàn khốc nhất hình cụ, đem tử vong chi thần chăm chú bao khỏa. Lấy sinh cơ, đưa tang tử vong. Tốt. Thật ác độc. Tử thần ma chủ tại cực hạn trong thống khổ, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy khắc cốt oán độc cùng một tia. Triệt để hiểu rõ. Trần Mặc dùng thuần túy nhất lực lượng sinh mệnh, là vị này tân tấn tử vong chi thần, cử hành nhất châm chọc tang lễ. Cuối cùng, tại sinh cơ cùng tử vong xung đột kịch liệt bên trong, tử thần ma chủ thân thể cũng không còn cách nào duy trì, tính cả viên kia che kín vết dạng thần cách cùng một chỗ. Bành. Hóa thành một đoàn tinh thuần không gì sánh được, lại đã mất đi tất cả ý chí là cấn dòng khí màu xám. Đó là độ cao cô đọng tử vong thần tính bản nguyên. Trần Mặc phất tay, đem đoàn này vô chủ tử vong bản nguyên thu hồi. Ma chủ hoàn toàn chết đi. Không phải chết bởi cường đại hơn tử vong, mà là chết bởi sinh mệnh ôm. Từ đấu không gian, triệt để tiêu tán. Quang ảnh lưu truyền. Trần Mặc thân ảnh một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở mảnh kia bị phong tỏa cùng cấm không chân ngôn bao phủ trong tinh không. Phía trước là cái kia hơn 10 vị sớm đã sợ vỡ mật, như là chim sợ cảnh cong giống như rúc vào một chỗ, dùng không gì sánh được sợ hãi cùng mở mịt ánh mắt nhìn qua hắn. May mắn còn sống sót thần minh. Đi săn, chưa kết thúc. Mà con mồi tuyệt vọng, khi nhìn đến Trần Mặc vậy mà lấy sinh cơ mẫn diệt tử vong chi thần sau, đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Trần Mặc ánh mắt đảo qua bọn này may mắn còn sống sót thần. Bọn hắn bên trong, có tại ban sơ vây công lúc xuất thủ tàn nhẫn, có tại ma chủ hiện thân lúc dục dịch, cũng có một mực co đầu rút cổ ở phía sau, ý đồ tự vệ thậm chí tâm hoài quỷ thai. Trần Mặc sớm đã lúc trước giả chết cùng đến tiếp sau quan chiến bên trong, đem mỗi một cái may mắn còn sống sót thần nhỏ bé nhất tâm tình chập chờn, thậm chí trong tiềm thức tham niệm cùng sợ hãi, đều động sát đến nhất thanh nhị sở. Thanh toán, bắt đầu. Trong lòng của hắn mặc niệm, phán hoàn bút xuất hiện lần nữa ở trong tay. Ngòi bút không động, sát ý đã gần kề. Không. Đại nhân tha mạng. Một vị tại Trần Mặc vẫn lạc lúc từng mặt lộ cùng hỉ, cũng ý đồ tới gần phán hoàn bút tiểu thần, cái thứ nhất cảm xúc sụp đổ. Hắn phát ra thê lương kêu rên, quay người liền muốn trốn vào hư không, lại hung hăng đâm vào phong tỏa trên hàng rào, thần thể kịch chấn. Trần Mặc nhìn cũng không nhìn, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Diệt. Cái kia tiểu thần thân hình cứng đờ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, thần thể như là bị nhen lửa chăng giấy, từ bên trong ra ngoài trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ để lại một sợi yêu ớt bản nguyên bị Trần Mặc thu hồi. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chương 227, thanh toán cùng khế ước, chương 227, thanh toán cùng khế ước. Trần Mặc lãnh khốc vô tình sự quyết, triệt để đánh tan mặt khác thần mình tâm lý phòng tuyến. Chúng ta nguyện hàng. Nguyện phụng đại nhân làm chủ. Một vị thần quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy, quanh thân tản mát ra khẩn cầu ánh sáng nhu hòa. Ta nguyện dâng ra ba thành. Không. Năm thành tài nguyên. Chỉ cầu một con đường sống. Một vị nắm trong tay một loại nào đó quáng hiếm thấy mạch thần minh khàn giọng hô. Thượng thần minh dám. Ta chưa bao giờ đối với ngài xuất thủ. Một vị khác tiểu thần vội vàng phủi sạch quan hệ. Chúng ta nguyện vì thượng thần ra sức châu ngựa. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, biểu trung tâm âm thanh liên tiếp, ngày xưa cao cao tại thượng thần minh, giờ phút này muôn màu ra hết, chỉ vì ở trước mắt sát tinh thủ hạ cầu được một chút hy vọng sống. Trần Mặc thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Hắn tinh chuẩn tuyển lựa mỗi một cái mục tiêu. Đối với những cái kia tại hắn giả chết trong lúc đó, trong thần niệm toát ra dù là một tia tham lam, ác ý, có thể là tại ma chủ sau khi xuất hiện có chỗ dị động thần minh, hắn không có chút gì do dự. Phán hoàn bút hoặc điểm hoặc vẽ, từng cái chân ngôn bay ra. Lục, phái, tử, chân ngôn chỗ hướng, thần minh vẫn lạc như mưa. Toàn bộ tinh không trở thành thần minh pháp trưởng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn, pháp tắc băng diệt thanh âm đan vào một chỗ, cấu thành một khúc chư thần hoàng hôn bài ca phung điếu. Trần Mặc mỗi một bước ra, đều có thần minh tại trong tuyệt vọng hóa thành thần tính bản nguyên, bị hắn bỏ vào trong túi. Những ngày bản nguyên sẽ thành hắn tương lai quý giá tài nguyên, cũng là lớn mạnh mẫu tinh cùng nhân tộc lực lượng nền tảng. Mà những cái kia từ đầu đến cuối đều co quắp tại nơi hẻo lánh, kiệt lực giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại. Thậm chí ngay cả một tia ác niệm cũng không dám sinh ra thần minh, giờ phút này mặc dù dọa đến hồn bất phụ thể, lại tạm thời bảo toàn tính mệnh. Bọn hắn số lượng không nhiều, ước chừng hơn 10 vị, phần lớn là thực lực tương đối yếu kém, tính cách cẩn thận, không thích tranh đấu thần minh. Trần Mặc ánh mắt rơi vào cái này hơn 10 vị thần minh trên thân. Bọn hắn cảm nhận được Trần Mặc nhìn chăm chú, lập tức toàn thân cứng ngắc, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, thân thể run như run rẩy, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Trần Mặc cũng là không phải cái gì người hiếu sát. Những ngày thần minh, nếu từ đầu đến cuối cũng không từng đối với hắn cấu thành thực chất uy hiếp, thậm chí không có biểu lộ ra rõ ràng ác ý, như vậy trực tiếp gạt bỏ, ích lợi không lớn, ngược lại lãng phí tiềm ẩn giá trị lợi dụng. Hoàn Vũ Minh Ngông, nhân tộc quật khởi chi lộ dài rằng giặc, cần không chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, càng cần hơn rộng lượng tài nguyên, tri thức, cùng thôi động văn minh tiến bộ tầng dưới chốt động lực. Trước mắt những này bị sợ vỡ mật, thực lực tương đối hơi yếu thần minh, vừa lúc là tuyệt hảo sức lao động. Các ngươi, ngẩng đầu lên. May mắn còn sống sót thần minh bọn họ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Vừa rồi, các ngươi chưa lòng sinh ác niệm, vẫn còn tồn tại lòng kính sợ. Trần Mặc trầm giai nói, ta cũng không phải là thị sát hạng người, khả lưu nhĩ này tính mạng, sống sót sau tai nạn. Cứ việc sớm đã có đoán cảm giác, nhưng khi câu nói này chân chính từ Trần Mặc trong miệng nói ra lúc, cái này hơn 10 vị thần minh nội tâm vẫn như cũ dâng lên khó nói nên lời cuồng hỉ cùng may mắn. Nhưng bọn hắn áp chế gắt gao ở cảm xúc, không dám có chút biểu lộ, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn nhất tư thái. Nhu thuận đến như ngang nhau đợi lão sư cuối cùng tuyên án học sinh. Nhưng Trần Mặc lời nói xoay chuyển, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi cần trả giá đắt. Hắn nâng bút viết, từng đạo lóe ra khế ước quan mang, do thuần túy pháp tác tạo thành phức tạp thần văn, hiện lên ở mỗi một vị may mắn còn sống sót thần minh trước mặt. Đây là đẳng cấp cao nhất thần khế, lấy vũ trụ pháp tắc là chứng kiến, một khi ký kết, nếu có vi phạm, sẽ trực tiếp dẫn động pháp tắc phản vệ, thần cách băng diệt. Ký khế này, giao ra các ngươi ba thành thần quốc tài nguyên làm chuộc tội, cũng mở ra các ngươi thần quốc cùng ta nhân tộc tinh cầu thông đạo. Sau đó, cần dốc hết toàn lực, dĩ nhị các loại chi thần lực, chi thức, tài nguyên, phụ trợ nhân tộc mụ tinh phát triển văn minh, tăng thực lực lên. Không được có bất luận cái gì ra hại, giấu giếm, lười biếng tiến hành. Thượng thần, thời gian này, xem biểu hiện. Nghiên ép, thỏa thỏa nghiên ép. Chỉ nói điều kiện liền cực kỳ hà khắc. Ba thành thần quốc tài nguyên đủ để cho bọn hắn thực lực đại tổn, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Mở ra thần quốc thông đạo, mang ý nghĩa bộ phận bí mật bại lộ. Không có thời gian cụ thể nói rõ lao dịch, càng là gần như nô dịch. Nhưng so với hình thần câu diện, cái này đã là thiên đại ban ân. Không có chút gì do dự, ta ký. Tạ thượng thần ân không giết, một vị khí tức ôn hòa thần minh cái thứ nhất lấy thần niệm là cấn tại khế ước phía trên. Ta nguyện ký. Tạ đại nhân quan dung. Còn lại may mắn còn sống sót thần minh tranh nhau chen lấn ký thần khế, sợ chậm một bước Trần Mặc liền sẽ thay đổi chủ ý. Khế ước thành lập trong nháy mắt, bọn hắn thể nội thần cách lửa hóa thành nhan sắc khác nhau chùm sáng bay về phía Trần Mặc. Đồng thời, một loại vô hình liên hệ tại bọn hắn cùng xa xôi nhân vực mù tinh ở giữa tạo dựng lên. Làm xong đây hết thảy, Trần Mặc phất tay triệt hồi phong tỏa cùng cấm không chân ôn. Đi thôi. Hồi quy nhĩ các loại thần quốc, thực hiện khế ước. Nếu có dị động, hình thần câu diện. Cần tuân thượng thần pháp chỉ. May mắn còn sống sót thần minh như được đại xá, đi lấy cổ cổ quái quái các loại lễ nghi hướng Trần Mặc thăm hỏi. Sau đó hóa thành đạo đạo lưu quang, hoảng hốt mà may mắn tê liệt không gian, thoát đi mảnh này để bọn hắn cả đời khó quên tinh vực, trở về riêng phần mình thần quốc chuẩn bị thực hiện vạn năm lao dịch đi. Qua trong giây lát, nguyên bản tụ tập dưới một mái nhà, thần uy tinh không mênh mông, trở nên trống trải tĩnh mịch. Chỉ còn lại có trôi nổi một chút thần lực bụi bặm, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tán đi pháp tắc gì, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chư thần hoàng hôn. Trần Mặc một mình sừng sững tại mảnh này trong tinh không trống trải, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Qua chiến dịch này, xung quanh tinh vực đỉnh tiêm thần minh thế lực bị thương nặng, đại lượng thần vị không công bố, có từ lâu lực lượng cách cục bị triệt để đánh vỡ. Cái này đã là nguy cơ đang tiềm ẩn, dung chuyển khả năng tùy theo mà đến. Nhưng tương tự, đây cũng là nhân tộc văn minh thừa cơ của thời, bổ khuyết quyền lực chân không, thu hoạch phát triển tài nguyên ngàn năm một thở kỳ ngộ. Cần phải trở về. Trần Mặc bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, vượt qua vô tận tinh hải, về tới xa cách đã lâu mẫu tinh. Thiên Xu học phủ chuyên dụng quảng trường truyền thống. Cảnh tượng trước mắt, để hắn khuôn mặt có chút động. Đã từng hơi có vẻ quảng trường trống trải, bây giờ đã bị xây dựng thêm mấy lần, vô số tạo hình khác nhau, lóe ra năng lượng quang huy tinh hạm sắp hàng chỉnh tề, như là ẩn nút tự thú. Trên bầu trời, xuyên thẳng qua không thôi phi hành khí bệnh thành tỏa ra ánh sáng lung linh mạng lưới. Nơi xa, vô số dung hợp ngải lan linh tộc sinh thái khoa học kỹ thuật cùng bản thổ lối kiến trúc nhà chọc trời xuyên thẳng mây xanh, mặt ngoài bao trùm lấy sinh cơ giạt rào thảm thực vật, tản ra hài hòa tự nhiên khí tức. Trong không khí tràn ngập nồng đậm năng lượng thiên địa, so với hắn lúc rời đi nồng nặc đâu chỉ gấp 10 lần. Vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức tại thành thị các nơi bốc lên, trong đó không thiếu thần dân cấp khác ba độ. Toàn dân thành thần thời đại đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến lên. Chương 228, đầu nguồn cùng tấm địa to, chương 228, đầu nguồn cùng tấm địa to. Trần Mặc không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên về tới phòng ngủ của mình. Tâm thần chìm vào thức hải. Lửa, nước, đất, gió, lôi, ánh sáng, tối. Những cơ sở pháp tắc này sớm đã viên mãn. Sát lục, hủy diệt, đánh cắp, trật tự, hỗn loạn, tử vong. Những pháp tắc này cũng đã ghi lại trong danh sách. Sau đó mục tiêu của hắn là giữa vũ trụ càng thêm huyền ảo phát tắc. Thời gian, nhân quả, mệnh vận. Tâm thần của hắn như là nhất không biết mệnh mọi biển sâu lặn hàng người, bắt đầu hướng về pháp tắc hải dương cái kia càng sâu, càng thêm đen tối, cũng càng mê người không biết vực sâu, chậm rãi lặn xuống. Mới thăm dò đã bắt đầu. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm chín. Tại Trần Mặc bế quan đoạn này trong năm tháng dài đằng đẵng, ngoại giới nhân tộc mù tình, phải nói Đông Liên Bang Tinh, lấy Đông Liên Bang Tinh làm hạch tâm bức xạ ra mới phát nhân tộc phạm vi thế lực, đang trải qua một trận nghiêng trời lệch đất, có thể xưng cải thiên hoán địa kỳ biến. Một cái mới tinh, tràn ngập sức sống cùng vô hạn khả năng kỳ nguyên, chính lấy thế lôi đỉnh và quân cuốn tới. Ngải Lan linh tộc kỹ thuật cùng cái kia hơn 10 vị lao công thần minh cung cấp tài nguyên cùng tri thức tới tiêu bên dưới, nhân tộc khoa học kỹ thuật cây bắt đầu bạo tạc thức sinh trưởng. Giữa các hành tinh đường hầm kỹ thuật bị không ngừng ưu hóa, làm nhỏ xuống, phổ cập hóa. Nguyên bản kết nối mẫu tinh cùng Ngải Lan tuệ tinh đơn nhất đại lộ, cấp tốc mở rộng làm một dương kết nối với mẫu tinh, Ngải Lan tuệ tinh cùng mấy chục cái mới phát hiện cũng sơ bộ cải tạo hoàn thành tinh cầu tư nguyên phức tạp giữa các hành tinh giao thông mạng lưới. To lớn tinh môn như là sáng chói dây chuyền, tô điểm tại trong tinh không u ám. Mỗi ngày đều nắm chắc lấy vạn kế cỡ lớn tàu vận tải, khoa khảo thuyền, khảo sát hạm đội xuyên thẳng qua vắng lai, đem tài nguyên, nhân viên, tin tức trước kia chỗ không có hiệu suất tiến hành trao đổi. Một đời mới tinh cung cấp thâm không tham dò hạm, tổng thể Ngải Lan linh tộc sinh vật linh năng kỹ thuật, khế ước thần minh cung cấp bộ phận không gian ổn định kỹ thuật cùng nhân tộc tự thân tại tâm chắn năng lượng, vượt tốc độ ánh sáng động cơ phương diện đột phá, tính năng viễn siêu cũ loại hình. Bọn chúng như là rời ổ bầy ong, tạo thành từng nhánh thám hiểm hạm đội, nghĩa vô phản cố lái về phía càng xa xôi, càng không biết thâm không tinh vực, vẽ tưởng tận tinh đồ. Thành lập tuyến đầu trạm quan sát cùng tài nguyên tiền tiêu, đem nhân tộc giấu chân cùng lực ảnh hưởng không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển. Hôn huyết nhân tộc đời mới thể hiện ra thiên phú kinh người, bọn hắn trời sinh thân hòa nhiều loại pháp tắc, tốc độ tu luyện viễn siêu thuần huyết nhân tộc, tại đột phá thần dân cảnh giới cửa ải lúc, bình cảnh cũng rõ ràng càng nhỏ hơn. Bọn hắn cấp tốc trở thành nhân tộc trùng kích cao hơn cá thể chiến lực cấp độ quân chủ lực, cũng là tinh hải vệ đội lực lượng trung kiên. Tại như vậy ưu việt trong ngoài dưới điều kiện, nhân tộc thần dân số lượng bắt đầu giếng phun thức tăng trưởng. Từ ban sơ giải rác mấy người, đến hơn 10 người, lại đến mấy trăm người. Những này tân tấn thần dân cũng không phải là thời đại trước loại kia dựa vào năm tháng dài đằng đẵng khổ tu, cơ duyên xảo hợp mới có thể đản sinh hy hữu cá thể, mà là thành thể hệ, có quy hoạch bồi dưỡng ra được tân sinh lực lượng. Bọn hắn hợp thành tên là Tinh Hải Vệ đội quân đoàn. Lái dung hợp thần thuật phụ trận cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao chiến hạm, bắt đầu có tổ chức tiếp xúc xung quanh tinh vực trung tiểu văn minh cùng thần hệ thế lực, hoặc thành lập ngoại giao, hoặc tiến hành mậu dịch, hoặc ứng đối cục bộ xung đột, cường thế phát triển lấy nhân tộc không gian sinh tồn cùng quyền nói chuyện bốn. Mà tại trận này quét sạch toàn bộ văn minh, khí thế bảng bạc quật khởi trong thủy triều. Một cái tên bị lặp đi lặp lại đề cập, bị điêu khắc ở mỗi một tòa mới phát thành thị trung tâm tấm bia to bên trên, bị ghi vào mỗi một bản lịch sử sách giáo khoa cùng khoa học sáng tác khúc dạo đầu chương mở đầu, trở thành toàn bộ thời đại biểu tượng tinh thần cùng nguồn suối lực lượng. Trần Mặc, cuộc đời của hắn sự tích sớm đã không còn là bí mật, bị chỉnh lý biên soạn thành kỹ càng niên kỷ biểu cùng truyền kỳ cố sự, tại dân gian rộng khắp lưu truyền. Sơ lộ tranh danh, trước kia chỗ không có, sau này không còn ai ba, thần bí tổng điểm, cầm xuống giang thành đại khảo thứ nhất, sơ lộ tranh danh. Học phủ ghi chép, tiến vào Thiên Xu học phủ sau, tham dự mỗi một cái phó bản, nó thông quan ghi chép đều bị nó lấy nghiền ép tư thái đổi mới, rất nhiều ghi chép bảo trì đến nay, kẻ đến sau hiếm có người đánh bỡ. Thiên Xu thủ quan, ở trên trời trụ cột tranh phong chiến bên trong làm cuối cùng người thủ quan, lấy sức một mình, thời hợt đánh cho 6 vị thiên tài không hề có lực hoàn thủ. Mà năm đó cái kia 6 vị thiên tài, bây giờ đều là đã trở nên là chấn thủ một phương, danh chấn tinh hải cường đại thần dân, đủ thấy nó năm đó thực lực chi khủng bố. Kẻ nước bài ca phùng điếu, xâm nhập nguy hiểm trùng điệp ma tộc cứ điểm, đơn thương độc mã đoạt lại chiến lược yếu địa hắc thạch bảo lũy phó bản quyền khống chế. Cũng bằng sức một mình nghiền nát ma tộc tỉ mỉ bày kế thực nguyệt chi dạ quy mô lớn xâm lấn âm lưu, thay đổi chiến cuộc. Trận đạo kinh điển. Tại Toái Tinh Khâu Lăng chiến trường tiện tay viết trận pháp chân ôn, nó ẩn chứa trận pháp chi lý đến nay vẫn có thể phát huy tác dụng, bị hậu nhân phụng làm trận đạo kinh điển, vô số trận pháp đại gia từ trong học tập, hấp thu linh cảm. Thay đổi chiến tuyến. Đích thân tới đông tuyến, bắc tuyến chiến trường, lấy không thể địch nổi chi lực đánh giết khó mà tính toán ma tộc tinh huệ, nghịch chuyển chiến sự, đoạt lại nhiều cái trọng yếu phó bản quyền khống chế, ổn định nhân tộc phòng tuyến. Tinh hỏa kế hoạch. Tại chiến sự rằng co giai đoạn, nhìn xa trông rộng đưa ra tinh hỏa kế hoạch là nhân tộc mở cực kỳ trọng yếu chiến trường thứ hai, rót vào chiến lược sinh cơ. Cũng bồi dưỡng nhân tộc vị thứ nhất thần dân Trình Tinh Vũ. Mẫu tinh giải vây. Tại Đông Liên bang tinh bị ma tộc đại quân quy mô xâm lấn thời khắc, một người dọn sạch địch tới đánh, hóa giải nguy cơ. Dị tinh kết minh. Tại chiến trường thứ hai phát hiện cũng mang về ngải lan linh tộc, mang đến cách mạng kỹ thuật. Tinh hải đường cái. Bằng vào vô thượng vĩ lực, mở cũng ổn định kết nối Đông Liên bang tinh cùng ngải lan tuệ tinh giữa các hành tinh đường hàng hải, là nhân tộc đi hướng thâm không đặt vững nền tảng bảy. Hắn là đánh lui ma tộc xâm lấn, cứu vãn văn minh tại nguy vong anh hùng dân tộc. Là mở ra thời đại vũ trụ, dẫn dắt kỹ thuật bạo tạc văn minh tiên phong. Là trấn áp chư thần, là nhân tộc đánh ra càn khôn tươi sáng thủ hộ thần. Sự tích của hắn được truyền tụng thành vô số sử thi cùng truyền kỳ. Tên của hắn sớm đã siêu thoát ra cá nhân phạm chủ, trở thành một cái văn hóa ký hiệu, một loại tinh thần đồ đẳng, tượng trưng cho nhân tộc quật khởi cùng bất khuất. Tượng trưng cho đối với không biết lĩnh vực không bao giờ ngừng nghỉ thăm dò cùng đối với trí cao lực lượng không ngừng truy cầu. Lịch sử trường hà chạy xiết không chỉ, mà Trần Mặc đã trở thành đầu này chạy xiết trong sông lớn chói mắt nhất, nhất không cách nào lách qua đầu nguồn cùng tấm bia to bảy. Thiên Xu học phủ, một tòa dung hợp cổ điển cùng hiện đại phong cách to lớn trong điện đường. Một vị tóc trắng xóa, nhưng tinh thần phấn chấn lão giả, đang đứng tại to lớn ảnh toàn ký tinh đồ trước, là dưới đài mấy trăm tên tuổi trẻ học viên giảng giải phức tạp giữa các hành tinh tuyến đường cùng không gian nhảy vọt nguyên lý. Hán, chính là Mục Thư Hiển, Mục lão. Năm đó vị kia là Trần Mặc khôi phục tuổi thọ, nghiên cứu thảo luận thần minh cảnh giới lý luận lão giả. Tại Trần Mặc trợ giúp bên dưới, hắn không chỉ có một lần nữa ngưng tụ thần tính, càng mượn nhờ nhân tộc bay lên khí vận cùng tự thân tích lũy, nhất cử đột phá tới thần dân cảnh giới. Mặc dù người già, nhưng tâm không già, chiến lực càng chưa già. Mục lão vẫn là nhân tộc trận chiến thứ hai lực, ngày thường tọa trấn trung tâm, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất động. Bây giờ hắn đã trở thành thời đại mới nhân tộc tại vũ trụ vận chuyển học, không gian trồng chất lý luận, vi độ nhảy vọt kỹ thuật các loại lĩnh vực tuyệt đối thái đầu, là vô số tuổi trẻ thần dân cùng đỉnh tiêm nhà khoa học kính ngưỡng đạo sư cùng người dẫn đường. Chương 229, nhân quả mệnh vận, chương 229, nhân quả mệnh vận. Nhớ kỹ, bọn nhỏ. Mục lao thanh âm vang dội. Tinh hải vô ngần, phát tác vô tận. Chúng ta nhân tộc có thể có hôm nay, là vô số tiền bối dùng máu và lửa đổi lấy, càng là bởi vì. Hắn dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía điện đường cái kia cao ngất mái vòm. Trên mái vòm là một bức to lớn, dùng đặc thù phát sáng vật liệu cùng ảnh toàn ký kỹ thuật kết hợp chế tạo phù điêu bích họa, miêu tả chính là Trần Mặc mặc bảo phiêu đãng, dạo bước tại vô ngần tinh hải, dưới chân pháp tác phù văn lưu truyền anh tư. Mục lão ngữ khí tràn đầy cảm khái. Chúng ta đản sinh tại thời đại này, cũng có được một vị chiếu sáng con đường phía trước, chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Con đường của hắn là chúng ta tiến lên phương hướng, tinh thần của hắn là chúng ta thăm dò vũ khí. Dưới đài, tuổi trẻ các học viên ngước nhìn mái vòm phù điêu, trong ánh mắt hướng tới cùng quyết tâm càng thêm kiên định. Bọn hắn sinh tại cái này tốt nhất thời đại, lập chí muốn đi theo tiên phong bước chân, đi hướng càng mênh mông hơn, thần bí hơn tinh thần đại hải, là nhân tộc tương lai khai cương thác thủ bảy. Nhân quả mệnh vận thời gian, chí cao phát tắc đã tới viên mãn chi cảnh. Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này, khí tức quanh người hòa hợp không tì vết, nội liễm đến cực điểm, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hô hấp hòa làm một thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không còn là pháp tắc dẫn động, mà là pháp tắc bản thân tự nhiên lưu chuyển. Tâm niệm vừa động, Trần Mặc cũng không nóng lòng kết thúc bế quan, mà là đưa ánh mắt về phía tự thân chỗ sâu, bắt đầu cấp độ càng sâu xem kỹ. Viên mãn nhân quả cùng mệnh vận pháp tắc, giao phó hắn trước nay chưa có thị giác. Hắn không còn vẹn vẹn mệnh vận người tham dự, càng giống là một vị bản quan người quan sát, có thể dọc theo tự thân tồn tại quy tích, định hướng ngược dòng tìm hiểu, đẩy ra xương ngủ dày đặc, thăm dò cái kia xuyên qua từ đầu đến cuối căn bản mệnh vận mạch lạc cùng nhân quả điểm xuất phát. Trần Mặc hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào một loại cảnh giới huyền diệu. Trước mắt không còn là cụ thể cảnh tượng, mà là một đầu mênh mông vô ngần, do vô số điểm sáng, sợi tơ, chi nhánh cùng khả năng hội tụ mà thành. Trường Hà. Trường Hà này xuyên qua đi qua, hiện tại, tương lai, mỗi một giọt nước đều có thể là một cái sinh mệnh trong nháy mắt, mỗi một đầu nhánh sông đều có thể là một cái văn minh hương suy. Nhưng Trần Mặc muốn nhìn không phải những này, mà là đầu kia thuộc về chính hắn, căn bản nhất chủ tuyến. Trường Hà chạy xiết, quang ảnh biến ảo. Hắn thấy được chính mình dáng lâm giới này sau đủ loại. Thi đại học dương danh, học phủ tranh phong, kẻ nước huyết chiến. Từng màn hoặc mạo hiểm, hoặc huy hoàng hình ảnh, như là phim giống như nhanh chóng hiện lên. Đầu này quy tích rõ ràng, an khớp, tràn đầy phấn đấu cùng cơ duyên, nhìn như hợp lý, thậm chí có thể xương truyền kỳ. Nhưng Trần Mặc ánh mắt cũng không tại những này đã biết quả trải qua dừng lại thêm. Ý chí của hắn kiên định không thay đổi hướng lấy càng xa xôi đi qua ngược dòng tìm hiểu mà đi. Xuyên qua, hắn muốn thấy rõ chính mình xuyên qua chân tướng. Chuỗi nhân quả xuyên thấu thời không hàng rào, chỉ hướng một mảnh. Ảm đạm, càn cỗi, phát tác hoạt tính cực kỳ thấp kém tinh vực. Nơi đó là linh hồn hắn đầu nguồn, hắn chân chính thứ nhất mẫu tinh, địa tinh. Một cái bình thường, thiên khoa kỹ làm chủ, tại mênh mông hoàn vũ bên trong không chút nào thu hút sinh mệnh tinh cầu. Trần Mặc ánh mắt cẩn thận đảo qua điệu tinh dòng sông lịch sử. Viễn cổ thần thoại, vương triều thay đổi, khoa học kỹ thuật bộc phát. Hết thể nhìn như bình thường, nhưng chính như hắn biết, trừ những cái kia sớm đã chôn vùi tại thời gian trong bụi bặm, không cách nào chứng thực viễn cổ truyền thuyết bên ngoài. Toàn bộ tinh cầu văn minh sử, không có bất kỳ cái gì cao võ huyền huyễn lực lượng quy mô lớn, thành thể hệ xuất hiện vô cùng xác thực vết tích. Pháp tắc kiến lặng, năng lượng tính trơ, là một cái tiêu chuẩn tuyệt linh thế giới. Hắn xuyên qua trước đó, cũng chỉ là một cái sinh hoạt tại dưới loại hoàn cảnh này nhân loại bình thường. Theo lẽ thường, linh hồn của hắn bản chất, vận mệnh của hắn quy tích, hẳn là cùng thế giới kia nhạc dạo nhất trí. Bình thường, ngắn ngủi, cuối cùng trở về với cát bụi. Chỗ nhân quả tiếp tục kéo dài, kết nối với hắn kiếp trước điểm cuối cùng, cùng kiếp này điểm xuất phát. Chính là chỗ này. Trần Mặc ý chí độ cao tập trung. Ngay tại cái kia hai cái khác biệt vũ trụ, không đồng mệnh vận quỹ tích điểm kết nối. Tức xuyên qua phát sinh cái kia mấu chốt nhất, hạch tâm nhất tiết điểm thời gian phụ cận. Hắn thấy được, đây không phải là tự nhiên thời không dòng xoáy, cũng không phải tình cờ vĩ độ vết nứt. Tại cái kia vốn nên chân nhắn quá độ, tuần hoàn theo cơ bản luân hồi quy tắc tuyến thượng, xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được đột ngột. Điểm tạm dừng cùng giá tiếp vết tích. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình, dùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đem hắn vốn nên tiến vào cái nào đó bình thường luân hồi linh hồn quy tích, cưỡng ép kéo đứt sau đó. Giá tiếp đến một đầu sớm đã dự thiết tốt, thông hướng Đông Liên Bang Tinh, tràn đầy vô hạn có thể cùng cơ duyên quỹ đạo trên. Cái này giá tiếp thủ pháp, cao minh đến cực hạn. Nó cũng không phải là thô bạo sửa chữa, mà là xảo diệu thuận theo một ít vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc, thậm chí ở một mức độ nào đó sửa bộ phận cố định nhân quả. Khiến cho lần này vốn nên rất không tầm thường xuyên qua sự kiện, tại vận mệnh trường Hà Vĩ mô hiện tượng bên trong, nhìn càng giống là một lần sát suất cực nhỏ nhưng trên lý luận khả năng phát sinh, hợp lý xuyên qua. Nếu không có Trần Mặc giờ phút này đã đem nhân quả cùng mệnh vận pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, căn bản không có khả năng phát hiện cái này giấu ở mệnh vận chỗ sâu nhất, cơ hồ không chê vào đâu được tay chân. Quả nhiên, là được an bài tốt. Trần Mặc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ có một loại quả là thế minh ngộ. Cho tới nay quanh quẩn ở trong lòng một loại nào đó mơ hồ không cân đối cảm giác, giờ phút này tìm được căn nguyên. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dọc theo đầu này bị giá tiếp sau mệnh vận chủ tuyến, hướng sau xem kỹ, cẩn thận phân tích nó kết cấu. Một lần nữa xem kỹ đầu này từ sau khi xuyên việt bắt đầu, nhìn như do vô số cá nhân lựa chọn cùng ngẫu nhiên cơ duyên xen lẫn mà thành mệnh vận quy tích lúc, một cái phát hiện càng kinh người hơn, để hắn tâm thần hơi rung. Hắn phát hiện, đầu này quy tích bên trong, mấy cái mấu chốt nhất tiết điểm tính tất yếu hoặc là nói bị dẫn đạo tính cao đến vượt quá tưởng tượng. Vượt xa bình thường mệnh vận quy tích vốn có ngẫu nhiên tính cùng khả năng phạm vi. Vấn đề ngay ở chỗ này. Sau khi xuyên việt, nguyên bản ở địa tinh lúc bình thản, mơ hồ, tràn đầy vô số loại khả năng chuỗi nhân quả, tại đến Đông Liên Bang tinh trong nháy mắt, bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Đồng thời, bày biện ra một loại kinh người chỉ hướng tính. Vô số đầu tinh mịn, đại biểu cho khác biệt pháp tắc tuyến. Sát lục, không gian, nước, lửa, mộc, đất, gió, lôi, ánh sáng, tối. Thậm chí còn có càng thêm tối nghĩa khó hiểu pháp tắc. Như là nhận nam châm hấp dẫn vụ sát, từ trong hư không, từ pháp tắc bản nguyên chỗ sâu, tù đùn kéo đến, chủ động cuốn lên đại biểu hắn tồn tại đầu này nguyên nhân chính quả tuyến. Những pháp tắc này tuyến cũng không phải là về sau tu luyện chỗ kết nối, mà là tại hắn giáng lâm mới bắt đầu, liền đã tồn tại. Bọn chúng giống như là dự đoán trải tốt quỹ đạo, lặng lặng chờ đợi lấy hắn đoàn tàu lái vào. Chương 230, ngươi chẳng lẽ tham pháp thì tham gia động kinh nhập não? Chương 230, ngươi chẳng lẽ tham pháp thì tham gia động kinh nhập não? Trần Mặc lấy viên mãn nhân quả cùng mệnh vận nghịch hướng thôi diễn. Nếu như hắn không có tới đến cái này có được chức nghiệp hệ thống Đông Liên Bang Tinh. Nếu như hắn không có thức tỉnh Thiên Thư quyển chủ chức nghiệp, đạt được Thiên Thư, Túc Ngân Bút, Phán Hoàn Bút. Nếu như hắn xuyên qua đến một cái khác hoàn toàn khác biệt, khả năng khuynh hướng thiên khoa kỹ hoặc là thiên ma pháp thế giới. 6. Tôi diễn quá trình ở trong tâm thần phi tốc tiến hành, loại bỏ cái này đến cái khác nhìn như mấu chốt ngẫu nhiên nhân tố mô phỏng lấy vô số loại khả năng phát triển đường đi. Nhưng mà, tôi diễn cho ra kết quả, lại làm cho Trần Mặc cái kia sớm đã không hề bận tâm tâm cảnh, cũng nổi lên một tia băng lánh gợn sóng. Kết quả kinh người nhất trí. Cho dù không có thiên thư xuất hiện, không có túc ngân bút, phán hoàn bút những này cường đại học công cụ. Vô luận ban đầu điều kiện như thế nào biến hóa, chỉ cần hắn Trần Mặc linh hồn bản chất tồn tại ở cái này có được siêu phàm quy tắc trong vũ trụ, hắn liền sẽ tại thời gian nào đó tiết điểm, lấy một loại nào đó tất nhiên hình thức, đặt vào cảm ngộ, hội tụ, thậm chí cuối cùng khống chế ngàn vạn pháp tắc con đường. Quá trình này có lẽ sẽ ban đêm rất nhiều năm, đường đi sẽ khúc chết vô số lần, hiện ra hình thức cũng có thể là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là thông qua phức tạp ma pháp xây mô hình đến phân tích pháp tắc kết cấu, có lẽ là thông qua mũi nhọn dụng cụ khoa học đến quan trắc năng lượng bản nguyên, có lẽ là thông qua đặc thù huyết mạch thức tỉnh đến cộng minh thiên địa quy tắc. Nhưng cuối cùng kết quả trở thành có thể dung nạp, điều hòa, thậm chí thai nghén vạn pháp tồn tại đặc thù, tức cái gọi là vạn pháp đạo thai cơ hội là nhất định kết cục. Thậm chí dọc theo đầu này hội tụ vạn pháp con đường đi xuống, cùng hiện hữu pháp tắc quyền hành người chấp trưởng chư thần phát sinh không thể điều hòa xung đột, cuối cùng đi đến thí thần con đường cũng là tất nhiên. Thiên thư cùng phán hoàn bút càng giống hai kiện bị tỉ mỉ an bài tốt, công năng cường đại chất xúc tác cùng công cụ. Bọn chúng cực đại gia tốc, ưu hóa toàn bộ quá trình, thấp xuống trưởng thành phong hiểm cùng độ khó, nhưng cũng không phải là cấu thành cái này kết quả căn bản nguyên nhân. Dù cho không có bọn chúng, phương hướng này từ lâu được thiết lập bốn. Hàn Ý, lặng yên leo lên Trần Mặc lưng. Hắn quật khởi chi lộ, hắn cùng nhau đi tới trải qua đủ loại hiểm trở cùng cơ duyên. Nhìn như bằng vào tự thân từng bước một trưởng thành quy tích, nó tầng dưới chót nhất vận hành logic cùng cuối cùng chỉ hướng. Tựa hồ sớm tại hắn xuyên qua giáng lâm, thậm chí khả năng sớm hơn trước đó, liền đã bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng, vượt qua lý giải tồn tại. Dự đoán thiết lập tốt. Vạn pháp đạo thai. Trần Mặc thấp giọng tự nói, Ánh sáng thần Hách Lợi Phúc Tư ban đầu ở không rõ ràng cho lắm tình huống dưới thuận miệng ban cho cái danh hiệu này, giờ phút này nghe tới, tràn đầy một loại nào đó số mệnh giống như ý trào phúng. A, cái này đạo thai tên, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng không phải trời sinh, mà là bị chế tác đi ra. Là ai? Ai có thể có được như vậy vĩ lực, tùy ý gảy một cái linh hồn mệnh vận quy tích, cũng đem nó chế tác thành có được vô hạn tiềm lực đạo thai. Mục đích lại là cái gì? Đem một cái vốn nên bình thường linh hồn mệnh vận quy tích cưỡng ép vào mẹo, cắm vào tất nhiên lĩnh ngộ vạn pháp chỉ lệnh sau đó đầu nhập mảnh này thần ma san sát, phân tranh không ngừng hoàn vũ chiến trường. Mục đích ở đâu? Giữa cổ. Để hắn nhanh chóng trưởng thành, sau đó thu hoạch thành quả. Nhưng nếu là thu hoạch, vì sao lại cho hắn nghịch thiên như vậy định thiên thần thông, miễn dịch hết thảy? Cái này không giống giữa cổ, càng giống là tại bồi dưỡng quân cờ, đem hắn đầu nhập ván cờ, quấy phong vân, để mà đạt thành cái nào đó không biết mục đích. Vậy cái này người chấp cờ, toan tính đến tột cùng lớn bao nhiêu? Vật thí nghiệm. Quan sát một cái nhân tạo đạo thai tại chân thực trong vũ trụ quỹ tích trưởng thành, nghiệm chứng một loại nào đó lý luận. Hay là có mặt khác càng thêm sâu xa, càng thêm khó có thể tưởng tượng nguyên do. Vô số nghi vấn tại Trần Mặc trong đầu bốc lên. Hắn cảm giác chính mình phảng phất một cái tại trên sân khấu biểu diễn con rối, cho tới giờ khắc này mới mơ hồ thấy được phía sau màn giật dây người bóng dáng bốn. Không có khả năng lại bị động chờ đợi. Chân tướng nhất định phải do hắn tự tay để lộ. Trần Mặc tâm niệm vừa động, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại một mảnh vô ngần, trống vắng sâu trong tinh không. Đúng là hắn trước đó viết dẫn động các loại pháp tắc địa phương. Bất quá lần này, sẽ không có người lại đến quấy rầy hắn. Hiện hóa, là lúc này rồi, là thời điểm nên cùng Thiên Thư nói một chút. Một chút hỗn độn sắc quang mang đống nhiên sáng lên, lập tức cấp tốc mở rộng. Sau một khắc, một bản phong cách cổ xưa, nặng nề, trang bìa chạy xuôi màu ám kim thần bí đường vân thư quyển hư ảnh, từ hư hóa thực, lặng lặng lơ lửng tại Trần Mặc trước người. Đây là Trần Mặc lần thứ hai viết hiện hóa chân ngôn. Lần thứ nhất, hay là tại Vạn Quân Trùng Phó bản bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Nhung, ứng Thiên Thư yêu cầu. Bất quá, giờ phút này hiện hóa ra Thiên Thư. Cùng lúc trước quyển kia nhìn như tang thương cổ lão, thậm chí mang theo một chút tổn hại dấu vết bộ dáng, đơn giản như là hai vật. Nó triệt để rút đi tất cả ngụy trang. Hỗn độn sắc quang mang như là như thực chất chảy xuôi, trên trang bìa ám kim đường vân không còn là đơn giản trang trí, mà là hóa thành vật sống giống như pháp tắc mạch lạc. Chậm rãi rời rạc, xe lẫn, tản mát ra một loại viên mãn vô hạ đạo vận. Tổn hại? Tổn hại ở đâu? Sách nát này, căn bản chính là hoàn hảo. Nó một mực tại giả chết. Trước đó cảm nhận được tang thương cùng tàn phá giờ phút này xem ra, hoàn toàn là nó chủ động phát ra, dùng cho kỳ nhân biểu tượng. Hoặc là nói, nó tại lấy một loại thấp công hao điệu thấp hình thức vận hành, như là ngủ say cự thú, chỉ triển lộ một góc của băng sơn. Trần Mặc nội tâm trong nháy mắt bị phức tạp cảm xúc lấp đầy. Một cái bị xuyên tạc mệnh vận, định hướng chế tác vạn pháp đạo thai. Một kiện ngụy trang thành tàn phá bộ dáng, kỳ thực hoàn hảo không chút tổn hại, đẳng cấp cao đến không cách nào tưởng tượng Thiên Thư. Hai cái này kết hợp, mới sáng tạo ra hắn hôm nay. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Thiên Thư vô cùng có khả năng chính là cái kia phía sau màn tồn tại lưu lại, dùng cho dẫn đạo cùng phụ trợ hắn cái này đạo thai trưởng thành. Mấu chốt công cụ, thậm chí có thể là máy giám thị. Là lúc này rồi, là thời điểm cùng vị này người dẫn đường hoặc là nói người giám thị hảo hảo nói một chút. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhìn thẳng quyển kia tản ra viên mãn đạo vận Thiên Thư hư ảnh, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn. Đột nhiên, một thanh âm không có dấu hiệu nào trong lòng hắn vang lên, nhất làm cho Trần Mặc cảm thấy kinh hãi là thanh âm kia, rõ ràng là chính hắn thanh âm. Hắc thủ phía sau màn, giám thị ngươi, Thiên Thư hoặc là nói, cái kia lấy Trần Mặc thanh âm vang lên ý niệm. A, hư lạnh một tiếng, mang theo một loại mười phần ghét bỏ, phản phất nghe được cái gì hoang đường buồn cười ngôn luận ý vị. Ngươi chẳng lẽ tham pháp thì tham gia động kinh nhập não? Ta, không phải. Ngươi, bất tình lình lại là lấy chính mình thanh âm phát ra chất vấn, dù là để tâm trí luôn luôn kiên định Trần Mặc đều có chút hoảng hốt. Chương 231, tinh cầu ý thức, chương 231, tinh cầu ý thức. Trần Mặc cao mày, cưỡng chế trong lòng bởi vì chính mình thanh âm mà sinh ra hoang đường cùng cảm giác khó chịu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh âm này, lại là chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Thiên Thư hoặc là nói, cái kia lấy Trần Mặc thanh âm vang lên ý niệm tựa hồ mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm. Ta là sách ngươi là mực. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần thanh âm này, dùng ngươi quen thuộc nhất thanh âm cùng ngươi nói chuyện với nhau, tránh khỏi ngươi suy nghĩ lung tung, cảm thấy là cái gì lão quái vật tại mê hoặc ngươi. Làm sao, nghe không quen thanh âm của mình. Trần Mặc trầm mặc một lát, không để ý đến thanh âm vấn đề, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Vận mệnh của ta quỹ tích bị động tay chân. Xuyên qua đến đây, không phải là ngẫu nhiên. Ngươi, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Tay chân. A, nói đến thật khó nghe. Thiên Thư thanh âm mang theo một loại hứng hở lười biếng. Bất quá là thuận thế mà làm, hơi đẩy một cái mà thôi. Đẩy một cái. Đem ta từ một cái tuyệt linh chi địa phổ thông linh hồn, đẩy thành nhất định lĩnh ngộ vạn pháp đạo thai. Cái này gọi hơi đẩy một cái. Đạo thai? Ai nói cho ngươi đạo thai là có thể bị ngoại lực chế tác đi ra? Thiên Thư thanh âm mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai. Ngươi cảm thấy, Hoàn Vũ ở giữa có cái nào rảnh rỗi đến bị khủng, hoặc là tinh lực quá thừa cái gọi là trí cao tồn tại sẽ hao phí tâm thần, cố ý đi chế tác một cái tiềm lực không biết, quá trình trưởng thành tràn ngập biến số đồ chơi. Trần Mặc nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Thiên Thư tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một loại trần thuật sự thật hờ hững. Ngươi là thủ, ở chỗ ngươi tự thân linh hồn bản chất đặc chất, mà không phải ngoại lực. Ta tự thân. Ngươi sinh nhật, mỗi một thế đều là phù hợp đại đạo mới sinh thời điểm vận luật, 3H. Đây là tiên tiên số lượng, không bàn mà hợp sinh, ở, dị, diệt chi tuần hoàn mở đầu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, linh hồn của ngươi bản chất, trời sinh liền thân hòa đại đạo. cũng không phải là thân hòa nào đó một hai loại pháp tắc, mà là đối với cấu thành phương vũ trụ này pháp tắc bản thân có được cực cao độ phù hợp cùng cảm giác lực. Tại tuyệt linh chi địa, thiên địa pháp tắc yên lặng, năng lượng tính chờ, ngươi loại này đặc chất bị hoàn cảnh áp chế đến cực hạn, cơ hồ không cách nào hiển hóa, nhiều lắm là để cho ngươi so phàm nhân bình thường càng thông minh chút, vận khí ngẫu nhiên rất nhiều, nhưng cuối cùng khó thoát phàm tục. Chỉ khi nào tiếp xúc đến sinh động pháp tắc hoàn cảnh. Thiên thư dừng một chút, phản phất tại để Trần Mặc tiêu hóa tin tức này. Vậy liền giống bọt biển gặp nước. Lĩnh ngộ pháp tắc, đối với ngươi mà nói, không phải học tập, càng giống là hồi ức. Hoặc là nói, tỉnh lại linh hồn ngươi chỗ sâu vốn là đối với pháp tắc thân hòa cùng lý giải. Về phần vạn pháp đạo thai ánh sáng thần tiên kia, ngược lại là chó ngáp phải rồi, lấy cái chuẩn xác danh tự. Trời sinh thân hòa đại đạo. Linh hồn đặc chất. Ý vị này, hắn cũng không phải là bị chế tác mà là. Trời sinh như vậy. Cái kia. Ta xuyên qua đến tận đây giới sự tình, lại giải thích thế nào? Trần Mặc truy vấn, ngữ khi đã không giống ban sơ như vậy băng lãnh. Giải thích. Thiên thư tựa hồ im lặng cười cười. Từ chối nhân quả đến xem, linh hồn ngươi đặc chất, nhất định sẽ để cho ngươi tại vô tận khả năng bên trong, đi đến tiếp xúc cũng lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Hoặc sớm hoặc muộn, hoặc tại giới này, hoặc tại phương kia. Cuối cùng, ngươi cũng tất nhiên sẽ cùng ta sinh ra gặp nhau. Nếu sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, sẽ đi đến con đường này, cái kia làm gì để cho ngươi tại tuyệt linh chi địa phí thời gian tuế nguyệt, hoặc là ở thế giới khác đi không cần thiết đường quanh co. Thiên thư thanh âm mang theo một tia đương nhiên. Ta bất quá là tại vô tận nhân quả chi nhánh bên trong, lựa chọn vừa mắt nhất một đầu. Thời kích thích một chút ngươi quy tích, đưa ngươi tiếp dẫn đến pháp tắc này tương đối sinh động, lại vừa vặn có chức nghiệp hóa hệ thống, dễ dàng cho ngươi sơ kỳ lý giải thế giới thôi. Tiếp dẫn Trần Mặc bắt được cái từ này, cho nên là ngươi đem ta kéo đến thế giới này. Tại sao là nơi này? Thiện tay chọn. Thiên thư trả lời hời hợt, kém chút để Trần Mặc nghẹn lại. Thế giới này chức nghiệp hóa có chút ý tứ, cảm thấy khả năng thích hợp ngươi sơ kỳ trưởng thành. Mà lại, nơi này vừa vặn có chút phiền toái nhỏ ngươi trưởng thành, thuận tay cũng có thể giải quyết một cái, xem như đôi bên cùng có lợi. Giải quyết xong nhân quả, phiền toái nhỏ. Ngươi chỉ là quét sạch toàn bộ tinh cầu, suýt nữa dẫn đến văn minh hủy diệt ma tộc xâm lấn. Trần Mặc nhíu mày. Đối với ngươi mà nói không phải liền là phiền toái nhỏ. Thiên thư tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều thế giới này vấn đề, đem chủ đề quay lại. Về phần túc ngân bút, thậm chí đến tiếp sau phán hoàn bút, đều là ta hợp chất diễn sinh, xem như đưa cho ngươi một kiện tân thủ công cụ thuận tiện ngươi càng nhanh biết quy tắc, quen thuộc lực lượng. Về phần định tiên, không liên quan gì đến ta. Đó là ngươi chính mình linh hồn đặc chất diễn sinh ra thần thông, đối với pháp tắc lý giải đạt tới trình độ nhất định sau, tự nhiên có quyền hạn tựa như nước sẽ không chết đuối cá một dạng. Trần Mặc trầm mặc. Thiên thư giải thích, lật đổ lúc trước hắn rất nhiều suy đoán. Hắn không phải là bị chế tạo công cụ, mà là trời sinh có được đặc thù linh hồn đặc chất tồn tại. Thiên thư càng giống là một cái phát hiện hắn khối này ngọc thô thợ thủ công sớm đem hắn dẫn tới thích hợp bàn làm việc trước, cũng cung cấp thuận tay công cụ gia tốc hắn quá trình trưởng thành. Cho nên, ngươi làm đây hết thảy, mục đích là cái gì? Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào Thiên thư. Bồi dưỡng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mục đích? Ngươi đoán. Cho ngươi cái nhắc nhở, của ngươi phát triển, tại ta mà nói, bản thân liền là mục đích. Loại này nói không tỉ mỉ trả lời, hiển nhiên không cách nào làm cho Trần Mặc hoàn toàn hài lòng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Thiên thư tựa hồ thật không có ác ý, chỉ ít trước mắt không có. Hắn tạm thời đè xuống đối với Thiên thư mục đích cuối cùng nhất tìm tòi nghiên cứu, đem lực chú ý chuyển hướng một nghi vấn khác. Thế giới này chức nghiệp hóa trò chơi hóa lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói cho ta đây cũng là ngươi làm. Cái này sao? Thiên thư thanh âm tựa hồ dễ dàng chút. Chính ngươi xem đi. Vùng thiên địa này ý thức, mặc dù đại bộ phận thời gian ở vào ngủ say, nhưng lưu lại tự cứu thủ đoạn vẫn rất có ý tứ. Theo Thiên thư tiếng nói, Trần Mặc cảm thấy một cỗ nhu hòa mà mênh mông ý niệm bao khỏa cảm giác của hắn. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt cất cao, siêu việt tinh thể, siêu việt tinh hệ, lấy một loại gần như thượng đế thị giác trạng thái, quan sát Đông Liên bang tinh chỗ mảnh tinh vực này. Đồng thời, viên mãn động sát tín tức nhân quả các loại pháp tắc chân ý tại tâm hắn ở giữa lưu truyền. Hắn nhìn đến, tại Đông Liên bang tinh hạch tâm chỗ sâu, ngủ say lấy một cái khổng lồ mà tinh cầu cổ lao ý thức. Chương 232, đạo cùng ghế, chương 232, đạo cùng ghế. Mênh mông ý niệm như là ấm áp thủy triều chậm rãi thối lui, Trần Mặc cảm giác từ loại kia quan sát tinh cầu vĩ mô thị giác bên trong thu hồi. Lượng tin tức mặc dù khổng lồ, nhưng hắn lấy viên mãn pháp tắc cảnh giới, trong chớp mắt liền đã lý giải cũng tiêu hóa hạch tâm nội dung. Thì ra là thế. Đông Liên bang tinh thậm chí xung quanh tinh vực chỗ thịnh hành chức nghiệp hóa kỹ năng hóa phó bản các loại nhìn như trò chơi hóa hệ thống quy tắc, cũng không phải là cái nào đó văn minh cấp cao ác thú vị sản phẩm, cũng phi tự nhiên diễn hóa ngẫu nhiên kết quả. Nó là do tinh cầu ý thức, tại tiên đoán được một loại nào đó đủ để dẫn đến văn minh kết thúc nguy cơ sau, tại tự thân rơi vào trạng thái ngủ say trước, khởi động một bộ tự cứu chương trình. Vì tại tài nguyên có hạn, thời gian cấp bách dưới tuyệt cảnh, hiệu suất cao nhất sản chọn, bồi dưỡng được có thể ứng đối tương lai không biết kiếp nạn cường giả đỉnh cao. Tinh cầu ý thức quét nhìn tự thân văn minh trường hạ, thôi diễn vô số loại khả năng, cũng tham khảo hoàn vũ bên trong mặt khác văn minh cấp cao đã bị chứng thực hữu hiệu hình thức. Cuối cùng, nó lựa chọn trò chơi hóa con đường tắt này, cũng không phải là bởi vì con trai của nó đùa giỡn, hoàn toàn tương phản, là bởi vì bộ quy tắc này hệ thống ám hợp tài nguyên tích lũy, lực lượng tăng lên, thực chiến diễn luyện, đoàn đội hợp tác, khôn sống ngống chết hoạch tâm trưởng thành logic. Có thể lấy thấp nhất nhận biết bậc cửa, cao nhất hiệu suất kích phát cá thể cùng quần thể tiềm năng, cũng có thể ở một mức độ nào đó sẽ trưởng thành trong quá trình thương vong cùng tài nguyên hao tổn khống chế tại tương đối không thể làm gì phạm vi bên trong. Thế là, tinh cầu ý thức đem bộ này trò chơi hóa hạch tâm quy tắc, như là tầng dưới chốt cơ sở hiệp nghị giống như, in dấu thật sâu khắc ở tinh cầu quy tắc căn cơ phía trên. Từ đó, sinh ra ở đây phương sinh linh, lực lượng trưởng thành đường đi liền một cách tự nhiên nhận lấy bộ quy tắc này ảnh hưởng cùng tạo nên, tạo thành bây giờ đặc biệt văn minh phong mạo. một cái ngủ say ý thức tại trong tuyệt cảnh dãy rùa cùng bố cục, vì văn minh kéo dài. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, đối với bộ này nhìn như kỳ lạ kỳ thực ẩn chứa thâm ý hệ thống quy tắc có càng sâu lý giải. Đây cũng không phải là cho đùa, mà là một cái văn minh tại trước mắt sinh tử tồn vòng bắn ra kinh người trí tuệ. Thị giác triệt để thu hồi, Trần Mặc lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt quyển kia nhẹ nhàng trôi nổi thiên thư. Liên quan tới vùng thế giới này, bộ phận bí ẩn tựa hồ giải khai, nhưng liên quan tới tự thân, liên quan tới thiên thư, liên quan tới càng hùng vĩ vũ trụ tranh cảnh mê vụ, lại tựa hồ như trở nên càng thêm nồng đậm cùng thâm thúy. Còn có cái gì muốn hỏi? Trần Mặc nhìn chăm chú thiên thư, trầm mặc hồi lâu. Ngươi đến cùng là cái gì? Lần này đến phiên thiên thư trầm mặc. Một lát sau, cái kia hỗn độn quang mang có chút lưu chuyển, phảng phất tại suy nghĩ, lại như là đang cân nhắc tìm từ. Sau đó, một cái mang theo trọn kích thước, lại có chút thanh âm lười biếng vang lên. Không phải nói, như ngươi thấy, chính là một quyển sách lạc. Câu trả lời này qua loa đến gần như sái bảo. Trần Mặc biến sắc, hiển nhiên đối với đáp án này không hài lòng. Hắn đang muốn truy vấn, lại cảm giác được thiên thư khí tức đột nhiên biến đổi. Cái kia hỗn độn quang mang không còn tản mạn, mà là hướng vào phía trong thú liễm, ngưng tụ. Thôi ta, không ra nói giỡn. Danh bánh chỉ ý rút đi. Thiếu đi mấy phần trước đó tùy ý, nhiều chút. Trinh trọng. Phản phất biết sau đó phải chạm đến nội dung đem hoàn toàn khác biệt. Ngươi đã thấy qua thần dân điểm nhiên thần hỏa, chứng được thần cách, chấp trưởng một phương pháp tắc quyền hành. Cũng từng nghe nói thần quốc mở, thần minh ở trong hư không tạo nên thế giới thuộc về mình, thậm chí thai nghén sinh mệnh. Nhưng cũng hướng ngươi đề cập qua, tại cái kia thần quốc phía trên, còn có càng mở mịt hỗn độn tịch vị là vô số thần minh suốt đời mục tiêu theo đuổi. Mà tại hỗn độn tịch vị phía trên, còn có đạo. Trần Mặc gật đầu, những tin tức này, Nhung xác thực từng làm vũ trụ cơ bản thường thức hướng hắn kỹ càng miêu tả qua. Nhưng Nhung biết, cũng không phải toàn cảnh. Người khẳng định không biết được, hỗn độn tịch vị cùng phương diện cao hơn đạo, đến tột cùng ra sao quan hệ. Trần Mặc tâm thần run lên, ngưng thần yên lặng nghe. Hắn biết, thiên thư sắp chạm đến chân chính hạch tâm bí mật. Đạo, vô hình vô tướng. Thiên thư thanh âm phảng phất mang theo tiếng vọng, bày tỏ vũ trụ chí lý. Là quy tắc chi nguyên, vạn vật chi thủy, cũng là trung yên. Nó cũng không phải là một cái cụ thể cảnh giới hoặc vị trí, càng giống là một loại trạng thái, một loại sinh mệnh hoặc ý thức cùng bản nguyên vũ trụ hoàn toàn phù hợp, hòa làm một thể tồn tại phương thức. Thần dân, thần quốc, thậm chí hỗn độn tịch vị, đều là tại đạo chỗ diễn hóa hệ thống quy tắc bên trong vật chuyển, thủ nó ước thúc. Mà đạo bản thân, siêu nhiên trên đó, lại ở khắp mọi nơi. Thiên thư hơi dừng lại, để cái này hùng vĩ khái niệm tại Trần Mặc trong lòng lắng đọng. Phương này hoàn vũ, cũng có đạo. Ngươi có thể đem nó hiểu thành, treo chống vùng vũ trụ này tồn tại tầng dưới chót quy tắc tập hợp thể, là vùng vũ trụ này. Đại đạo. Thiên thư thanh âm mang theo một tia khó nói nên lời cảm xúc, giống như là quyến luyến hay là khát vọng. Nhưng mà, đại đạo vô hình, bình thường khó mà chạm đến, càng không cách nào trực tiếp giao lưu. Chỉ có khi vũ trụ phát triển đến điểm giới hạn nào đó, khi quy tắc diễn hóa đến đầy đủ hoàn thiện, đủ cường đại lúc, đại đạo mới có thể lấy một loại tương đối rõ ràng hình thái hiện ra. Như là một cái u mê sinh linh, rốt cục tại vô tận diễn hóa bên trong ra đời rõ ràng bản thân ý thức. Một khắc này, đại đạo mới tính hướng tới viên mãn mà toàn bộ vũ trụ cũng sẽ nên đón một lần trước nay chưa có. Thăng cấp thời cơ. Thăng cấp. Trần Mặc bắt được mấu chốt này từ. Không sai, thăng cấp. Thiên thư khẳng định nói. Như là sinh linh đột phá bình cảnh, hoàn vũ cũng có thể tấn thăng đến cao hơn, rộng lớn hơn cấp độ. Mà mở ra trận này vĩ đại thăng cấp mấu chốt chìa khóa, quyết định kia tính điểm giới hạn liền hệ tại. Hỗn độn tịch vị phía trên. Hỗn độn không phải điểm cuối cùng, đạo tại ghế bên ngoài. Nhưng ghế đẩy thì cửa mở, con đường lộ ra. Ngữ khí của nó có chút chuyển biến, mang tới một tia như có như không. Tịch Liêu, điểm giới hạn này là 12. Chí ít có 12 vị tồn tại thành công đăng lâm hỗn độn tịch vị, lấy làm hòn đá tảng, đại đạo chi môn mới có thể mở rộng, đạo cảnh mới có thể rõ ràng hiện hiện, vì kẻ đến sau chỉ rõ phương hướng. 12. Trần Mặc trong lòng khó khăn. Cần 12 vị tồn tại đăng lâm cái kia hư vô mở mịt hỗn độn tịch vị. Nhung Tăng Minh Sắc nói qua, từ xưa đến nay, hoàn vũ các giới chưa bao giờ có ai bị xác thực chứng thực chân chính chứng được hỗn độn tịch vị. Mở vững chắc thần quốc đã là muôn vàn khó khăn, sáng thế càng là cựu tử nhất sinh, mà lại muốn tại hỗn độn bên trong không bị ăn mòn, đồng hóa cuối cùng chứng được ghế, tài nguyên, cơ duyên, ý chí, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Đạt tới 12 ghế đầy cũng để hoàn vũ thăng cấp, gần như nói xuông. 12 cái hỗn độn cảnh, điều kiện này không khỏi quá mức hà khắc, thật sự có khả năng sao? Đương nhiên khả năng, bởi vì thiên thư thanh âm lần thứ nhất mang tới ba động, phản phất chạm đến một loại nào đó không muốn hồi tưởng quá khứ. Ghế cũng không phải là chưa từng tồn tại. Chương 233, đại đạo chi linh. Chương 233, đại đạo chi linh. Nếu hỗn độn tịch vị đã từng tồn tại qua, như vậy bây giờ phương này hoàn vũ vẫn còn tồn tại mấy vị hỗn độn tịch vị chi chủ. Trần Mặc cắt vào hỏi tâm, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Thiên thư quang mang có chút ba động, tựa hồ mang theo một kia xấu hổ cùng ảm đạm. Số không, một chữ để chung quanh tinh không phản phất đều đọc lại, một cái đều không có. Nhưng ngươi mới vừa rồi còn nói ghế tồn tại qua. Trần Mặc vạch ra trong đó mâu thuẫn. Không, ngươi hỏi là bây giờ hỗn độn tịch vị. Thiên thư thanh âm mang theo một loại ý vị phức tạp, giống như đang tìm hiểu quá khứ xa xôi. Ta nói tới chính là đã từng, tại cực kỳ lâu đời, tại phía xa ta tự thân ý thức sinh ra trước đó ngông ngội kỷ nguyên, phương này hoàn vũ từng có hỗn độn tịch vị chi chủ, mà lại không chỉ một vị. Trần Mặc trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Vì sao đại đạo chưa lộ ra, biến mất? Thiên thư trả lời đơn giản mà tàn khốc, hoặc là nói bị đào đi. Đào đi. Hoàn vũ bên ngoài cũng không phải là hư vô, còn có mặt khác. Hàng xóm. Thiên thư giải thích chạm đến là thôi, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều vũ trụ đa nguyên phân tranh. bọn chúng mở ra khó mà cự tuyệt bảng giá, có thể là vận dụng khó mà kháng cự thủ đoạn. Tóm lại, cái kia 12 vị, rời đi, mang đi bọn hắn ghế, cũng mang đi cái này Hoàn Vũ tấn thăng căn cơ. Chống rông ghế, không chọn vẹn đại đạo. Đây cũng là phương này vũ trụ kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên xấu hổ hiện trạng. Cho nên tiên thư thanh âm lần nữa khôi phục bình tĩnh, đem chủ đề kéo về, cũng không phải là đạo bản thân không tồn tại, mà là thông hướng đạo cảnh cánh cửa kia. Bởi vì chìa khóa ghế thiếu thốn, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính mở ra. Chân mắc trầm mặc, hắn nhanh chóng tiêu hóa cái này kinh thiên tin tức. Hỗn độn tịch vị là chìa khóa, 12 ghế đầy mới có thể mở ra thông hướng đạo cảnh cửa lớn, dẫn động đại đạo hiển hóa, thôi động Hoàn Vũ thăng cấp. Mà mở ra cửa lớn chìa khóa đã sớm bị hàng xóm đào đi. Đây đối với một cái chưa thành thục vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là rút tuổi dưới đáy nổi. Cho nên phương vũ trụ này đại đạo, bởi vì hỗn độn tịch vị từ đầu đến cuối không cách nào gom góp, một mực không cách nào chân chính hiển hóa viên mãn. Chân mắc hỏi, là cũng không phải. Thiên thư quang mang có chút lấp lóe, phản phất tại xem kỹ tự thân. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là để cho ngươi minh bạch. Ta chính là phương này Hoàn Vũ đại đạo, tại vô tận tuế nguyệt trong khi chờ đợi, tự nhiên dựng dục ra linh tính, hoặc là nói là đại đạo khát vọng viên mãn, khát vọng thăng cấp bản năng, ngưng tụ một cái hình thức ban đầu. Chân mắc trong lòng sáng tỏ thông suốt, nguyên lai thiên thư là đại đạo chi linh. Hắn từng đã đoán thiên thư lai lịch cực kỳ bất phàm, lại không ngờ nó bản chất đúng là như vậy tiếp cận bản nguyên vũ trụ tồn tại. Hết thảy manh mối tại lúc này sâu chỗ đứng lên. Cho nên ngươi lựa chọn ta, bởi vì ta linh hồn đặc chất trời sinh thân hòa và pháp, có được ngưng tụ hỗn độn tịch vị lớn nhất tiềm lực. Ngươi gia tốc ta trưởng thành là vì để cho ta mau chóng ngưng tụ hỗn độn tịch vị, sau đó bằng vào ta làm điểm xuất phát, lại tìm kiếm hoặc bồi dưỡng được mặt khác 11 vị hạt giống, một lần nữa gom góp 12 ghế, từ đó trợ giúp ngươi, trợ giúp phương này Hoàn Vũ đại đạo thực hiện cuối cùng viên mãn cùng thăng cấp. Đây chính là ngươi toàn bộ mục đích. Trần Mặc ngữ khí chắc chắn. Không sai. Thiên thư thản nhiên thừa nhận. Thể chất của ngươi vạn cổ khó gặp, đưa ngươi tiếp dẫn đến tận đây giới, cho ngươi thiên thư ta gốc dễ thể hiện hóa phán hoàn bút pháp tắc viết chi khí gia tốc ngươi trưởng thành, đều là này. Ngươi khát vọng leo lên cảnh giới cao hơn, thấy được đại đạo huyền bí, thậm chí siêu thoát. Liên trước phải làm phương này vũ trụ thăng cấp, đại đạo hiển hóa. Đại đạo hiển hóa thì con đường phía trước phương mở. Nếu không, cho dù ngươi thiên tư tuyệt thế, tại giới này quy tắc giản không bên trong, cuối cùng cũng có cực hạn, vĩnh viễn không nhìn chạm đến cái kia ghế bên ngoài chi đạo. Nói cách khác, ngươi ta mục tiêu kỳ thực nhất trí. Thiên thư thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Giúp ta viên mãn, tức là giúp ngươi tự thân. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. 6. Đến tận đây, Trần Mặc triệt để sáng tỏ. Thiên thư cũng không phải là âm nhu gia, mà là Hoàn Vũ đại đạo bản thân. Mà Trần Mặc trưởng thành, hắn quật khởi, phía sau liên lụy đến toàn bộ Hoàn Vũ thăng cấp vận mệnh. Cái kia, trước đó hỗn độn tịch vị cường giả, là bị cái nào hàng xóm đào đi? Trần Mặc hỏi một vấn đề mấu chốt khác. Thiên thư quang mang ba động một chút, vẫn không muốn nói chuyện nhiều. Vũ trụ đa nguyên sự tình, liên lụy rất rộng, biết được quá nhiều người hiện giai đoạn cũng vô ích chỗ. Người chỉ cần biết, như phương này vũ trụ chậm chạp không cách nào thăng cấp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn tới càng tham lam ngấp nghé, đến lúc đó sợ có lật út chi họa. Gia tốc trưởng thành, ngưng tụ ghế mới là tự vệ cùng tiến thủ chi đạo. Trần Mặc nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Cho nên sau đó ta muốn làm chính là trước mau chóng ngưng tụ hỗn độn tịch vị, cũng tìm kiếm hoặc bồi dưỡng mặt khác hạt giống. Ngưng tụ ngươi ghế là bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Về phần mặt khác ghế, thời cơ đã đến, tự có kết quả. Có lẽ ngay tại ngươi tiến lên trên đường, hỗn độn quang mang chậm rãi lưu chuyển, thiên thư thanh âm dần dần trầm thấp. Hôm nay lời nói đã nhiều, người tốt tự lo thân. Con đường phía trước từ từ, hỗn độn không phải dễ, cực kỳ tu hành đi. Thoại âm rơi xuống, thiên thư hư ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hỗn độn khí lưu, một lần nữa chui vào Trần Mặc sâu trong thức hải, khôi phục thường ngày yên lặng. Trong tinh không, chỉ còn lại có Trần Mặc một người độc lập. Hỗn độn tịch vị, đại đạo hiển hóa. Tiêu hóa lấy cái này khổng lồ tin tức, Trần Mặc đông nhiên thấp giọng bật cười, lắc đầu, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tự dễ ước. Làm nửa ngày, ta tân tân khổ khổ viết gần nửa đời chữ, tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc, thì ra sau cùng nhiệm vụ hạch tâm là cho ngươi bản này sách nát khi chìa khóa, mở một cánh cửa. Bất quá, trêu chọc về trêu chọc, ánh mắt của hắn cấp tốc khôi phục thanh minh cùng sắc bén. Con đường của hắn vừa mới bắt đầu, mục tiêu minh xác, con đường phía trước rõ ràng. Bước đầu tiên chính là chứng được chính mình hỗn độn tịch vị, mà muốn chứng được hỗn độn tịch vị, liền muốn sáng thế. Nói đến sáng thế, nó điều kiện trước tiên lại cần thành lập thần quốc. Thành lập thần quốc điều kiện trước tiên là có được thần cách, cũng chính là chứng được thần vị. Một bước kế một bước, vòng vòng đan xen. Từ chứng được thần vị đến mở thần quốc, lại đến tại hỗn độn bên trong sáng thế, cuối cùng ngưng tụ ghế. Bộ này quá trình thật sự là phiền phức. Trần Mặc nhẹ nhàng thở hát ra, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng không có cách nào, bộ này quá trình thế nhưng là khắc sâu tại phương này vũ trụ tầng dưới chót quy tắc bên trong thiết luật mạnh như thiên thư, cũng vô pháp trực tiếp sửa đổi. Có lẽ chỉ có đợi đến thành công thăng cấp, đại đạo hiển hóa đằng sau mới có ưu hóa, thậm chí nhảy qua một ít khâu khả năng. Nếu thật có khi đó, vậy hắn cũng phải hảo hảo sửa chữa một chút. Tập trung ý chí, Trần Mặc thần niệm như là sóng gợn vô hình, trong nháy mắt đảo qua mênh mông tinh hải, cảm giác bây giờ Hoàn Vũ thần minh phương diện cách cục. Chương 234, sáng thế thần vị cùng thần khải. Chương 234, sáng thế thần vị cùng thần khải. Từ khi Trần Mặc lần trước tại Quang Minh thần quốc một tay đạo diễn chư thần hoàng hôn nhất cử đánh tan bao quát ánh sáng thần, hỏa thần, lôi thần, ma chủ ở bên trong hơn 10 vị đỉnh tiêm thần minh sau, toàn bộ thần minh phương diện thế lực đã trải qua một lần đại tẩy bài, đại lượng thần vị chống chỗ đi ra. Nhưng mà chính như hắn cảm giác đến như thế, thần vị chống chỗ, tại Hoàn Vũ tiêu chuẩn thời gian trôi qua bên dưới, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Hoàn Vũ rộng lớn vô ngần, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài cùng kỳ ngộ. Những cái kia không công bố thần vị, như là trong hắc ám hải đăng, cấp tốc hấp dẫn vô số kẹt tại thần dân đỉnh phong, khát vọng tiến thêm một bước tồn tại cường đại. Bọn hắn có thể là bằng vào thâm hậu tích lũy, có thể là bắt lấy thoáng qua tức thì cơ duyên, tại riêng phần mình tinh vực ngưng tụ thần cách, chứng đạo thần vị, đăng lâm thần tọa. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia chống chỗ thần vị đã bị điển vào 7-8 phần. Mới thần minh sinh ra, trật tự trùng kiến, nhưng thần minh phương diện cách cục cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, thế lực khắp nơi phạm vi cần một lần nữa xác định, nhưng thần minh phương diện sinh thái đã khôi phục cơ bản cân bằng. Trần Mặc cẩn thận cảm giác những này tân tấn thần minh thần cách thuộc tính. Hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, phong bạo, đại địa, bóng ma. Nhiều vô số, bao hàm toàn diện. Những thần vị này đối ứng giữa vũ trụ tương đối cơ sở hoặc thường gặp pháp tắc quyền hành. Đối với tuyệt đại đa số thần dân mà nói, có thể phù hợp trong đó một loại, cũng thành công chứng được, đã là suốt đời theo đuổi điểm cuối cùng, đủ để tại một phương tinh vực xưng tôn, hưởng thụ ước vạn sinh linh tín ngưỡng. Nhưng, Trần Mặc chậm rãi lắc đầu. Những thần vị này, không có một cái nào thích hợp hắn, không phải không cách nào phù hợp. Lấy thể chất của hắn, cùng đối với nhiều loại cơ sở pháp tắc viên mãn linh ngộ, hắn như nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng lựa chọn trong đó tùy ý một loại, ngưng tụ ra tương ứng thần cách, trong nháy mắt đăng lâm thần vị. Nhưng, hắn chớp mắt, nếu không có thích hợp thần vị của ta, Trần Mặc ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, khí tức quanh người bắt đầu dương cung mà không phát, nhiều loại viên mãn pháp tác đạo vận ở trong cơ thể hắn tự nhiên lưu chuyển, cộng minh. Vậy liền, hắn chậm rãi giơ tay lên, phán hoàn bút lặng yên hiện hiện, ngòi bút chạy xuôi hỗn độn sắc ánh sao, sáng tạo một cái. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Mặc đem tự thân ý chí tăng lên tới cực hạn, muốn lấy tự thân làm đầu nguồn, lấy vạn pháp làm hòn đá tảng, định nghĩa một đầu trước nay chưa có con đường. Ngưng tụ một cái độc nhất vô nhị thần cách. Ta chi đạo, không phải chấp chưởng một góc, không phải vận dụng quy tắc. Ta chi đạo chính là vạn pháp về chảy, chính là định nghĩa căn nguyên. Bằng vào ta chi ý, thống ngự vạn pháp. Bằng vào ta chi niệm, bình định lại càn khôn. Vâng. Không cách nào hình dung khí thế mênh mông, lấy Trần Mặc làm trung tâm, ầm vang một phát. Hàng trăm hàng ngàn chủng pháp tắc, thậm chí một chút càng thêm tối nghĩa huyền ảo pháp tắc hàm ý, như là trăm sông đổ về một biển, tại quanh người hắn hội tụ, dung hợp, thăng hoa. Hào quang sáng chói chiếu sáng u ám tinh không, trong quang mang kia, phản phất có tinh thần sinh diệt, có vạn vật diễn hóa, có trật tự thành lập, có văn minh hưng suy. Bao hàm toàn diện, ẩn chứa vô hạn khả năng. Toàn bộ Hoàn Vũ pháp tắc phương diện đều bởi vậy sinh ra nhỏ xíu, lại tác động đến phạm vi cực lớn cộng minh cùng chấn động. Những cái kia tân tấn thần minh, thậm chí một chút may mắn còn sống sót, lựa chọn ẩn nút tồn tại cổ lão, đều lòng sinh cảm ứng, kinh hãi nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, lại không cách nào lý giải cái kia đến tột cùng là bực nào tồn tại đang sinh ra. Trần Mặc chỗ mi tâm, một chút hỗn độn sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ. Đó cũng không phải bất luận một loại nào đã biết thần cách hình thái, nó đang không ngừng biến hóa, đang diễn hóa. Nó tại kháng cự hiện hữu vũ trụ pháp tắc giàn khung trói buộc, ý đồ mở ra một cái hoàn toàn mới, thuộc về Trần Mặc căn nguyên. Quá trình này tràn đầy gian nan cùng nguy hiểm, phản phất tại đi ngược dòng nước, cùng toàn bộ vũ trụ tầng dưới chót quy tắc tiến hành vô hình đối kháng cùng rèn luyện. Nhưng Trần Mặc ý chí vô cùng kiên định. Vạn pháp đạo thai nội tình chống đỡ lấy hắn, đối với pháp tắc bản chất khắc sâu lý giải chỉ dẫn lấy hắn. Không biết qua bao lâu, cái kia hỗn độn sắc quang mang rốt cục ổn định lại. Nó hóa thành một viên phong cách cổ xưa, hỗn độn, phản phất ẩn chứa thế gian hết thảy pháp tắc hình thức ban đầu, nhưng lại siêu nhiên trên đó ấn ký kỳ dị, chậm rãi lạc ấn tại Trần Mặc mi tâm chỗ sâu, sau đó biến mất không thấy. Một cỗ áp đạo phổ thông thần minh phía trên, khó nói nên lời uy nghiêm, từ Trần Mặc trên thân phát ra. Hắn thành công, cũng không kế thừa bất luận cái gì đã biết thần vị, mà là sáng tạo ra một cái trước nay chưa có vô danh thần vị. Giờ khắc này, Trần Mặc chính thức bước vào thần minh lĩnh vực, lại đi lên một đầu cùng tất cả thần minh đều con đường hoàn toàn khác. Cho hắn chứng được hỗn độn tịch vị, bước ra kiên cố nhất, cũng là mấu chốt nhất bước đầu tiên. Ngay tại Trần Mặc thành công ngưng tụ cái này vô danh thần vị sát na, ông Đông Liên Băng Tinh cùng tất cả từng chịu Trần Mặc cân trạch, đang đứng hắn pho tượng hoặc cung phụng hắn danh hào tinh cầu, khu quần cư, dị biến nảy sinh. Những cái kia lấy các loại chất liệu điêu khắc, rèn đúc, thậm chí hình chiếu 3D hình thành Trần Mặc pho tượng, vô luận lớn nhỏ, vô luận tinh mỹ hay không, tại thời khắc này, phảng phất bị rót vào linh hồn, đột nhiên tách ra ôn hòa mà tinh khiết quang mang. Tia sáng này cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại an ủi tâm linh, gợi mở trí tuệ, xua tan khói mù khí tức thần thánh, như là lê minh mới lên ánh nắng, vẩy khắp đại địa. Mau nhìn, pho tượng đang phát sáng, là Trần Mặc đại nhân, là Trần Mặc đại nhân pho tượng. Vô số sinh linh bị kinh động, nhao nhao tuân hướng pho tượng chỗ, ngước nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn có lẽ không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng sinh mệnh bản năng để bọn hắn cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng thân cận. Yên lặng, yên lặng. Một vị kiến thức rộng rãi ngải lan linh tộc trưởng lão kích động đến toàn thân run rẩy, lại cố gắng để thanh âm truyền khắp bốn phía. Đây không phải phổ thông ánh sáng, đây là thần cách sinh ra, pháp tác cộng minh chi quang, mà lại tuyệt không phải phổ thông thần cách, là Trần Mặc đại nhân, không, là Mặc thần miệng bên dưới. Hắn đã đăng lâm thần tọa. Ngải lan linh tộc người trời sinh đối với năng lượng cùng pháp tắc mẫn cảm, bọn hắn càng có thể cảm nhận được trong vầng hào quang ẩn chứa viễn siêu phổ thông thần minh mênh mông cùng bao dung pháp tắc hàm ý, càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mực thần là Mặc thần miệng bên dưới, chúc mừng mực thần chứng đạo, hữu ta nhân tộc phúc phận tinh hải. Tin tức như là đã có được sinh mạng thông qua giữa các hành tinh mạng lưới linh năng thông tin truyền miệng, tốc độ trước đó chưa từng có quét sạch ra. Mọi người nhảy cấm hoan hô, xuất phát từ nội tâm vì hắn bọn họ trong suy nghĩ anh hùng văn minh thủ hộ giả thành công đăng lâm thần tọa mà cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo cùng vui sướng. Tinh thuần mà bàng bạc tín ngưỡng lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, vượt qua tinh không, liên tục không ngừng mà tràn vào Trần Mặc Tân Sinh trong thần cách. Tín ngưỡng này nóng bỏng mà thành kính, là văn minh hỏa chủng kéo dài vui sướng, là đối với người dẫn dắt cao nhất kính ý. Trần Mặc đứng ở hư không, cảm thụ được cái này mênh mông tín ngưỡng dòng lũ. Nguồn lực lượng này đối với hắn củng cố thần cách, lý giải chúng sinh tâm niệm rất có ích lợi. Nhưng hắn trong lòng biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Thần vị đã lập, tín ngưỡng sơ tụ. Bước kế tiếp, nên tạo dựng thần quốc. Chương 235, hóa thân cùng thần quốc, chương 235, hóa thân cùng thần quốc. Tạo dựng thần quốc là một cái cực kỳ phức tạp công trình vĩ đại. Thời gian tại yên tĩnh trong hư không lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là trăm năm. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm đã là dài dằng dặc một đời, đủ để chứng kiến vương triều thay đổi, gia tộc hưng suy. Nhưng đối với thần minh, nhất là ý đồ tạo dựng cường đại thần quốc thần minh mà nói, thời gian trăm năm có lẽ vẹn vẹn đủ hoàn thành ban sơ lối suy nghĩ, đánh xuống cơ sở nhất nền tảng. Trần Mặc tao ngộ trong dự liệu khó khăn. Như thế nào để thuộc tính khác nhau pháp tắc tại thần quốc cơ cấu bên trong hoàn mỹ cùng tồn tại mà không xung đột? Như thế nào thiết lập năng lượng tuần hoàn hiệu suất cùng tính ổn định quốc trị? Như thế nào tại khuyết trương thần quốc đồng thời bảo trì hạch tâm kết cấu không sinh ra biến dạng? Trần Mặc đối với pháp tắc bản chất lý giải khắc sâu, lực lượng cũng đủ cường đại. Nhưng thành thần cuối cùng chỉ có trăm năm, dạng này liền dẫn đến hắn khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Một vài vấn đề hắn có lẽ có thể sở lấy tiền nhân sở qua tảng đá qua sông, nhưng có chút đặc thù vấn đề cuối cùng vẫn là cần dựa vào hắn tự mình giải quyết. Trăm năm thời gian cuối cùng quá ngắn, ta thiếu hụt chính là cái này ngàn vạn thế giới lắng động cùng lịch duyệt. Trần Mặc nhìn chăm chú trước mắt đã đơn giản hình dáng thần quốc hình thức ban đầu, trong lòng sáng tỏ. Đóng cửa làm xe, hiệu suất quá thấp, hắn cần càng hiệu suất cao hơn hấp thu kinh nghiệm. Trong lòng đã có kế hoạch, Trần Mặc lần nữa giơ lên phán hoàn bút. Lần này hắn biết không còn là sáng tạo tính chân ngôn, mà là hóa thân, hóa phàm. Ngòi bút rơi xuống, tinh huy lưu chuyển, vô số đạo rất nhỏ như ở trước mắt, ẩn chứa Trần Mặc một tia bản nguyên thần niệm cùng pháp tắc ấn ký điểm sáng, như là bị gió thổi tán hạt giống bù công anh, từ ngòi bút phiêu tán mà ra. Bọn chúng trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hàng rào hư không, tuần hoàn theo trong cõi u minh nhân quả dẫn dắt, biến mất tại mênh mông tinh hải từng cái phương hướng, lao tới hướng vô số cái hình thái khác nhau, văn minh thế giới khác nhau. Những điểm sáng này đem ngẫu nhiên giáng lâm đến hoàn vũ các nơi. Bọn chúng có thể sẽ dung nhập cái nào đó sắp đạn sinh sinh mệnh phôi thai, trở thành nó linh hồn một bộ phận. Có lẽ sẽ bám vào vu mô cái sắp chết chưa chết, chấp niệm chưa tiêu tàn hồn, giao phó nó tân sinh. Thậm chí khả năng trực tiếp điểm hóa núi đá, cỏ cây, đồ vật, khiến cho khai linh trí. Sau một khắc, tại vô số cái thế giới khác nhau, khác biệt nơi hẻo lánh, vô số đoạn hoàn toàn mới nhân sinh lặng yên mở ra. Có lẽ là một cái tại đồng ruộng lao động nông phu bình thường, trải nghiệm cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch gian khổ cùng vui sướng. Có lẽ là một cái tại học viện ham học hỏi tuổi trẻ học sinh, nghiên cứu học vấn, thể nghiệm trưởng thành phiền não. Có lẽ là một cái tại giữa các hành tinh ở giữa mạo hiểm do mình, trực diện sinh tử, cảm thụ hữu nghị cùng phản bội. Có lẽ là một cái tại dị tộc quốc gia rẽ rủa cầu tồn lữ nhân, lý giải văn minh khác biệt, hóa giải phân tranh. Thậm chí có thể là một cái tại độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật trong đô thị tầm thường vô vi, 9 giờ tới 5 giờ về lập trình viên, đêm nào từ màu sắc sặc sỡ trong mộng cảnh bừng tỉnh. Trong não không hiểu nhiều hơn rất nhiều khó có thể lý giải được, nhưng lại mơ hồ cảm thấy về não không gì sánh được phụ văn tri thức mạnh vỡ, sinh hoạt quy tích lặng yên bị lệch. Từ đây, Trần Mặc ngàn vạn hóa thân, sắp mở ra mỗi người bọn họ cuộc sống khác. Bọn hắn đem tạm thời phong ấn đại bộ phận ký ức cùng lực lượng, lấy thân phận hoàn toàn mới, bắt đầu từ số 0, kinh lịch bình thường cùng bất phàm, thể nghiệm yêu hận tình cửu, cảm ngộ sinh tử luân hồi. Bọn hắn đem kinh lịch bình thường, cũng sẽ gặp phải kỳ ngộ, bọn hắn sẽ thể nghiệm nhỏ yếu bất đắc dĩ, cũng sẽ cảm thụ trưởng thành vui sướng. Bọn hắn sẽ mắc sai lầm, sẽ mê mang, sẽ thống khổ, cũng sẽ đốn ngộ, sẽ siêu việt. Mà bọn hắn trải qua hết thảy, đạt được mỗi một điểm cảm ngộ, mỗi một điểm đối với thế giới quy tắc vận hành rất nhỏ trải nghiệm, đều sẽ vượt qua thời không, như là vô số đầu tiên nước nhỏ, cuối cùng tụ hợp vào Trần Mặc bản thể ý thức chi hải. Lấy ngàn vạn nhân sinh, bộ trăm năm lịch duyệt chi không đủ, 6. Ngay tại Trần Mặc bản thể vào hư không chỗ sâu dốc lòng tạo dựng thần quốc, ngàn vạn hóa thân khắp vậy tinh hải du lịch tích lũy đoạn này dài dằng dặc thời gian bên trong. Đông Liên Bang Tinh, cùng chặt chẽ tương liên văn minh hệ thống, cũng chưa dừng lại phát triển bước chân, ngược lại tiến nhập một cái chưa từng có phồn vinh thời đại. Giữa các hành tinh tuyến đường mạng lưới ngày càng dày đặc, tinh cầu thực dân mới không ngừng bị phát hiện cùng kiến thiết, tinh hải vệ đội dấu chân trải rộng càng xa xôi tinh vực. Mà tại đợt này lan bao la hùng vĩ thời đại trong thủy triều, mấy vị cùng Trần Mặc nguồn gốc rất sâu nhân vật, cũng riêng phần mình nên đón nhân sinh đỉnh phong. Mục Thư Hiển, Mục lão. Hắn tại nhân tộc chỉnh thể khí vận bừng bừng phấn chấn cùng tự thân thâm hậu tích lũy xuống, hậu tích bạc phát. Hắn cũng không lựa chọn thường gặp thần cách, mà là lấy suốt đời nghiên cứu tri thức, tham dò chân lý hùng vĩ nguyện lực cùng vô ngần học thức làm cơ sở. Thành công ngưng tụ tượng trưng cho trí tuệ truyền thừa cùng tri thức bản thân đặc biệt thần cách, trí tuệ chi thần. Hắn vẫn như cũ tọa trấn Thiên Xu học phủ, trở thành nhân tộc văn minh tại tri thức thăm dò cùng truyền thừa lĩnh vực thủ hộ thần cùng chỉ dẫn đèn sáng, có thủ kính ngưỡng bốn. Phương Công Ân, Phương trưởng lão. Vị này Thiên Xu học phủ thứ 7 ghế, tại Trần Mặc mang về ngải lan linh tộc tri thức cùng rộng lớn hơn giữa các hành tinh tầm mắt trùng kích vào, cũng không bảo thủ. Hắn đem suốt đời nghiên cứu truyền thống phủ văn hệ thống cùng dị giới tri thức, thậm chí bộ phận cơ sở pháp tác hiện hóa nguyên lý đem kết hợp, khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới, càng gần sát pháp tác bản nguyên hiện đại phủ văn chi đạo. Hắn biên soạn tân phù văn lục trở thành phù văn giới vượt thời đại kinh điển, nó lý luận rộng khắp ứng dụng tại giữa các hành tinh thuyền năng lượng ma trận, hành tinh hệ thống phòng ngự cấu trúc, thậm chí đối với một ít đề giai pháp tác hiện tượng ổn định dẫn đạo. Bởi vì trí không ở chỗ này, cũng không tận lực truy cầu thần vị, nhưng nó tại phù văn lĩnh vực chắc tuyệt công hiến, khiến cho được tôn là liên bang phù văn tông sư, địa vị cao cả, thủ vô số hậu bối kính ngưỡng muốn. Nhưng đang trợ giúp nhân tộc phát triển tới trình độ nhất định sau, hắn tiếp tục lựa chọn du lịch và giới, ma luyện tự thân chiến tranh chi đạo. Tại một lần dọc đường cái nào đó vừa mới kết thúc thảm liệt nội chiến, bách phế đại hưng thế giới biên giới lúc, Nhung chú túc thật lâu, yên lặng quan sát đến trong phế tích gian nan trùng kiến cảnh tượng, trong lòng liên quan tới chiến tranh ý nghĩa hoang mang đạt đến đỉnh điểm. Ngay tại hắn tâm thần đắm chìm ở đối với chiến tranh bản chất suy tư mà khó mà tự kềm chế lúc, một đạo ôn hòa mà quen thuộc ý niệm lặng yên chạm đến tâm thần của hắn. Chính là Trần Mặc một bộ tại tinh vực phụ cận thể nghiệm văn minh biến thiên hóa thân. Trần Mặc hóa thân cũng không trực tiếp cho ra đáp án, mà là dẫn đạo Nhung. Những cái kia làm thủ hộ ra vườn mà chiến bi tráng, là phản kháng áp bách mà buộc phát dũng khí, cùng tại trong tuyệt cảnh thông qua chống lại thắng được hòa bình cùng tân sinh. Sau đó, Nhung khám phá chiến tranh chân lý, nhờ vào đó đốn ngộ. Nhất cử ngưng tụ chiến tranh chi thần thần cách, uy chấn một phương bốn. Lăng Ảnh. Hắn bằng vào không ngừng cố gắng cùng đối với gia tộc ý thức trách nhiệm, từng bước một trưởng thành là Lăng gia nói 102 nhân vật thủ lĩnh. Dẫn đầu gia tộc bắt lấy nhân tộc đại phát triển thời kỳ vàng son, tại tài nguyên khai thác, giữa các hành tinh mậu dịch, mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực lấy được thành công to lớn, làm Lăng gia trở thành nhân tộc trong liên bang hết sức quan trọng tự phách. Bản thân hắn cũng bằng vào hiển hách công tích cùng thực lực cường đại, trở thành trấn thủ một phương trọng yếu tinh vực tổng đốc, dù chưa chứng được thần vị, nhưng cũng là nhân tộc trụ cột vững vàng muốn. Chương 236, mặc giới sơ khai, ghế cuối cùng thành đại kết cục. Chương 236, mặc giới sơ khai, ghế cuối cùng thành đại kết cục. Trần Mặc danh hảo, theo tín ngưỡng truyền bá, văn minh giao lưu, cùng những cái kia từng chịu hắn hóa thân trong lúc vô tình ảnh hưởng, hoặc trợ giúp qua sinh linh truyền miệng, vang vọng càng nhiều sao hơn một bốn. Tại Đông Liên bang tinh cùng xung quanh thâm thụ nó ân huệ tinh vực, mọi người cảm niệm hắn dẫn đầu nhân tộc của thời, đánh lui ma tộc, khai sáng thời đại công tích, tôn xưng hắn là mực thần bốn. Tại càng xa xôi, từng chịu hắn du lịch hóa thân lắng lại tai họa, truyền bá tri thức, dẫn đạo văn minh đi hướng quỹ đạo tinh cầu. Các sinh linh kính sợ hắn sách kia viết văn tự, miệng phun chân ngôn liền có thể đóng đô càn khôn phương thức chiến đấu cùng trí tuệ, tôn xưng hắn là văn thần bốn. Mà tại những cái kia may mắn còn sống sót, biết được hắn thí thần hành động vĩ đại, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia áp đảo vạn pháp phía trên vô danh thần cách ba động thần minh trong vòng tròn. Bọn hắn thì mang theo thật sâu kiên kỵ cùng một tia khó nói nên lời kính sợ, tự mình tôn xưng hắn là thiên thần hoặc thần chủ bốn. Thời gian thấm thoát, không biết lại qua bao nhiêu năm tháng. Đối với thần minh mà nói, bất quá trong nháy mắt. Trần Mặc bản thể, tại trong hư vô không ngừng hoàn thiện lấy thần quốc cung. Lấy ngàn vạn hóa thân phản hồi về rộng lượng nhân sinh kinh nghiệm cùng thế giới quan xem xét làm tham khảo. Hắn không ngừng điều khiển tinh vi, ưu hóa lấy thần quốc bên trong pháp tắc kết cấu chi tiết, khiến cho càng vững chắc, hài hòa, tràn ngập chân thực cảm giác. Nguyên bản không lưu loát pháp tắc mạng lưới trở nên hòa hợp trôi chảy, không gian kết cấu vững chắc mà đầy có giãn, nội bộ thậm chí bắt đầu tự hành diễn hóa xuất đơn giản năng lượng tuần hoàn cùng vật chất cơ sở. Hắn thần quốc không còn là một cái băng lãnh pháp tắc giàn khung, mà là dần dần có thế giới hình thức ban đầu, mặc dù còn rất nhỏ, rất đơn sơ, nhưng tràn đầy vô hạn khả năng muốn. Một ngày này, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt phảng phất có ngàn vạn cảnh tượng lưu chuyển, cuối cùng quy về một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Đó là do vô số hóa thân kinh lịch lắng động ra tang thương cùng trí tuệ. Hắn cảm thụ được trước mắt mảnh này đã quy mô khá lớn, pháp tắc lưu chuyển hòa hợp tự nhiên thần quốc, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng độ cong. Bước kế tiếp, ánh mắt của hắn nhìn về phía thần quốc bên ngoài, cái kia thôn phệ hết thảy, cũng thai nghén hết thảy. Vô ngần hỗn độn, nên sáng thế, không có kinh thiên động địa tuyên ngôn, không do dự không quyết định bằng hoàng. Trần Mặc tâm niệm vừa động, cái kia trải qua thiên truy bất luyện, đã hòa hợp không tì vết thần quốc, như là một cái bị nhẹ nhàng đẩy ra, tản ra quang mang nhu hòa hỗn độn trứng gà. Nó chậm rãi thoát ly mảnh này tương đối ổn định hư không biên giới, nghĩa vô phản cố đánh tới phía trước cái kia sôi trào mãnh liệt, chôn vùi vạn vật hỗn độn dòng lũ. Oeng! Im ắng tiếng vang tại pháp tắc phương diện chấn động. Hỗn độn, nó ẩn chứa cuồng bạo nhất lực lượng hủy diệt, cũng dựng dục nhất bản sơ sáng tạo cơ hội. Bình thường thần quốc đầu nhập trong đó, nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc nghịch thiên vật khí, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đồng hóa, tan rã, trở về hư vô. Nhưng Trần Mặc thần quốc khác biệt. Nó lấy Trần Mặc vạn pháp chi nguyên thần cách làm cơ sở, dung hội ngàn vạn pháp tắc chân lý, kết cấu hoàn mỹ đến cực hạn. Càng là hấp thu vô số thế giới, vô số văn minh, vô số sinh linh hưng suy diễn biến chi kinh nghiệm. Tại hỗn độn dòng lũ trùng kích vào, thần quốc hàng rào hào quang tỏa sáng, vô số pháp tắc phủ văn hiện hiện, lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Hủy diệt cùng sáng sinh lực lượng tại hàng rào ngoại giao phong, khuấy động. Thần quốc nội bộ, vừa mới đản sinh tinh vân vật chất kịch liệt bốc lên, địa hỏa phong thủy điện cuồn phun trào, phản phất khai thiên tích địa giống như cảnh tượng ngay tại trình diễn. Trần Mặc bản thể trôi nổi tại hỗn độn bên ngoài, thần sắc bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, phản chiếu lấy thần quốc nội bộ cái kia ngay tại phát sinh kỳ biến. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần cùng thần quốc hoạch tâm chặt chẽ tương liên. Chính như cùng một vị công tượng, ngay tại đối với một kiện sắp hoàn thành tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật tiến hành cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất tạo hình cùng điều chỉnh. Không ngừng điều khiển tinh vi lấy nội bộ pháp tắc cân bằng, cũng dẫn dắt đến hỗn độn chi lực chuyển hóa làm sáng thế chất dinh dưỡng. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, đối với tâm thần, thần lực, thậm chí đối với pháp tắc bản chất lý giải đều là khảo nghiệm. Một khi có chút sai lầm, chính là thần quốc băng diệt, tự thân trọng thương hạ tràng. Nhưng mà, ngàn vạn hóa thân kinh lịch, để Trần Mặc thể nghiệm vô số sinh mệnh cứng cỏi cùng ngưỡng ngạnh, đối với tồn tại bản thân có viễn siêu lẽ thường khắc sâu lý giải. Hắn như là một cái kinh nghiệm phong phú người cầm lái, khống chế lấy thần quốc chiếc này phương chu, tại hủy diệt trong thủy triều xuyên thẳng qua, kiên định không thay đổi lái về phía sáng tạo bờ bên kia. Khái niệm thời gian tại hỗn độn biên giới trở nên mơ hồ, có lẽ chỉ là sát na, lại có lẽ đã trôi qua vạn tái thời gian. Rốt cục, cái kia quét sạch hết thể kịch liệt chấn động cùng năng lượng phong bạo, bắt đầu dần dần lắng lại. Hỗn độn cọ rửa không còn mang đến hủy diệt, mà là hóa thành tầm bổ. Thần quốc nội bộ, hỗn loạn năng lượng bắt đầu lắng đọng, thanh trọc rõ ràng, nhẹ nhàng chi khí lên cao, hối trọc chi khí chìm xuống. Một chút linh quang từ thần quốc hoạch tâm sinh ra, như là mới sinh thái dương, xua tán đi nội bộ mông muội, chiếu sáng mảnh này tân sinh thiên địa. Mặc dù còn không có cụ thể sơn hà biển hồ, có cây sinh linh, nhưng một cái ổn định, có được hoàn chỉnh pháp tắc tuần hoàn, có thể tự hành diễn hóa, thai nghén sinh mệnh thế giới đã sinh ra. Trần Mặc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tân sinh này thế giới cùng hắn huyết mạch tương liên, hô hấp cùng. Mỗi một hẻo lánh đều là cơn lấy ý chí của hắn, pháp tắc mỗi một lần lưu chuyển đều cùng hắn tâm thần cộng minh. Nó độc lập với vốn có hoàn vũ quy tắc mạng lưới bên ngoài, cắm rễ ở vô ngần hỗn độn, tự thành một thể. Là một cái chân chính thuộc về hắn Trần Mặc, sống thế giới. Ngay tại thế giới ổn định thành hình sát na. Ông, một cỗ yếu ớt, lại tinh khiết không gì sánh được ý thức, từ thế giới bản nguyên bên trong lặng yên thức tỉnh. Cái này ý thức u mê, non nớt, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ thế giới pháp tắc tập hợp ý chí, nó tò mò dò xét lấy sáng tạo nó chúa tể, truyền lại ra ỷ lại cùng thân cận ba động. Thiên đạo ý thức mới sinh. Cùng lúc đó, Trần Mặc mi tâm viên kia hỗn độn sắc thần cách tấn ký, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Nó không còn vẹn vẹn một cái thần cách biểu tượng, mà là cùng toàn bộ tân sinh thế giới sinh ra tầng sâu nhất cộng minh cùng dung hợp. Một cỗ áp đảo phổ thông thần minh phía trên, phản phất cùng hỗn độn đồng nguyên, cùng thế giới đồng thọ khí tức mênh mông, từ Trần Mặc trên thân phóng lên tận trời. Sinh mệnh bản chất phát sinh thủy biến, một loại trước nay chưa có quyền hạn cùng trách nhiệm gia tăng bản thân. Trung quanh hỗn độn dòng lũ tựa hồ cũng thừa nhận vị này tân sinh tồn tại. Trần Mặc lấy tự thân chi thần quốc làm cơ sở, tại vô ngần hỗn độn bên trong, thành công mở một phương thế giới, mực giới cũng thai nghén thiên đạo. Nơi này này, ở nơi này, cuối cùng chứng được hỗn độn tịch vị bảy. Mực giới sơ khai, thiên đạo mới sinh. Cái này chỉ là bước đầu tiên. Mãnh liệt hỗn độn chi khí tại Trần Mặc quanh thân trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất tại hướng vị này mới hàng xóm thăm hỏi. Trần Mặc trong lòng cũng không quá nhiều cung hỉ, chỉ có một loại nước chảy thành sông bình tĩnh, cùng đối với con đường phía trước càng thêm rõ ràng nhận biết. Cảm thụ được tự thân cùng mực giới thiên địa chặt chẽ liên hệ, cùng cái kia huyền diệu khó giải thích hỗn độn tịch vị mang tới rộng lớn tầm mắt cùng nặng nề sứ mệnh. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa, phản phất xuyên thấu trùng điệp hỗn độn, nhìn phía mảnh kia thai nghén hắn, nhưng cũng bởi vì mất đi nền tảng mà lâm vào đỉnh trệ cố thổ hoàn vũ. Thiên thư đại đạo chi linh tâm nguyện, hoàn vũ thăng cấp thời cơ, đều là hệ tại 12 hỗn độn tịch vị tế tụ. Bây giờ, hắn đã chứng được thứ nhất. Sau đó, hắn cần phải đi tìm kiếm, hoặc là nói, đi bồi dưỡng còn lại 11 vị hỗn độn tịch vị. Con đường này, nhất định càng thêm dài dằng dặc, cũng càng thêm ầm ầm sóng dậy. Có lẽ sẽ gặp được mặt khác hoàn vũ ngấp nghé, có lẽ sẽ khai quật ra chôn giấu càng sâu bí mật, có lẽ cái kia bị đào đi 11 vị viễn cổ tồn tại, cũng không phải không có chút nào tung tích. Nhưng giờ phút này, Trần Mặc trong lòng chỉ có kiên định. Hắn chậm rãi quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia tại hỗn độn bên trong chìm nổi, tản ra yếu ớt lại ương ngạnh sinh cơ một giới. Có thiên đạo thủ hộ, thế giới này sắp mở bắt đầu chính nó diễn hóa lưu trình. Không cần lo lắng. Như vậy, nên xuất phát. Hắn bước ra một bước. Phía trước là không biết lưu trình, là hội tụ đồng đạo người sứ mệnh, là chờ đại hắn viết to lớn tiên chương. Trần Mặc bóng lưng tại hỗn độn khí lưu lượn lờ bên dưới dần dần nhạt đi, cuối cùng cùng cái gì vĩnh hằng màu mực hòa làm một thể. Hết trọn bộ.